Chương 202, trùng thoái tiên chương 202, trùng thoái tiên chức mộng thần nữ thần tính, hẳn là sáng tạo mộng cảnh, tạo dựng hư ảo. Hắn lực lượng có lẽ thật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Long Xà đại trạch, lao đi một vài thứ. Thêm nữa theo tuế nguyệt trôi qua, sinh mệnh mất đi, lao đi đồ vật cũng không còn cách nào tìm trở về. Cho dù là lão thụ long loại này từ thần võ kỷ nguyên mạt kỳ sinh ra lão cổ đồng, cũng không biết năm đó phát sinh trận tướng. Huyền Minh đạo quan có thể biết rõ, có thể Huyền Phong tử cũng không nói với Lý Thương qua. Chẳng lẽ liền thật không có một chút manh mối? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Chỗ sâu trong Long Xà đại trạch có một chỗ thành trì di tích, cái kia đã từng là thần võ hoàng triều thời kỳ thiết lập ở Long Xà đại trạch thành trì, tên là Hôi Dạ thành, dùng để thống ngự Long Xà đại trạch từng cái bộ lạc. Thiên địa dị biến phía sau, tòa thành trì này rách nát suy sụp xuống, rốt cuộc không người biết được. Có lẽ ngươi có thể tiến về tòa thành trì kia di tích dò xét tra một chút, nói không chừng có khả năng tra đến một chút manh mối. Thụ Long cho Lý Thương chỉ một con đường. Tại trong Long Xà đại trạch, biết Hôi Dạ thành tồn tại người có lẽ không nhiều lắm. Thụ Long vừa lúc chính là bên trong một cái. Ngươi đi qua tòa kia Hôi Dạ thành sao? Lý Thương dò hỏi. Không có, Hôi Dạ thành cách Thanh Mục bộ rất xa, vẫn luôn không có đi qua. Ngươi đi, nhất thật là cẩn thận điểm, nơi đó khả năng sẽ có nguy hiểm. Thụ Long nhắc nhở một câu. Ta chờ một chút nhìn. Lý Thương không có vội vã tiến về. Đầu tiên hắn mới vừa đột phá, lại cho hắn một chút thời gian, thực lực sẽ có bay vọt về chất. Khoảng thời gian này cũng có thể chờ một chút tin tức về ẩn vụ chi thành. Cuối cùng thực tại không có, liền tiến về Hôi Dạ thành di tích tìm tòi hư thực. Quỷ Cưu hành tẩu tại một tòa núi cao nguy nga bên trong, leo lên một chỗ vách núi treo leo. Đợi đến hắn bỏ lên về sau, lập tức nhìn thấy một chỗ cỏ dại rậm rạp hang động. Quỷ Cưu mang lòng kính sợ, trực tiếp đi vào. Động trong huyệt, có một vị tóc lộn xộn, đầy mặt vẽ đầy cổ văn láo giả. Đối phương trên mặt cổ văn rậm rạp chẳng chịt, cẩn thận nhìn lại, lại cảm thấy giống như là từng đầu bạn mèo giữ tận cổ trùng bò tới trên mặt hắn, khiếp người vô cùng. Cổ của hắn còn mang theo màu trắng xương xiên. Cổ kia xương xiên hình dạng, rất giống như là một đầu nhân loại cổ sống quấn quanh mà thành. Quỷ Cưu đối với vị lão giả này cung kính hành lễ, gặp qua Vũ Trúc. Vũ Trúc tại trong Long Xà đại trạch là rất thần bí tồn tại. Hắn là một vị khổ tu sĩ, rất ít xuất hiện, am hiểu xem bói đoán mệnh. Rất nhiều người đều muốn tìm Vũ Trúc xem bói, có thể liền hắn người ở nơi nào cũng không biết. Quỷ Cưu cũng là cơ duyên xảo hợp, mới gặp vị này khổ tu sĩ, kết một chút thiện duyên, mới được đến đối phương chỉ điểm. Có thể Quỷ Cưu không nghĩ tới, cái này chỉ điểm, ngược lại là để chính mình rơi vào bây giờ như vậy được cảnh. Bây giờ thú hồn bộ tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả đã chết tuyệt, liền thừa lại chính mình một cái ngũ giai đoàn đan. Một khi trong cơ thể hắn ám thương bộc phát, thú hồn bộ liền sẽ sụp đổ. Cho nên Quỷ Cưu không có cách nào, chỉ có thể lại đến tìm vị này Vũ Trúc, hy vọng đối mới có thể lại cho chính mình chỉ điểm một con đường. Lần này là ta hại ngươi. Thanh một bộ bên kia xuất hiện dị số, ngươi một chút hy vọng sống đã biến mất không thấy. Vũ Trúc phảng phất đã biết Quỷ Cưu phát sinh sự tình. Dị số là vị kia trưởng sinh cổ sứ. Quỷ Cưu lập tức nghĩ đến Lý Thương. Đối, dị số là không cách nào tính tới. Vũ Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Trúc, ta nghĩ cầu ngươi lại vì ta xem bói một lần. Ta muốn biết thú hồn bộ đường ra ở nơi nào. Quỷ Cưu khẩn cầu. Là ta hại ngươi, ta lại vì ngươi xem bói một lần. Vũ Trúc xuất phát từ lòng ấy nấy, không có cự tuyệt. Hắn lấy ra một khối nhạt vảy màu xanh. Cái này lân phiến đến từ một loại rất đặc thù cổ trùng. Cái này cổ trùng tên là thanh đà, chính là một loại ác thú, lớn lên tại Long Xà đại trạch các nơi hồ nước. Vũ Trúc cắn phá ngón tay, ở phía trên vẽ một nhóm cổ văn. Đại khái ý tứ chính là, Quỷ Cưu, khẩn cầu kéo dài tính mạng, hy vọng nguyên cổ chân quân chiếu cố, chỉ dẫn con đường. Đem cổ văn viết tốt về sau, Vũ Trúc lấy ra một chiếc đèn đồng. Phốc phốc, đèn đồng sáng lên ánh lửa. Vũ Trúc đem lân phiến bỏ qua, trực tiếp thiêu đốt bắt đầu nướng. Giang giác bị nóng về sau lân phiến, phát ra nhẹ nhàng dạn nước âm thanh. Từng đạo vết rách hiện lên. Vũ Trúc thấy thế, mới đưa lân phiến lấy đi, tự quan sát kỹ lên dạn nước đường vân. Cái này, làm Vũ Trúc thấy được lân phiến lúc này đường vân, trừng to mắt. Những này bị ngọn lửa thiêu đốt phía sau đường vân, mơ hồ đan vào một chỗ, mơ hồ tạo thành một cái kim thiền. Vũ Trúc, cái này là ý gì? Quỷ Cưu thấy được Vũ Trúc biểu tình biến hóa kịch liệt như thế, không khỏi hỏi. Ngươi còn có một con đường sống. Vũ Trúc ngẩng đầu nhìn Quỷ Cưu, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đường ở nơi nào? Quỷ Cưu đội bằng hỏi. Trùng thoái tiên. Vũ Trúc chỉ hướng lớp vảy màu xanh, trầm giọng nói. Quỷ Cưu con ngươi co rụt lại, nhìn về phía cái kia lớp vảy màu xanh bởi vì thiêu đốt hình thành đường vân, căn bản chính là một cái kim thiền. Tại bên trong Long Xà đại trạch có một cái truyền thuyết, nguyên cổ chân quân cả đời nuôi bốn cái cổ trùng, theo thứ tự là kim thiền, phi dược xà, vũ độc phong cùng với vệ tâm trùng. Bốn cái cổ trùng đều có diệu dụng, mà kim thiền liền đại biểu cho vô tận trí tuệ. Cái gọi là trùng thoái tiên chính là kim thiền đã từng lộ sắc về sau để lại sắc không, tương truyền bị kim thiền chôn ở Long Xà đại trạch một nơi nào đó. Có thể nhiều năm như vậy, Long Xà đại trạch từ không có người tìm tới qua cái này trùng thoái tiên vết tích. Không nghĩ tới lần này, lại tại xem bói bên trong lộ ra hiện ra. Trùng thoái tiên nghe nói có để người giành lấy cuộc sống mới sinh mệnh vĩ lực. Ngươi nếu như có thể lấy được lời nói, tương đương với lại sống một thế, một lần nữa thu hoạch được một bộ tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, không có bất kỳ cái gì ám thương thân thể. Đây đúng là ngươi một chút hy vọng sống. Vũ Trúc nghiêm túc phân tích lớp vảy màu xanh chỗ hiện rõ điểm báo. Vũ Trúc, cái này trùng thoái tiên truyền thuyết, ta xác thực nghe nói qua. Có thể nhiều năm trước tới nay, Long Xà đại trạch đều không có người có khả năng tìm tới, ta chỉ sợ cũng không có cái cơ duyên này. Quỷ Cưu cười khổ một tiếng. Cái này một chút hy vọng sống cũng quá mức mong manh. cái này long xà đại trạch khổng lồ như thế, hắn làm sao đi tìm? Chưa hẳn không có cơ hội. Tất nhiên điểm báo có thể hiện ra trùng thoái tiên, nói rõ ngươi có thể thật cùng trùng thoái tiên hữu duyên. Gần nhất long xà đại trạch có phải là nhiều hơn rất nhiều tha hương người? Vu Trúc đột nhiên hỏi. Đối. Đại Càn, Đại Chu tu luyện giả tại long xà đại trạch hoạt động càng thêm thường xuyên. Quỷ Cưu gật gật đầu. Liên cái kia trường sinh cổ sứ cũng đồng dạng là tha hương người. Phía trước ta còn rất nghi hoặc, vì sao nhiều như thế tha hương người tràn vào long xà đại trạch, vì thế đặc biệt xem bói qua một lần, lúc ấy cả khối lân giáp vỡ vụn. Hiện tại xem ra, những người này là vì trùng thoái tiên mà đến. Có lẽ ngươi có thể từ những cái kia tha hương nhân khẩu bên trong biết một chút tình huống. Vu Trúc giải thích nói. Đa tạ Vu Trúc chỉ điểm. Trải qua Vu Trúc những lời này, Quỷ Cưu cảm giác cuối cùng nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Nói không chừng, cái này trùng thoái tiên thật cùng chính mình hữu duyên. Đi thôi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới trùng thoái tiên. Vu Trúc nhắm mắt lại. Quỷ Cưu cung kính cho Vu Trúc dập đầu, sau đó cáo lui. Trùng thoái tiên xuất thế. Đến tột cùng biểu thị cái gì ta chờ đợi thời cơ, cuối cùng muốn tới rồi sao? Vu Trúc tự nói một tiếng. Chương 203, quái vật chương 203, quái vật thanh một bộ phụ cận một mảnh rừng rậm. Ba tên thợ săn ngay tại cẩn thận tuần tra. Cho dù hắc sái bộ phiền phức đã giải quyết, có thể một kha nhưng lại chưa bao giờ buông lòng qua, vẫn luôn tại phái người tại phụ cận tuần tra. Tại bên trong long xà đại trạch, không có cái gọi là tuyệt đối an toàn. Một khi buông lỏng, bộ lạc liền có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Mấy tên thợ săn đều tại nhỏ giọng thảo luận Lý Thương chém giết thú hồn bộ mấy vị tế tư trưởng lao sự tình. Chuyện này cứ việc một kha làm một chút bảo mật, nhưng vẫn là tại thanh một bộ lưu truyền tới. Không hổ là trường sinh một cổ phái tới sứ giả, liền đại bộ lạc tế tư cũng không phải là đối thủ. Nghe nói liền thú hồn bộ đại tế tư Quỷ Cưu đều bị trường sinh cổ sứ bắt lui. Thật hy vọng có thể giống như trường sinh cổ sứ cường đại. Mấy tên thợ săn đều là đối Lý Thương tràn đầy sùng bái. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy phía trước có trà đạp nát nhanh âm thanh. Ba tên thợ săn lập tức rút ra cung tiễn, cẩn thận nhìn về phía trước. Một người dáng dấp rất đẹp trai, khí chất u ám nam tử từ trong rừng rậm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ba vị thợ săn trừng to mắt, liền lùi lại ba bước. Mấy vị, các ngươi biết Mê Liên bộ làm sao đi sao? U ám nam tử hỏi. Ba tên thợ săn thần sắc hoảng sợ, gắt gao che lại miệng của mình, không có trả lời. Ba vị, các ngươi biết Mê Liên bộ làm sao đi sao? U ám nam tử lại hỏi một lần. Ba tên thợ săn vẫn không trả lời. Bọn họ cứ như vậy nhìn đối phương, không dám lên tiếng. Xem ra các ngươi cũng không biết. U ám nam tử thở dài một hơi, quay người rời đi. Ba tên thợ săn thấy được u ám nam tử biến mất tại cây trong rừng, miệng lớn hô hấp. Ta dựa vào. Làm sao sẽ gặp phải cái này một vị? Không có việc gì. Chỉ cần không trả lời, liền sẽ không xảy ra chuyện. Quá xui xẻo bọn họ đều có loại từ quỷ môn quan chạy trốn cảm giác. Rừng rậm bên ngoài. Từ khi một ốc bị hủy về sau, Lý Thương vẫn là tại vị trí cũ, lại nổi lên một tòa mộ ốc. Hắn trên tay cầm lấy một cái đen sống chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia rèn luyện được tương đối thô ráp, có thể tài liệu không sai, chính là dùng long xà đại trạch đặc thù hàn tâm thiết chế tạo thành. Cái này hàn tâm thiết là chìm ở phía dưới hồ quan sát, cứng rắn, ẩn chứa cực hàn tính chất. Chỉ là người của thanh mục bộ am hiểu luyện đan, đối với rèn đúc là nhất khiếu bất thông, chỉ có thể miễn cưỡng rèn đúc thành cái dạng này. Lý Thương cũng là không quan trọng, dù sao chiếc nhẫn kia chính là vật dẫn, có thể thừa nhận được ở giới tử phủ liền được. Không sai, hắn chính là định tại chiếc nhẫn này trên họa giới tử phủ, dùng để làm chứa vật giới chỉ. Phía trước hắn vẫn tại nghiên cứu giới tử phủ. Theo Lý Thương tu vi tăng lên, các loại pháp khí, cấm khí cũng nhiều hơn, lại càng không cần phải nói còn có các loại tài liệu. Một mực mang theo ở trên người là tương đối không tiện lợi, chuyện của giới tử phù càng thêm lửa xém lông mày. Lý Thương cầm hồi ý bút, cẩn thận tại cái này cái đen sẫm thai trong ngón tay vẽ lấy giới tử phù. Hắn bây giờ không phải là dùng lưu kim sa, mà là dùng long xà đại trạch sinh ra một loại đặc thù tài liệu, tên là ngọc thủy. Cái này ngọc thủy chứa đựng linh tính muốn xa cao hơn lưu kim sa rất nhiều, tại long xà đại trạch cũng rất ít gặp. Thanh mục bộ năm này cũng liền thu thập mấy khối, chỉ là bọn họ đều không dùng đến, một mực đặt ở nhà kho chứa đựng. Hiện tại toàn bộ tiện nghi cho Lý Thương. Đây chính là Lý Thương bây giờ tại thanh một bộ địa vị, trên cơ bản có thể điều động tất cả tài nguyên. Giới tử phù thương văn rất đặc thù, cần họa âm dương song ngư. Đây là đại biểu cho có khả năng tiếp nhận càn khôn chi ý lấy Lý Thương hiện nay họa phù thủ pháp, muốn đem giới tử phù vẽ ra đến, cũng không dễ như vậy. Bởi vì cái này giới tử phù quá mức phức tạp, lại là tại chiếc nhẫn loại này cỡ nhỏ đồ vật bên trong vẽ tranh. Hơi không cẩn thận, giới tử phù liền sẽ triệt để thất bại. Lý Thương cũng là muốn khiêu chiến một cái. Hồi ý bút lây cực nhỏ chấn động biên độ lay động, không ngừng đem đại biểu giới tử phù thương văn cho miêu tả đi ra. Cho dù hồi ý bút không ngừng khôi phục tâm thần, Lý Thương cũng cảm giác thần hồn tiêu hao rất nhiều. Hắn chỉ có thể tập trung tinh thần, không để cho mình xuất hiện bất kỳ một tia sơ hở. Cuối cùng, rốt cục là đem giới tử phù hoàn mỹ họa tại cái này bên trong giới tử phù. Kèm theo ngọc thủy có chút nở rộ màu xanh thanh quang, cái này một cái hàn tâm nhẫn cuối cùng là biến thành chữ vật giới chỉ. Lý Thương nhỏ máu nhận chủ phía sau, đem đeo tại ngón áp út cửa, tản mát ra một sợi thần hồn. Ông Lý Thương cảm giác được chính mình tâm thần tiến vào một chỗ không gian thu hẹp bên trong. Không gian này không lớn, ước chừng chỉ có 1 phương mét, thâm thúy đen nhánh. Lý Thương một lần nữa đem tâm thần quay lại đến hiện thế bên trong, cầm lấy hồi ý bút, tâm niệm vừa động. Bá một tiếng. Hồi ý bút lập tức biến mất tại trên tay hắn, xuất hiện tại cái kia không gian chữ vật bên trong. Không sai. Về sau cuối cùng không cần mang theo bao lớn bao nhỏ. Lý Thương tương đối mừng rỡ. Hắn đem chính mình bọc đồ mở ra, sau đó đem các loại đồ vật quy nạp. Đầu tiên là linh thạch, các loại tài liệu, cùng với trấn hồn linh, liên hoa du đăng, vòng cỏ, thủ nguyên tán các loại pháp khí cấm khí, đương nhiên còn có phụ chú. Một mờ không gian rất nhanh liền bị hắn chất đầy hơn phân nửa. Nhìn đến còn cần lại làm nhiều một cái chữ vật giới chỉ, bằng không đồ vật thật đúng là không đủ thả. Trong lòng Lý Thương nói thầm, nếu muốn đem không gian chữ vật mở rộng, hoặc là tăng cao tu vi, họa cao cấp hơn không gian giới tử phù, hoặc chính là vẽ tiếp thêm một cái, lấy số lượng thay thế chất lượng. Họa phù nhưng thật ra là một chuyện rất khó. Đối với một chút phù sư đến nói, họa rất nhiều lần chỉ sợ đều không thể vẽ ra một cái hoàn mỹ không một tì vết giới tử phù. Có thể Lý Thương quái thai này ngoại trừ, chỉ cần trạng thái tinh thần tốt đẹp mà còn họa qua thành công một lần, liền không tồn tại lý do thất bại. Đương nhiên, Lý Thương hiện tại trạng thái tinh thần khẳng định không thích hợp. Đúng, nên đi xem một chút u quỷ tình hình. Lý Thương đi ra ngoài một ốc. Linh siêu người này chính ở bên ngoài gặp một loại kỳ dị màu vàng quả dại. Đây là thanh một bộ tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến kim hồ quả, ăn về sau có khả năng tăng cường thể phách thể chất, còn ẩn chứa không ít linh khí. Linh siêu từ khi nếm qua một lần phía sau, không tại ăn thịt, mỗi ngày đều ăn cái này kim hồ quả. Nó thấy được Lý Thương, miệng lớn đem kim hồ quả sau khi ăn xong, trực tiếp nhảy lên bờ vai của hắn. Thật nặng. Người cái tên này, thoạt nhìn hình thể không có lớn hơn bao nhiêu, cân nặng làm sao nặng nhiều như thế? Lý Thương cảm giác bờ vai của mình trầm xuống, vừa cười vừa nói. Meo meo linh siêu lắc đầu, tựa hồ không biết giải thích thế nào. Lý Thương cười cười, đi về phía thanh một bộ. Thực vật viên cùng hắn một ốc, phân biệt nằm ở thanh một bộ hai đầu, cho nên Lý Thương nếu muốn đạt tới thực vật viên, liền nhất định phải xuyên qua toàn bộ thanh một bộ. Liên đại hắn tiến vào thanh một bộ thời điểm, nghe thấy hai cái tuần tra thanh một bộ thợ săn tại trò chuyện. Nghe nói một diệp bọn họ tại giã ngoại tuần tra thời điểm, gặp quái vật kia. Cái nào quái vật? Chính là một mực đang tìm kiếm mê điên bộ quái vật. T. Hắn làm sao lại xuất hiện? Ta cũng không hiểu, may mắn một diệp bọn họ đều không có lên tiếng, mới nhặt về một cái mạng. Lý Thương nghe đến nhíu mắt. Mê điên bộ. Phía trước có cái gọi là nhà của Đái Lăng Vân Băng hướng chính mình nghe qua nơi này. Bọn họ trong miệng nói tới quái vật lại là cái gì? Lý Thương mang theo nghi hoặc, hướng đi hai cái kia thành một bộ thợ săn. Thấy được Lý Thương đi tới, hai người này vội vàng hành lễ, gặp qua trưởng sinh cổ sứ. Chương 204, Khâu Mộc Chi Ý chương 204, Khâu Mộc Chi Ý vừa rồi ta nghe thấy các ngươi nói quái vật gì? Cái kia là vật gì? Lý Thương lên tiếng hỏi thăm. Trong đó một tên thợ săn vội vàng nói, trường sinh cổ sứ, chúng ta nói đến quái vật, là Long Xà Đại Trạch một cái cấm kỵ. Lý Thương kinh ngạc nói, cấm kỵ? Đồng dạng có thể dùng cấm kỵ hai chữ đồ vật, cái kia đều tương đối nguy hiểm. Một tên khác thợ săn bổ sung, trường sinh cổ sứ, là như vậy. Tại Long Xà Đại Trạch trước đây thật lâu, liền có một cái người sứ khác đang làm vãng, ai cũng không biết lai lịch của hắn, hắn tựa hồ vĩnh viễn không chết. Dù sao hắn gặp phải một người, liền sẽ hỏi thăm một cái tên là Mê Điên Bộ địa phương. Có thể cái này Mê Điên Bộ tại Long Xà Đại Trạch căn bản lại không tồn tại. Ánh mắt Lý Thương lập lòe, cái kia vì sao các ngươi xưng người kia gọi là quái vật? Bởi vì một khi hắn hỏi người, mà người kia trả lời hắn Mê Điên Bộ ở nơi nào, nhưng lại không có dẫn hắn tiến về Mê Điên Bộ, liền sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng. Thợ săn run giọng nói, liên quan tới cái này quái vật truyền thuyết, đã tại Long Xà Đại Trạch lưu truyền vô số năm. Có thể nói, Long Xà Đại Trạch tất cả bộ lạc hải tử đều là nghe lấy cái này khủng bố truyền thuyết giáng dấp, có cực sâu bóng tối. Chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ đối đầu kia quái vật cảm thấy e ngại, sau đó không dám có bất kỳ may mắn. Quái vật kia, đến qua người mạnh nhất là ai? Lý Thương cảm giác sau lưng có chút lạnh. Nghe nói có một vị ngũ giai tu luyện giả không tin tà, gặp phải quái vật kia phía sau, nghĩ đến trêu đùa đối phương một phen, cuối cùng bị cái kia quái vật sinh nuốt xuống. Thợ săn trầm giọng nói, nuốt xuống xuống. Khẩu vị như thế tốt lắm. Lý Thương gãi gãi đầu. Hắn lại hỏi, nếu như vô tình gặp hắn cái kia quái vật, nói với hắn không biết Mê Điên Bộ ở nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện. Thợ săn lắc đầu nói, cái kia ngược lại sẽ không. Chỉ là phương pháp tốt nhất vẫn là không để ý tới hắn. Chỉ có muốn không cùng hắn đáp lời, người kia liền sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không ăn người. Lý Thương gật gật đầu. Tạm biệt hai vị thợ săn, hắn tiếp tục tiến về thực vật biên. Nói như vậy, ta còn thực sự là nhặt một cái mạng. Lúc trước gặp phải Đái Lăng Vân thời điểm, ta linh cảm một điểm phản ứng đều không có. Có thể hắn xác thực đối ta không có ác ý. Bởi vì ta không có lừa hắn. Chỉ cần lừa gạt hắn nói biết Mê Điên Bộ ở nơi nào người, hắn mới sẽ hiển lộ ra ác ý. Cái này Long Xà Đại Trạch thật đúng là tràn đầy các loại khủng bố. Trong lòng Lý Thương cảm thán, ai có thể nghĩ tới một cái hỏi đường người, vậy mà là để vô số Long Xà Đại Trạch dân bản địa đều cảm thấy kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Một đường đi tới trong thực vật viên thạch ốc, cái kia một đóa băng tinh hoa vẫn là phun lam nhạt sương khí. Chiêu hồn tiên nằm ở nơi hẻo lánh bên trong, đang không ngừng hấp thu từng cỗ thi thể chỗ phát ra thi khí, tử khí. Nếu biết rõ, nơi này thi thể, kém cỏi nhất cũng là tam giai ngưng hồn cảnh, đối với u quỷ mà nói tự nhiên là đại bổ. Hô phát giác được trước Lý Thương đến, u quỷ từ trong chiêu hồn tiên bay ra, đang hoàng đối với Lý Thương hành lễ. Cái này để Lý Thương hơi cảm giác ngoài ý muốn. Người này càng đột phá, hắn cho rằng lại sẽ giống phía trước nghĩ muốn tạo phản vệ chủ, phải thật tốt gõ một cái. Không nghĩ tới lần này như thế ngoan. Lý Thương đánh giá đến trước mặt u quỷ. Đem so với phía trước, hiện tại u quỷ thay đổi đến tối lam, quanh thân quanh quẩn sương khí, trong cơ thể tựa hồ có băng xương khí lưu động. Xem ra băng phách phủ đối với u quỷ cải tạo, xác thực rất thành công. Những ngày này tranh thủ thời gian hấp thu xong những thi thể này. Lý Thương thản nhiên nói. U quỷ gấp đội vàng gật đầu. Nó mới vừa đột phá đến tam giai u linh, chính là đại lượng thôn vệ thần hồn, hấp thu thi khí thời điểm. Thấy được u quỷ vâng vâng dạ dạ bộ dạng, Lý Thương còn có chút buồn bực. Người này trước đây kiêu căng khó thuần làm sao không thấy? Hắn không biết, ưu quỷ là bị hắn phía trước một câu kia ném vào chảo dầu dọa sợ. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua. Lý Thương những ngày này trừ chờ đợi thông tin, chính mình cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là lại làm ra một cái chữ vật giới chỉ, đeo ở tay trái của mình, trừ cái đó ra, hắn còn đem ất mục kiếm ra cùng một cái. Lúc trước Lý Thương chỉ là tại ất mục kiếm vẽ hai đạo tam giai phù văn. Hắn còn lưu có một đạo phù văn vị trí. Đây là Lý Thương nghĩ chờ mình đột phá đến tứ giai linh hải phía sau, lại đối ất mục kiếm làm ra một chút thay đổi, dùng nó trở thành một thanh chân chính tứ giai pháp khí. Hắn đầu tiên là thi pháp đem chân dương phá huế phù xóa đi, bởi vì hắn muốn vẽ đến phù sẽ cùng chân dương phá huế phù sinh ra xung đột. Ngay sau đó, Lý Thương trước vẽ một đạo tứ giai một vương phù. Cái này một vương phù là trị vũ chú văn, có khả năng khôi phục cơ thể người thương thế, tăng cường sức sống, tinh lực, đồng thời cũng có thể loại trừ bệnh thai tà khí. Một đạo khác tứ giai linh phù thì là khô một phù. Đừng nhìn cái này khô một phù nghe tới tựa hồ rất bình thường, không có gì đặc biệt, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Cái gọi là khô mục chính là khô héo cây cối, đại biểu cho tử vong, mục nát, phối hợp với thái sơ kiếp diệt khí kiếm sát, uy lực đáng sợ. Một vương phù mà sống, khô một phù là chết. Nhất sinh nhất tử, càng là ẩn chứa thiên địa chí lý, giống như âm dương hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn. Theo hắn đem cái này hai đạo phù chú trên hoàn đi, ất mục kiếm uy lực lập tức tăng gọn, tương đương với một thành tứ giai phi kiếm. Đem ất mục kiếm ra công về sau, Lý Thương lại bắt đầu nghiên cứu một đạo khác tứ giai phù chú. Cái này thiên lôi phù thật đúng là khó họa, so dẫn lôi phù khó trị nhiều. Lý Thương có chút đau đầu. Lôi phù từ trước đến nay là khó khăn nhất họa phù chú. Dẫn lôi phù chỉ là dẫn động bình thường nhất tiệm điện lôi đỉnh. Thiên lôi phù không giống, đây là thuần dương thật lớn thần lôi, có diệt sát tà túy lớn uy năng. Nếu muốn vẽ ra đạo này thiên lôi phù, không có dễ dàng như vậy. Liên tại Lý Thương nghiên cứu lúc, trên một kha cửa thăm hỏi. Trường sinh cổ sứ, ngươi tìm kiếm ẩn vụ chi địa, vẫn là không có tin tức. Một kha lắc đầu nói. Lý Thương cau mày nói, vẫn là chưa từng xuất hiện sao? Ẩn vụ chi địa không có tin tức, Long Xà đại trạch ngược lại là còn có một cái khác thông tin huyên náo rất lớn. Một kha nhắc lên một chuyện khác. Chuyện gì? Lý Thương hỏi. Nghe nói chưa hề xuất hiện qua trùng thoái tiên, muốn xuất hiện. Long Xà đại trạch rất nhiều bộ lạc, liền đại càn, người của đại chu đều đang tìm. Một kha trầm giọng nói. Trùng thoái tiên? Đây cũng là vật gì? Lý Thương nhíu mày. Đây là kim tiền thoát sát phía sau để lại sắc không. Một kha đem lai lịch của trùng thoái tiên nói rõ. Trùng thoái tiên trước lúc này chưa hề xuất hiện, thế mà lại vào lúc này xuất hiện, chẳng lẽ cùng ẩn vụ chi địa có liên hệ gì sao? Lý Thương cảm thấy có chút trùng hợp. Hiện khi tìm thấy trùng thoái tiên xuất hiện địa phương sao? Lý Thương lại hỏi. Không có. Trùng thoái tiên xuất hiện cũng có thể là lời đồn, thậm chí chưa hẳn thật sự có trùng thoái tiên. Một kha lại tương đối tỉnh táo. Một kha thế tư, phiền phức ngươi trước quan tâm một cái tin tức về trùng thoái tiên. Sau đó chính là Hôi Dạ Thành di tích, ngươi biết ở nơi nào sao? Lý Thương trầm ngâm nói. Hôi Dạ Thành di tích liền tại Long Xà đại trạch nhất hiểm ác chi địa. Trường sinh cổ sứ muốn đi tới chỗ nào? Một kha nhíu mày hỏi. Không sai, ta muốn đi một chuyến. Phiền phức ngươi cho ta vẽ một bức bản đồ. Lý Thương gật gật đầu. Chương 205, lại gặp chương 205, lại gặp Một Kha không có hỏi Lý Thương vì sao muốn đi Hôi Dạ Thành. Trong lòng hắn, Lý Thương là trường sinh một cổ sứ giả. Đối phương đi Hôi Dạ Thành, cái kia nhất định chính là trường sinh một cổ an bài, chính mình phối hợp liền tốt. Tốt, trong hai ngày này, ta liền có thể đem bản đồ giao cho ngài. Một Kha hồi đáp. Phiền phức Một Kha tế tư. Lý Thương gật gật đầu. Một Kha cáo từ rời đi. Lý Thương cũng là lấy ra Huyền Thiên Phù Lục, bắt đầu nghiên cứu đại biểu thiên lôi cổ lao tương văn. Cứ việc đối với cái này cái gọi là trùng thoái tiên rất hiếu kỳ, có thể Lý Thương không có quên chính mình là muốn đi vào ẩn vụ chi địa. Hiện nay chờ đợi lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện, Lý Thương tính toán lúc trước hướng Hôi Dạ Thành xem xét. Cái này vô cùng có khả năng cùng ẩn vụ chi địa có liên quan gì địa phương, có thể sẽ có thu hoạch. Chỉ là tại đi phía trước muốn làm mấy tấm thiên lôi phủ đi ra lại nói. Lý Thương những ngày này đi tới, sâu biết rõ được con bài chưa lật tầm quan trọng. Con bài chưa lật đủ nhiều, mới có thể chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh. Rất nhanh, Lý Thương liền đắm chìm tại nghiên cứu bên trong thiên lôi thương văn, lĩnh ngộ thần vận. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe đến một tiếng quần quần lôi âm ở bên tai vang lên. Người linh quang nhất hiện, lĩnh ngộ thiên lôi thương văn, đạo tâm kinh nghiệm 2000. Lý Thương nghe thấy được hệ thống âm thanh. Đạo tâm, Level 9, 6500, 8000, những ngày này, Lý Thương đều tại lĩnh hội các loại thương văn, vẽ họa phụ chú, đạo tâm điểm kinh nghiệm tự nhiên dài rất nhiều. Còn kém 1500 liền biến mãn. Lý Thương có chút chờ mong. Đương nhiên, hắn càng chờ mong tiếp xuống thiên lôi phủ. Hắn lấy ra dùng thụ long vỏ cây chế tạo mà thành phù chỉ, tay cầm hồi ý bút nhiễm ngọc thủy, tại bên trong phù chỉ vẽ tranh. Phù đầu là màu xanh tường vân, đơn giản mấy bút liền có thể phát họa ra đến. Họa phù hiếm thấy nhất, từ trước đến nay chính là phù đảm. Lý Thương huy động hồi ý bút, tập trung tinh thần vẽ lấy thiên lôi thương văn. Đem so sánh dẫn lôi phù lôi tự thương văn, thiên lôi phù thương văn thực tế muốn phức tạp quá nhiều. Lý Thương vẽ đến cuối cùng, cũng là mồ hôi nhễ nhại, tâm thần tiêu hao rất lớn, bằng vào ý chí cứng cỏi cùng đạo tâm chống đỡ xuống, đem thiên lôi thương văn vẽ ra đến. Cuối cùng vẫn là lấy chân quái kết thúc. Làm thiên lôi phủ vẽ xong ngay mắt, bầu trời đều cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng lôi âm. Thành công. Lý Thương hưng phấn không thôi. Lôi pháp uy lực nghĩ đến là rất nhiều pháp trong môn phái uy lực tối cường. Cái này thiên lôi phủ vẽ xong, hắn sức mạnh tự nhiên là tăng thêm rất nhiều. Về sau 2 ngày, Lý Thương cái gì đều không làm, chính là tại họa thiên lôi phủ, mỗi ngày đều có thể họa một tấm đi ra. Mãi đến một kha đem tiến về địa đồ của Hôi Dạ Thành giao cho hắn. Trường sinh cổ sứ, cần ta cùng nhau tiến đến sao? Mục Kha do hỏi.
Không cần.
Hiện tại Long Xà đại trạch gió nổi mây phùn, ngươi vẫn là lưu tại Thanh Mục bộ tương đối ổn thỏa. Lý Thương lắc đầu cự tuyệt.
Mục Kha gật gật đầu, Trường sinh cổ sứ, vậy ngươi phải cẩn thận một chút.
Ha ha, chờ ta trở lại.
Lý Thương cười nói. Lần này Lý Thương rời đi Thanh Mục bộ, có thể nói là quần áo nhẹ ra trận, chỉ là con Thanh Minh kiếm cùng Ngất Mục kiếm, liền Linh Siêu đều lưu tại trong Thanh Mục bộ. Không có cách nào, lần này tiến về ẩn vụ chi địa không đến muốn gặp phải đến cái gì nguy hiểm, thậm chí có thể không dành bận tâm đến tiểu gia hỏa này, cho nên lưu đến Thanh Mục bộ tương đối. Dù sao người của Thanh Mục bộ cũng đem nó coi là thánh thú, mỗi ngày đều ăn ngon uống sướng đến. Lưu tại trong thạch ốc chiêu hồn viên nhưng là không có đãi ngộ này, trực tiếp bị Lý Thương mang đi. Rời đi Thanh Mục bộ phía sau, Lý Thương dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi về phía Hôi Dạ thành di tích. Đi hơn nửa ngày, Long Xà đại trạch dần dần tối xuống, Lý Thương không có nghỉ ngơi, tiếp tục tại âm u kinh khủng man hoang giữa núi rừng đi đường. Đêm xuống Long Xà đại trạch gần như không có ánh sáng, đặc biệt là Lý Thương vị trí địa phương, cành lá rậm rạp, ánh trăng tinh quang đều bị che đậy, các loại quái thanh xuất hiện, một chút hình thù kỳ quái cây cối hoa cỏ tại đêm tối lộ ra càng khủng bố hơn. Núi rừng duy nhất ánh sáng là một chút côn trùng, màu đỏ, màu xanh, đủ mọi màu sắc, tản ra hào quang nhỏ yếu. Lý Thương hành tẩu tại loại này khủng bố âm trầm hoàn cảnh, sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã không phải là ngày xưa An Hưng thành rách nát đạo quan cái kia tiểu đạo sĩ. Kinh lịch rất nhiều hoàng hốt quỷ quệt phía sau, hắn đối với mấy cái này nhìn như kinh khủng hoàn cảnh đã sớm miễn dịch. Lúc này, Lý Thương nhìn xem những cái kia phát sáng côn trùng, đôi mắt quỷ dị xuất hiện bóng chồng. Đợi đến hắn định nhãn xem xét, một tâm tử vô số con côn trùng tạo thành phát sáng mặt người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, gần như liền muốn dán ở trước mặt hắn. Tấm kia phát sáng mặt người đủ mọi màu sắc, ánh mắt không động nhìn qua Lý Thương, khiếp người vô cùng. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng dám nhìn thẳng ta. Hắn hai mắt nổi lên màu xám sắc bén rực rỡ, giống như thần kiếm. Phốc phốc. Tấm kia phát sáng mặt người hai con mắt đột nhiên bạo liệt nổ tung. A. Yếu ớt dày đặc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tấm kia quỷ dị nhân mặt lại muốn hóa thành vô số phi trùng muốn phân tán. Có thể Lý Thương căn bản sẽ không cho nó cơ hội này, ném ra một tấm huyền hỏa phủ. Bành. Trong khoảnh khắc, những này phi trùng đều là bị nóng rực diễm lãng đốt đốt thành tro. Có đôi khi ẩn tàng khí tức cũng không tốt, luôn là bị quấy rối. Lý Thương nói thầm một tiếng, nếu như hắn hơi tiết lộ một cái khí tức, những này phi trùng căn bản không dám tìm hắn để gây sự. Nhưng che giấu khí cơ phía sau, những này phi trùng tưởng rằng hắn chính là người bình thường, mới sẽ muốn lấy tính mệnh của hắn. Mọi thứ có lợi có hại. Lý Thương vẫn như cũng là lựa chọn ẩn nấp khí cơ, tiếp tục đi tới. Không đi một hồi, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Trùng hợp như vậy thần sắc của Lý Thương sững sờ. Người này chính là rất nhiều Long Xà đại trạch bộ lạc dân bản địa tuổi thơ bóng tối, Gái Lăng Vân. Phía trước Lý Thương cùng hắn chiếu qua một mặt, không nghĩ tới tại buổi tối lại gặp. Huynh đài, ta hình như gặp qua ngươi. Đái Lăng Vân thấy được Lý Thương, cũng hơi kinh ngạc. Đái Minh vậy mà còn nhớ tới ta. Chúng ta trước đây không lâu xác thực gặp qua. Lý Thương ngược lại là rất bình tĩnh. Phía trước vị kia Thanh Mục bộ thợ săn đều nói, chỉ cần không lừa hắn biết mê điên bộ vị trí, hắn liền sẽ không phát cuồng. Lần này, tại trên Lý Thương một lần gặp phải Đái Lăng Vân cũng thể hiện ra đến. Cho nên Lý Thương căn bản là không sợ. Huynh đài, cái này Long Xà đại trạch ban đêm rất nguy hiểm, nhớ phải cẩn thận. Sắc mặt của Đái Lăng Vân u ám, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Tại hạ biết. Đái Minh, ngươi có thể tìm được muốn tìm đến địa phương. Lý Thương không có nói mê yên bộ ba chữ, dùng một loại hướng dẫn thức phương pháp hỏi thăm. Không có. Ta tìm rất lâu, hỏi thật nhiều người, có thể từ đầu đến cuối tìm không được mê yên bộ. Đái Lăng Vân thở dài nói. Đái Minh, ngươi tìm bao lâu? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Bao lâu? Ta không nhớ rõ. Dù sao ta vẫn luôn đang tìm. Hy vọng có một ngày có thể tìm được. Thần sắc của Đái Lăng Vân kiên định. Lý Thương đang quan sát hắn thần sắc, không có bất kỳ cái gì điên cuồng mất khống chế. Hiển nhiên, chỉ cần không lừa gạt Đái Lăng Vân, dối xưng biết mê điên bộ ở nơi nào, cái này cái gọi là Long Xà đại trạch cấm kỵ, vẫn là rất dễ thân cận. Lý Thương suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Đái Minh, ngươi vì sao nhất định muốn tìm cái chỗ kia?" Đái Lăng Vân tấm kia u ám ưu sầu khuôn mặt lại hiện lên một vệt nụ cười, bởi vì người ta yêu tại nơi đó chờ lấy ta, ta nhất định muốn tìm tới nàng. Chương 206, người quen biết cũ chương 206, người quen biết cũ. Đái Lăng Vân sau khi nói xong, hướng Lý Thương đưa ra cáo từ. Nhìn xem đạo kia u ám thân ảnh biến mất tại âm trầm kinh khủng rất núi rừng hoang vu ở giữa, Lý Thương như có điều suy nghĩ người yêu, cho nên hắn chấp niệm mới sẽ như vậy sâu sao trong lòng Lý Thương tự nói. Từ đối phương ăn nói có khả năng nhìn ra, Đái Lăng Vân có lẽ sinh ra ở đại thế gia, người bình thường không có loại này khí chất. Đến mức Đái Lăng Vân cùng mê điên bộ xích mích, hắn liền không được biết rồi. Cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước sự tình, nói không chừng muốn đuổi tới thần võ kỳ nguyên. Lý Thương thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tiến lên. Đến sau nửa đêm, Lý Thương nhìn thấy phía trước xuất hiện đống lửa. Một người mặc màu xanh bánh ngắn, tướng mạo tú lệ nữ tử ngay tại đống lửa bên cạnh thi pháp, bên cạnh còn nằm sấp một con dã lang. Cái này nữ tử khí chất rất đặc biệt, điềm tĩnh ôn hòa, lại mang một chút thương hại chi tâm. Lý Thương có khả năng nhìn thấy đầu kia ngã sấp trên đất sói hoang, bên phải chân sau không biết bị cái gì dã thú cắn một cái, có to lớn thương tích, sâu đủ thấy xương. Bình thường mà nói, bị thương dã thú sẽ trở nên càng thêm bực bội cảnh giác, tính công kích tăng cường rất nhiều. Có thể cái này con dã lang lại an tĩnh ghé vào nữ tử bên cạnh, tương đối nhu thuận. Chỉ là Lý Thương xuất hiện phía sau, cái này con dã lang dã tính một cái bạo phát đi ra, hướng về phía hắn nghe răng niết miệng. Không nên động. Điềm tĩnh nữ tử nhàn nhạt nói một câu. Cái kia thụ thương sói hoang lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Điềm Tĩnh nữ tử kết động thủ ấn, hai tay hiện lên nhàn nhạt lang quang, rơi tại cái kia sói hoang chân sau vết thương. Rất nhanh, cái kia sói hoang vết thương liền nhanh chóng khép lại. "Đi thôi." Điềm Tĩnh nữ tử nói khẽ. Ô sói hoang đứng dậy, hướng về Điềm Tĩnh nữ tử kêu một tiếng, tựa hồ đang bày tỏ cảm tạ, sau đó cấp tốc chui vào âm u dày trong rừng. Lý Thương không nói gì, chỉ là ôm quyền ra hiệu, sau đó rời đi. Điềm Tĩnh nữ tử nhìn xem Lý Thương rời đi, bình tĩnh ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng. Lý Thương là lấy võ trí không tướng mạo xuất hiện, thoạt nhìn ngũ đại ba thô, chính là cái giang hồ dân gian. Có thể ánh mắt của đối phương lại rất bình tĩnh nhạt cùng. Điềm Tĩnh nữ tử cảm thấy con mắt sẽ không gạt người, nàng lại lắc đầu, nhắm mắt lại. Lý Thương chỉ coi là việc nhỏ xen giữa. Thế gian có người xấu, người tốt, ác nhân, gian nhân, người ngu. Tu luyện giả cũng đồng dạng là người, chỉ là so phàm nhân khống chế lực lượng mạnh hơn, cho nên người nào đều sẽ có. Duy nhất để Lý Thương cảm thấy đặc thù ở chỗ Điềm Tĩnh nữ tử vừa rồi chạy lộ ra ngoài đồ vật. Bởi vì Lý Thương cũng phát hiện cái này cái thế giới tu luyện giả, tựa hồ chỉ để ý tự thân lực lượng, mà coi nhẹ tâm linh tu luyện. Đến mức hắn gặp phải tu luyện giả, liền tự mình mạch này đối với tâm tính có yêu cầu. Còn lại tu luyện giả, rất ít. Có lẽ chí không hòa thượng tính toán một cái. Vừa rồi cái kia Điềm Tĩnh nữ tử cũng coi như một cái. Loại người này xuất hiện tại Long Xà đại trạch, chẳng lẽ cũng là vì trùng thoái tiên mà đến? Cái này trùng thoái tiên lực hấp dẫn, thật có như thế lớn sao? Trong lòng Lý Thương nói thầm. Về sau mấy ngày, hắn đều là tại Long Xà đại trạch cái này mênh mông giữa núi rừng đi đường. Trên đường đi, gặp qua không ít làm bộ là người, cũng có một chút bên ngoài tới tu luyện người. Thậm chí Lý Thương còn gặp đến từ Đại Chu Vương triều tu luyện giả. Những người này, rõ ràng đều là đang tìm trùng thoái tiên. Lý Thương cũng không cùng những người này phát sinh gặp nhau, phối hợp tiến về Hôi Dạ thành mà đi. Mãi đến nửa đường, hắn nhìn thấy một cô thi thể, một bộ toàn thân phát mủ, làn da hư thối thi thể. Bộ thi thể này phụ cận hoa cỏ chết mất, lan tràn 5-6 mét, liền cả mặt đất đều hiện ra một loại hư thối trạng thái, phụ cận còn tràn ngập một cỗ sát thối. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn cảm giác được một kia ôn dịch bệnh khí. Đây là tay của Hủ Sinh giáo, bút hẳn là Hủ Sinh giáo vị kia giáo chủ. Lý Thương nghĩ đến chính mình tại An Hưng thành lúc, vị kia Hủ Sinh giáo đại trưởng lão Tả Phong đã từng nói rõ, bọn họ giáo chủ đã đi đến Long Xà đại trạch. Hủ Sinh giáo tại Vân Châu hoạt động rất thường xuyên, vị giáo chủ này lại đột nhiên tiến về Long Xà đại trạch, Lý Thương lúc ấy liền rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương cũng là hướng về phía trùng thoái tiên mà đến? Trong lòng Lý Thương phỏng đoán, bây giờ tại Long Xà đại trạch sinh động người, chỉ có hắn là hướng về phía ẩn vụ chi địa đi. Đại bộ phận người cũng là vì trùng thoái tiên mà đến. Đột nhiên, Lý Thương linh cơ có chút nhảy lên. Từng sợi ôn dịch chi khí đang muốn từ hắn miệng mũi tiến vào, xâm nhập phế phủ. Hắn ngừng thở, giương tay đánh ra một đạo huyền hỏa phù. Phốc phốc, bộ kia hư thối hôi thối thi thể lập tức bốc cháy lên. Thật là khủng khiếp bệnh dịch chi khí. Nếu là lại để cho bộ thi thể này hư thối đi xuống, chỉ sợ sẽ biến thành ôn dịch nguồn gốc, bộc phát đáng sợ ôn dịch. Xem ra vị kia Hủ Sinh giáo giáo chủ, chỉ sợ cũng ngũ giai ẩn đan cảnh. Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Xem như Hủ Sinh giáo giáo chủ, tu vi đạt tới ngũ giai ẩn đan ngược lại cũng bình thường. Hiện tại thiên địa dị biến, bọn họ chô cung phụng tà thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hàng hạ một chút thần tính. Có những thứ này thần tính gia trì, tu vi có lẽ càng dễ dàng đột phá, lực lượng càng là nhiều thần tính đáng sợ ô nhiễm. Liên tưởng đến vị kia Hủ Sinh giáo đại trưởng lão tu vi Tả Phong chỉ có tam giai ngưng hồn. Hẳn là Hủ Sinh giáo chủ tướng tất cả thần tính đều thuộc về nạp tại tự thân. Có thể thừa nhận được càng nhiều thần tính, thực lực liền càng mạnh. Chỉ là loại này cách làm, cũng coi là bóc lột đến tận xương thủy, liền canh cũng không cho thủ hạ uống một ngụm. Loại này, tính cách nhất định là bá đạo tự phụ đồng thời ích kỷ tư lợi đến cực hạn. Cái này để Lý Thương đối vị này Hủ Sinh giáo chủ kiêng kỵ. May mắn lần này cùng hắn mục tiêu không giống, chưa hẳn đối được. Lý Thương thả người lượn lên, trực tiếp rời đi. 7 ngày sau đó, Lý Thương đi tới một chỗ man hoang trong rừng. Những ngày này, hắn rất ít nghỉ ngơi, trèo đèo lội suối mới chạy tới nơi này. Nơi này có thể nói là Long Xà đại trạch chỗ sâu nhất, phủ cận cũng không có bất kỳ cái gì bộ lạc. Hôi Dạ thành xem như thần võ hoàng thành xây dựng ở Long Xà đại trạch cứ điểm, năm đó thống trị toàn bộ Long Xà đại trạch tất cả bộ lạc. Cứ việc đoạn này lịch sử đã rất xa xưa, có thể Long Xà đại trạch bộ lạc lại vẫn là không cách nào tiếp thu, tự nhiên sẽ không tại phủ cận sinh hoạt. Lý Thương tiến vào vùng rừng tùng này phía sau, lấy ra một kha cho chính mình bản đồ, xác định phương hướng. Dựa theo bản đồ ghi chép, cái này Hôi Dạ thành có lẽ liền giấu ở man hoang bụi rậm trong rừng. Mặc kệ chính mình làm sao đi, chỉ cần không lạc đường, một đi thẳng về phía trước liền có thể đến. Này ngược lại là đơn giản. Lý Thương thu hồi bản đồ, hướng về phía trước mà đi. Mảnh này man hoang rừng tây cây cối thậm chí so dã mãng lâm còn muốn khổng lồ, ở bất âm ú cái này loại địa phương, hẳn là sẽ sinh sôi ra rất nhiều độc trùng manh thú. Có thể Lý Thương tại vùng rừng tùng này bên trong, không có phát giác được bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí cơ. Là Hôi Dạ thành di tích ảnh hưởng tới man hoang rừng tây. Lý Thương biểu lộ nghiêm trọng. Hắn tình nguyện bị dã thú tập kích. Loại này khác thường tình huống, ngược lại càng nguy hiểm. Có thể đi đi, Lý Thương lại cũng không có gặp được bất luận cái gì công kích. Đi nửa ngày phía sau, hắn cuối cùng nhìn thấy Hôi Dạ thành di tích. Khổng lồ mà âm trầm tường thành vẫn cứ đứng sừng sững lấy, không có bởi vì tuế nguyệt tàn phá mà sụp đổ. Thậm chí tại thành môn đều vẫn như cũ khắc lấy Hôi Dạ thành ba chữ. Cứ việc thần võ kỷ nguyên đã đi qua thật lâu, có thể lực ảnh hưởng quá mức sâu xa. Không chỉ là lời nói, liền văn tự, Đại Càn Vương triều cũng là tiếp tục sử dụng hiện tại thần võ hoàng triều. Nơi này thực vật, tựa hồ không cách nào tại trong Hôi Dạ thành lớn lên, năm đó Hôi Dạ thành lại là như thế nào bị hủy diệt, lao tụ long nói tới bị lao đi sự tình. lại là cái gì ẩn vụ chi địa cùng Hôi Dạ Thành đến tột cùng có liên lạc hay không? Lý Thương mang theo rất nhiều nghi hoặc, đi vào cái này tòa cổ xưa thần bí trong Hôi Dạ Thành. Chương 207, gặp được chương 207, gặp được đối với thần võ kỷ nguyên di tích, Lý Thương không có như vậy lạ lẫm. Hắn phía trước tại Trường Phong quận thành lúc liền gặp một lần. Hôi Dạ Thành di tích lối kiến trúc cùng Lý Thương phía trước gặp phải đến cái kia một tòa, không sai biệt nhiều, chỉ là kiến trúc càng thêm dày đặc, còn nhiều một chút phong cách của Long Xà đại trạch. Đến mức quy mô, không thể nghi ngờ là tòa này Hôi Dạ Thành to lớn hơn. Bởi vì Long Xà đại trạch đầu bước, lúc trước người kiến tạo hẳn là cũng cân nhắc đến điểm này, đều là sử dụng vật liệu đá xây dựng. Trải qua tuế nguyệt cọ rửa, những kiến trúc này còn duy trì hoàn chỉnh, không có sụp đổ. Lý Thương hành tẩu Hôi Dạ Thành di tích bên trong, như có điều suy nghĩ. Cùng Trường Phong quận thành thần võ di tích đồng dạng, hình như không có bất kỳ cái gì náo động vết tích. Có thể thời gian tiết điểm không đối theo như lão thụ Long nói, Hôi Dạ Thành là tại thần võ kỷ nguyên tiên địa dị biến phía sau, xuất hiện chuyện gì, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đến tại cái gì sự tình, lão thụ Long cũng không biết, bởi vì bị cái gì lực lượng xóa đi. Khoảng thời gian này, Thánh Thiên Tử còn không có điên. Hắn còn tại lắng lại thiên địa dị biến, ta giáo tàn phá bừa bãi tạo thành náo động. Hắn điên là lắng lại thiên địa dị biến chuyện sau đó. Cho nên hai tòa di tích nhìn như đồng dạng, có thể lại không giống. Hôi Dạ Thành hẳn không phải là Thánh Thiên Tử cách làm. Hôi Dạ Thành chuyện xảy ra đã bị xóa đi, nếu muốn biết lúc ấy thiên địa dị biến phát sinh chuyện gì, chỉ có thể tại chỗ này tìm kiếm đáp án. Lúc ấy Hôi Dạ Thành tồn tại rất đặc thù, cũng không phải là bình thường thành trì, mà là thống trị toàn bộ Long Xà đại trạch. Đổi một câu nói, nơi này thành chủ địa vị hẳn là cùng phân đất phong hầu chư hầu không sai biệt lắm. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thành chủ phủ. Cái này Hôi Dạ Thành khổng lồ như thế, Lý Thương cảm thấy mù quáng tìm kiếm quá mức lãng phí thời gian, trước đi thành chủ phủ hoặc là quan phủ nha môn loại hình kiến trúc nhìn xem, có thể sẽ có thu hoạch. Hắn xuyên qua âm trầm cổ lão khu phố, phản phất hành tẩu tại tang thương phế nguyện, tìm kiếm lấy cái kia thành chủ phủ. Hiện nay xem ra Hôi Dạ Thành di tích tựa hồ không tồn tại mặc cho nguy hiểm thế nào, Lý Thương lại từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận, mặt ngoài an toàn, bí mật lại có thể cất giấu khủng bố sát cơ. Hôi Dạ Thành thực tế quá lớn, Lý Thương cũng không dám đi quá nhanh. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một tòa thoạt nhìn rất khổng lồ, có rõ ràng quan phủ phong cách nha môn kiến trúc. Trước nha môn bảng hiệu đã hư thối thành tro, Lý Thương đồng thời không để ý, đang muốn đi vào xem xét. Đang lúc hắn muốn vượt vào bên trong thời điểm, linh cơ có chút nhảy lên. Không đối. Lý Thương cảm giác được chính mình tựa hồ xúc động thứ gì. Hắn thi triển phá linh nhãn, nhìn về phía cái này mốc meo cổ xưa nha môn. Dầm dạp chẳng chịt trong suốt đường cong trải rộng tại cửa ra vào. Nếu là mình lại hướng phía trước nửa bước, khẳng định liền sẽ xúc động. Cấm chế này khẳng định không phải thần võ kỷ nguyên di truyền lại, mà là có người đặc biệt bố trí tại trước nha môn. Hắn không do dự, quay người bắt đi. Một hơi phía sau, hai cái mang theo mặt nạ người thần bí xuất hiện tại trước nha môn. Mới có người đến qua. Mang theo mặt nạ màu trắng người thần bí âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là ai, nhất định phải giết hắn. Một người khác thì là mang theo mặt nạ màu đen, ngữ khí lạnh lạnh. Hắn chạy không thoát. Màu trắng diện cụ nhân giống con chó đồng dạng ngã sấp trên đất, cái mũi tựa hồ ngửi được thứ gì. Tìm tới người kia mũi. Đi theo ta. Nói xong, cái này màu trắng diện cụ nhân hướng về Lý Thương bắt đi phương hướng đuổi theo. Màu đen diện cụ nhân đi theo phía sau hắn. Chính trên đường lướt gấp Lý Thương, cảm giác được linh cơ nhảy lên đến kịch liệt, mơ hồ có bị khóa định cảm giác. Cái này loại cảm giác rất thần kỳ. Ta tựa hồ bị khóa định, đối phương tựa hồ sử dụng một loại rất năng lực đặc thù. Lý Thương không nghĩ tới cái này Hôi Dạ Thành di tích vậy mà còn có những người khác tại. Mà còn từ trước mắt điệu bộ này đến xem, đối phương là không nghĩ buông tha mình. Vốn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đã các ngươi muốn chịu chết, vân đạo cũng chỉ đành đưa các ngươi lên đường. Lý Thương ánh mắt lạnh lẽo, hắn không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Liên tại hắn nghĩ đến làm sao động thủ thời điểm, đột nhiên nhìn về phía trước, một đạo mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh xuất hiện ở phía trước giao lộ. Nhanh như vậy, Lý Thương hơi kinh ngạc. Hắn quay người nhìn, sau lưng lại lặng yên đi ra một cái mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh. Hai đạo thần bí thân ảnh một trước một sau, đem Lý Thương vây quanh. Hai người này tựa hồ không muốn cùng Lý Thương có bất kỳ trao đổi gì. Bang một tiếng, màu đen diện cụ nhân đi phía sau gỡ xuống hai thanh tạo hình kỳ lạ búa ngắn. Màu trắng diện cụ nhân trực tiếp nâng lên hai tay. Hiu 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 rầm rạp chẳng chịt mũi tên từ hắn tay áo bên trong bay ra. Từ những này mũi tên bên trong, Lý Thương cảm nhận được không nhỏ khí cơ ba động, có lẽ có khắc phù văn. Hắn đoán được không sai, những này mũi tên đều là đặc chế mũi tên, cực kỳ sắc bén. Một khi đâm vào huyết đụng, còn sẽ tạo thành chảy máu hiệu quả. Lúc này, màu đen diện cụ nhân không rên một tiếng, thả người bật lên. Đối phương thân thể phản cùng, hai tay hướng về sau, đũa ngắn đều rơi tại phía sau lưng, sau đó lợi dụng phản khúc động lực, hướng về phía trước vung mạnh, hung ác tàn nhẫn đánh xuống. Hai lưỡi búa quả thực giống như sét đánh rơi xuống. Lý Thương hai mắt bình tĩnh, hắn tâm niệm vừa động, ba tấm huyền hỏa phù hiện lên ở trên tay hắn, hướng về phía sau ném đi. Phanh phanh, ba tấm huyền hỏa phù giữa không trung bạo tạc, tạo thành diễm lãng quyết tán. Gào thét đánh tới mũi tên lập tức bị cỗ này diễm lãng sinh ra tách ra. Đồng thời, Lý Thương dưới chân một điểm. Vâng. Màu đen diện cụ nhân hai lưới búa phách chạm thất bại. Hắn thấy được Lý Thương rơi lui về phía sau 3 mét, trực tiếp đem tay trái búa ngắn ném ra. Ba búa ngắn trực tiếp là hóa thành một bó lưu quang, chém về phía Lý Thương mà đi. Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, hời hợt vẩy một cái. Ken một tiếng, cái kia búa ngắn lập tức bị hắn chọn bay ra ngoài. Đi chết đi. Lúc này, cái kia áo đen diện cụ nhân đã thừa cơ vọt tới, trong tay búa ngắn tản ra huyết sát chi khí, chém về phía mặt của Lý Thương. Cái kia màu trắng diện cụ nhân cũng tại lúc này thẳng hướng Lý Thương, tay không tấc sắt, cánh tay hung hăng quét về phía sống lưng của hắn. Hai người này công kích, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, có thể tu vi đều là đạt tới tứ giai linh hải cảnh, khí lực kinh người. Bá, ất một kiếm từ phía sau lưng ra khỏi vỏ, lướt về phía cái kia màu đen diện cụ nhân mà đi. Một cỗ tràn đầy tử khí màu xám kiếm sát từ ất một kiếm bộc phát. Khâu một bản thân chính là đại biểu tử vong, phối hợp với thái sơ kiếp diệt khí sát phạt sát khí, uy lực khủng bố. Cái này ất một kiếm tốc độ quá nhanh, màu đen diện cụ nhân phát lực quá mức triệt để, không có lưu dư lực. Phốc phốc, một bó bụi màu xanh kiếm quang lướt qua, ất một kiếm trực tiếp xuyên thủng màu đen đầu của diện cụ nhân. Đồng thời, cái kia màu trắng cánh tay của diện cụ nhân đánh vào thủ nguyên tán mặt dù. Oeng, thủ nguyên tán vậy mà ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lý Thương nhận đến cái này cự lực ảnh hưởng, cũng là bị đánh lui 5-6 mét. Màu trắng diện cụ nhân chính muốn truy kích, đột nhiên cảm giác một cỗ tử ý bao phủ tự thân. Ánh mắt của hắn lập tức bắt được, cái kia đang sợ phi kiếm, chính đánh út về phía chính mình mà đến. Màu trắng diện cụ nhân nắm tay phải bắt quyền, ầm vang đánh về phía ất một kiếm. Tự tìm cái chết. Lý Thương nhìn thấy đối phương vậy mà muốn lấy nhục thân đối kháng ất một kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Trong đầu hắn kiếm chỉ linh hải tuôn ra động. Vô hình ở giữa, ất một kiếm uy lực lại lần nữa tăng gọn, bắn ra càng kinh người tự ý sát khí. Một kiếm ra, vạn vật khô. Chương 208, nha tư chương 208, nha tư màu trắng diện cụ nhân bị kiếm ý bao phủ nháy mắt, trong lòng cũng hiện ra tự ý hắn cảm giác chính mình nhục thân ngay tại mục nát, huyết nhục ngay tại thối giữa, xương hóa thành từng đoạn khô một. Sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua. Cái này sẽ là của khô một kiếm đáng sợ. Lúc trước Lý Thương tại gặp lão thụ long thời điểm, tự thân thiếu chút nữa cũng bị đối phương chô đồng hóa. Mà ất một kiếm có thể là từ lao thụ long bản thể rụng xuống, cũng mang theo một tia đồng hóa đặc tính, huống chi còn có khô một phù gia trì, đem cái này một tia đồng hóa đặc tính tăng cường. Cái gọi là giết người chu tâm, chính là như vậy. Khô một kiếm đã muốn phá hủy bên địch nhục thân, cũng công kích đối phương thần hồn. Cái này màu trắng diện cụ nhân cũng không phải nhân vật đơn giản, tâm thần như là bản thạch cứng rắn, chỉ hoảng hốt mấy mắt, trực tiếp thoát khỏi khô một kiếm ảnh hưởng, nắm đấm nặng nề mà ra. Lực như thiên quân, như bài sơn đảo hải. Bành! Ất một kiếm cùng quả đấm đối phương va chạm. Ất một kiếm bay ngược mà ra. Màu trắng diện cụ nhân chỉnh cái cánh tay ống tay áo cũng tại lúc này nổ tung. Kim loại cánh tay. Lý Thương trừng to mắt. Hắn thấy được màu trắng cánh tay của diện cụ nhân rõ ràng là một đầu thâm đen cánh tay của huyền thiết. Thoạt nhìn, tựa như là xì bùa vừa đồng dạng. Khó trách đất một kiếm chém không đứt. Khó trách người này không có sợ hãi. Khá lắm, nguyên lai cánh tay không phải thân thể máu thịt. Giết. Màu trắng diện cụ nhân gầm nhẹ một tiếng. Bành. Hắn cánh tay trái quần áo cũng vào lúc này nổ tung, bất ngờ cũng là một đầu kim loại cánh tay. Băng lãnh, dữ tợn. Mà còn đối phương kim loại cánh tay vậy mà còn có thể biến thành biến hình. Lý Thương nhìn thấy đối phương hai tay cấp tốc biến hình, hóa thành hai thanh sắc bén dao nhọn, xông về phía chính mình. Cái quỷ gì? Binh khí hình người. Lý Thương khẽ quát một tiếng, huy động thanh minh kiếm, cổ tay rung lên, tại hư không vẽ ra một đạo chân dương phá huyết phủ. Bành! Hỏa khắc kim. Làm chân dương phá huyết phủ tạo thành máy mắt, cực nóng diễm lãng gào thét tuôn ra. Chân dương phủ hình thành diễm lãng nhiệt độ kỳ cao, để màu trắng diện cụ nhân có chút khó chịu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dao nhọn huy động, miễn cưỡng đem xích hồng diễm lãng chặn phá. Có thể nên đón hắn, lại là ba tấm chồng chất lên nhau chân hỏa phá huyết phủ. Thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc. Lý Thương thủ đoạn công kích quá nhiều, tại nhìn thấy đối phương kim loại cánh tay nháy mắt, hắn liền biết chính mình muốn điều chỉnh sách lược. Sử dụng ất một kiếm hiệu quả có thể giảm bớt đi nhiều, sử dụng hỏa hệ công kích ngược lại sẽ có rất tốt hiệu quả. Cho dù chân hỏa phá huyết phủ chỉ là tam giai phụ chú, có thể trời sinh khắc chế kim loại, uy lực cũng sẽ không kém, huống chi vẫn là ba tấm chồng chất lên nhau. Màu trắng diện cụ nhân cũng nghĩ không thông, gia hỏa này thủ đoạn công kích làm sao nhiều như thế, còn có nhiều như vậy phụ chú. Ba tấm chân hỏa phá huyết phủ uy lực quá đáng sợ, màu trắng diện cụ nhân cũng chỉ có thể hai tay hợp ngăn trước người. Vâng. Hai cái kim loại cánh tay đều bị ngọn lửa thiêu đốt đến đỏ bừng, có hỏa tan thành nước thép dấu hiệu. Thật là đau. Màu trắng diện cụ nhân cứ việc cánh tay hóa thành kim loại, lại sẽ còn cảm giác được đau đớn. Đợi đến hắn thật vất vả chịu đựng được. Vâng. Một đạo tiềm điện lôi đình đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp rơi vào màu trắng đầu của diện cụ nhân. Người này chỉ là hai tay kim loại hóa, nhưng thân thể đại bộ phận tổ chức vẫn là huyết đủ. Thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đem màu trắng diện cụ nhân điện toàn thân cháy đen, thân thể run rẩy ngã xuống đất. Bá, ất một kiếm trở lại phía sau vỏ kiếm. Lý Thương cũng đem thanh minh kiếm trả về. Quả nhiên lão đầu nói đúng, cái gì đều muốn sẽ mới được. Dạng này đối thủ như thế nào ta đều có thể tìm tới khắc chế phương pháp. Đáng tiếc thủ nguyên tán bị đánh hỏng. Trong lòng Lý Thương thở dài, thủ nguyên tán dù sao chỉ là nhị giai pháp khí, phòng thủ uy năng sát thực không đủ để ứng đối hắn hiện tại đối mặt chiến đấu cường độ. Trải qua lần này, trong lòng hắn cũng có luyện chế mới phòng ngự pháp khí ý nghĩ. Chỉ là phải chờ rời đi Long Xà Đại Trạch mới được. Bởi vì nếu muốn ở Long Xà Đại Trạch tìm một vị đáng tin cậy luyện khí sư thực tế có chút khó khăn. Huống chi lần này, hắn muốn luyện chế đến, vẫn là một thanh tứ giai pháp khí. Tiếp xuống, Lý Thương bắt đầu dò xét hai cái này người thần bí. Hai gia hỏa này không thể nào là người của Long Xà Đại Trạch, mà còn loại kia gọn gàng, làm việc quyết đoán tác phong, cũng không giống bình thường tán tu. Nếu biết rõ đại bộ phận tài nguyên tu luyện đại càn vương triều, rất nhiều chính thần giáo phái không chế. Đại đa số tán tu đều là tu vi thấp, đạt tới người của tứ giai linh hải cảnh, đã ít lại càng ít. Người này chiêu thức ngắn gọn, tràn ngập sát khí, rất giống quân đoàn xuất hơn. Lý Thương đầu tiên nhìn hướng cái kia màu đen diện cụ nhân. Đừng nhìn đối phương bị ất mục kiếm trực tiếp dây. Đây không phải là màu đen thực lực của diện cụ nhân không được, mà là ất mục kiếm quá khủng bố. Một kiếm đem chu sát. Màu trắng diện cụ nhân chỉ là dựa vào kim loại cánh tay mới chống đỡ được. Hắn đem đối phương mặt nạ để lộ. Cứ việc đầu bị ất mục kiếm xuyên thủng, còn có thể nhận ra ngũ quan. Đây là một người trung niên nam tử, làn da cổ đồng, hai mắt trợ to. Trước khi chết, hắn có lẽ rất hoảng sợ. Chưa từng thấy Lý Thương lắc đầu, xoay người đi để lộ một người khác mặt nạ. Người này đầu đã cháy đen một mảnh, hình dạng đã rất khó coi đi ra. Kim loại cánh tay. Phương pháp tu luyện này thật đúng là đủ đặc biệt. Lý Thương đích nói thầm một câu. Hắn phát hiện đối phương kim loại cánh tay cũng không phải là nối liền lại đi, mà là huyết mạch liên kết. Nói rõ đối phương không phải cái gì người cải tạo, mà thông qua đặc thù phương pháp tu luyện đem cánh tay dị hóa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế lực nào? Lý Thương trước đối cái này kim loại cánh tay nam tử thi triển mê một thuật, nhưng làm đối phương thần hồn bị hắn dẫn dắt lúc đi ra. Bành! Đối phương thần hồn phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng thay đổi đến bắt đầu bặm mẹo, cuối cùng trực tiếp tiêu tán. Vậy mà tại thần hồn động tay chân thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Đây là hắn tới học được mê hồn thuật đến nay, lần thứ nhất thất bại. Cũng không phải là hắn thi pháp có vấn đề, mà là đối phương thần hồn bị người hạ qua cái gì thuật pháp, chính mình vừa sử dụng mê hồn thuật, đối phương thần hồn trực tiếp tự bạo. Thần bí như vậy. Lý Thương nhíu mày. Hắn nhìn hướng cái kia trước kia mang theo mặt nạ màu đen nam tử, chưa từ bỏ ý định thi triển mê hồn thuật. Bịch. Kết quả giống nhau như lúc. Người này thần hồn cũng đồng dạng bị động tay chân, vừa ra tới liền trực tiếp tiêu tán. Hai gia hỏa này thật cổ quái. Lý Thương nhíu mày. Tứ giai tu luyện giả có thể là tương đối thưa thớt, lập tức xuất hiện hai cái, thần hồn đều là bị động tay chân. Cái này thế lực sau lưng có nhiều khổng lồ. Đối phương vì sao muốn tới đây hôi dạ thành bọn họ tựa hồ cũng không phải cùng thuộc tại một cái thế lực. Công pháp hoàn toàn khác biệt. Mê hồn thất bại Lý Thương, chỉ có thể hy vọng từ hai người này thi thể tìm kiếm được một chút manh mối. Nhưng đối phương liền thần hồn đều động tay chân, thi thể tự nhiên cũng sẽ không có thu hoạch. Lý Thương trầm âm. Chính mình cũng không có đi vào nha môn, nhưng đối phương cảm ứng được chính mình phía sau, liền trực tiếp truy giết tới, muốn diệt miệng của mình. Điều này nói rõ đối phương không nghĩ bị người phát hiện hai người bọn họ tại tiếp xúc. Đi lấy xuất quan nha nhìn một chút. Lý Thương vung tay ném ra hai tấm xích hỏa phù, đem thi thể đốt thành cho ngay sau đó, hắn trở lại cái kia một chỗ nha môn kiến trúc, đi thẳng vào. Chỗ này nha tư rất lớn, đi vào phía sau chính là công đường, hai bên trái phải đều có liền hành lang, thông hướng khu vực khác nhau. Lý Thương trước tiến vào công đường bên trong. Công đường bên trong rách nát mục nát, âm u và bức, trên mặt đất đều là một chút mục nát thành cặn bã sự vật. Chương 209, bích họa chương 209, bích họa thời gian quá mức vô tình. Lý Thương cũng không có thể tại cái này tòa công đường bên trong tìm tới đầu mối gì. Hắn rời đi công đường, muốn từ bên trái liền hành lang đi tới, tra xét chỗ càng sâu địa phương. Ấn làm Lý Thương xuyên qua liền hành lang lúc, lại thấy được một bên vách tường tựa hồ khắc lấy một chút đồ án văn tự. Chỉ là vách tường che kín bụi đất, nhìn không rõ ràng. Lý Thương vung tay lên, một cỗ sóng khí cuốn lên, đem vách tường mặt ngoài bụi đất thổi tan. Cái này tựa hồ là một mặt công trạng và thành tích tường. Vẽ tranh một vị cầm trong tay trường kiếm nam tử, đang cùng một đầu quái vật chiến đấu. Cái này quái vật rất là dữ tợn khủng bố, bọ cạp thân thể lại dài ba viên xấu xí quỷ đầu, cuốn quanh khói đen, trà đạp vô số thi thể. Bên cạnh thì là một chút xứng chữ. Thánh võ 536 năm, Long Xà đại trạch xuất hiện yêu ma tam đầu quỷ hạt làm hại, tử thương rất nặng. Thành chủ Lưu Vĩnh Nguyên một người một kiếm, đem chu sát tại Long Xà đại trạch bên trong Bắc Lâm. Lưu Vĩnh Nguyên, Thánh võ 536 năm, hẳn là thánh thiên tử niên hiệu. Năm mấy trăm năm, đúng lúc là thần võ kỷ nguyên hậu kỳ xem ra, vị này Lưu Vĩnh Nguyên hẳn là sau cùng hôi dạ thành chủ. Lý Thương ước chừng đã tính toán một chút thời gian. Hắn đi tới bên dưới một mặt tường vách tường, phất phất tay. Vách tường như cũ có đồ án, chỉ thấy rất nhiều bộ lạc người tập hợp một chỗ, ngồi xếp bằng. Một người mặc thư sinh bảo nam tử ngay tại cho những bộ lạc này người nói chuyện. Bên cạnh cũng có văn tự chú thích. Thánh võ 4590, thành chủ Lưu Vĩnh Nguyên tại Long Xà đại trạch Minh Hổ giáo hóa bộ lạc người. 4590 chính là thành chủ sao? Xem ra cái này Lưu Vĩnh Nguyên ở đây làm thật nhiều năm. Bước tiếp theo bích họa thì là Lưu Vĩnh Nguyên mang theo rất nhiều sĩ tốt, trấn áp Long Xà đại trạch bộ lạc phản loạn. Lần này là thánh võ 4715 năm. Trấn áp, giáo hóa, trừ ma vị này thành chủ tựa hồ làm không ít chuyện, còn đem chiến công của mình khắc ở trên tường đá. Lý Thương đối vị này hôi dạ thành chủ có một chút sơ bộ ấn tượng. Bên trái hành lang liền cái này ba bức bích họa. Lý Thương nhìn đến nơi đây, gấp trở về đi tới phía bên phải hành lang. Cái này một bên hành lang lại không có mặc cho hà bích họa, vắng vẻ một mảnh, khả năng là nha môn dùng để gián tiếp báo cáo địa phương. Lý Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đầu này hành lang đi lên phía trước. Tiếp xuống, hắn đem chỗ này nha tư đều lục soát một lần. Trừ cái kia mấy tấm bích họa bên ngoài, lại không thu hoạch. Nói như vậy, cái kia hai tên gia hỏa tại chỗ này chỉ là nghĩ trò chuyện một ít chuyện, vừa lúc bị ta gặp. Lý Thương suy đoán. Về phần bọn hắn muốn giao nói cái gì sự tình, Lý Thương không được biết. Có thể cần hai cái tứ giai tu luyện giả ở loại địa phương này chạm mặt đối mặt giao lưu, khẳng định không đơn giản. Tính toán, trước đừng quản việc này. Chỉ là hai gia hỏa này chết ở chỗ này, thế lực sau lưng rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Ta vẫn là đến phải nhanh lên một chút tìm ra nơi này cùng ẩn vụ chi địa liên quan mới được. Lý Thương nhanh chân rời đi chỗ này nha tư, bắt đầu tại Hôi Dạ thành tìm đòi. Mảnh này Hôi Dạ thành di tích thực tế quá lớn, Lý Thương chỉ có thể trước tiên tìm một chút đặc thù kiến trúc bài tra. Long Xà đại trạch, một chỗ sơn nhạc bên trong, một cái sắc mặt hiện xanh trắng hán tử ngay tại núi rừng xuyên qua. Hán tử kia tên là Tôn Tự, chính là một tên tà tu, tại Đại Càn Vương triều các nơi chạy trốn, chế tạo huyết án, về sau bị Chấn Thần Tư một vị Nhật du sứ truy sát, chỉ có thể bị ép chạy đến bên trong Long Xà Đại Trạch. Coi như đã có 3 cái năm tháng. Long Xà Đại Trạch loại này khổ rất nguyên thủy chi địa, tự nhiên để Tôn Tự đủ kiểu không thích ứng. Hắn loại này người ngoại lai, càng là bị vốn bộ lạc chỗ bài xích, thậm chí buộc phát qua mấy lần xung đột. Trong đó hắn còn bị người còn lại tà tu âm qua mấy lần, kém chút sẽ chết mất. Nghe nói trùng thoái tiên tại trong Long Xà Đại Trạch xuất hiện, tốt nhất vì tranh đoạt trùng thoái tiên ra tay đánh nhau, toàn bộ chết hết cho ta. Trong lòng Tôn Tự âm u, hắn chỉ là cái tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, biết chính mình cho dù tìm tới trùng thoái tiên, chỉ sợ cũng không giữ được, cho nên căn vốn không muốn góp cái này náo nhiệt. Có thể hắn lại không muốn nhìn người khác tốt, chỉ có thể hy vọng chết càng nhiều người. Hắn xuyên qua núi rừng phía sau, trở lại động phủ của mình. Trong động phủ âm u ngầm ngất, tùy ý để đó một chút bình gốm. Những này bình gốm rất khủng bố, thỉnh thoảng sẽ đưa ra từng đầu hư thối cánh tay, vô ý thức huy động. Trong thoáng chốc, cái này bình gốm tựa hồ còn có quái thanh truyền ra. Tôn Tự tập mãi thành thói quen, bởi vì những này bình gốm bản thân chính là luyện chế thất bại pháp khí. Hắn hướng về động phủ chỗ càng sâu đi đến, đi tới một chỗ trước cửa đá. Bên trong mới đúng chỗ ở, bên ngoài chỉ có thể nói là tu luyện tràng. Kéo kẹt. Tôn Tự đem cửa đá đẩy ra, con ngươi co rụt lại, buột miệng nói ra, ngươi là ai? Hắn thấy được nhà mình chỗ ở bên trong, có một người ngồi tại trên ghế, mỉm cười nhìn xem chính mình. Người này, cùng hắn giải đến giống nhau như lúc. Ta là Tôn Tự. Một cái khác Tôn Tự nghiêm túc nói. Ngươi là Tôn Tự, cái kia ta là ai? Ngươi vì sao biến thành ta bộ dáng? Tôn Tự lạnh hừ một tiếng. Hắn cảm thấy hẳn là tà linh, hay là tà tu biến ảo hắn dáng dấp. Loại này thuật pháp rất phổ biến. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Một cái khác thần sắc của Tôn Tự bình tĩnh. Tự tìm cái chết. Tôn Tự lạnh hừ một tiếng. Hắn vung tay lên, lúc này lấy ra một cái tinh hồng tiểu kiếm, đâm về cái kia giả mạo Tôn Tự cái chán mà đi. Phốc phốc. Giả mạo Tôn Tự không có phản kháng, tùy ý cái chán bị xuyên thủng. Hắn mang trên mặt giải thoát đủ cười, chúc mừng ngươi. Giết cũ thân, ngươi đem thu hoạch được tân sinh. Dứt lời, giả mạo Tôn Tự hóa thành một mảnh ánh sáng sáng tiêu tán. Tôn Tự chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, lại mang một tia quỷ dị quái đản. Lại nhại, muốn nhiễu loạn ta tâm thần sao? Tôn Tự lạnh hừ một tiếng. Có thể hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Người này rõ ràng lẹn vào động phủ của mình, vì sao không trốn ở trong tối đánh lén, mà là dạng này quang minh chính đại xuất hiện, sau đó bị chính mình một kiếm chém giết. Người này chẳng lẽ não có vấn đề? Cứ việc tu luyện giả có rất nhiều kỳ hoa, tính cách gì người đều có. Có thể là như loại này chịu chết, Tôn Tự xác thực chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoang mang. Hắn cảm giác phải tự mình nơi này không an toàn nữa. Đi mặt khác động phủ, nơi này vứt bỏ không cần. Thỏ Khôn có 3 hang. Tôn Tự tự nhiên là không chỉ chỗ này động phủ. Hắn liền đồ vật đều không thu thập, trực tiếp rời đi. Đi đến xa tại mấy chục dặm bên ngoài một chỗ đập phủ. Đến phía sau, Tôn Tự cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Đừng quản cái kia bệnh tâm thần. Người này chính là muốn làm quấy nhiễu ta tâm thần. Tôn Tự cảm thấy tối nay không thích hợp tu luyện. Hắn lấy ra vài hũ rượu, uống say về sau, trực tiếp lên giường đi ngủ. Men say mông lung ở giữa, Tôn Tự tựa hồ nghe thấy cái gì thì thầm nói mớ. Cũ thân đã chém, tân sinh sắp hiện ra cũ thân đã chém, tân sinh sắp hiện ra những này nói mớ để Tôn Tự nhức đầu không thôi, cầm lấy mặt bàn vò rượu trực tiếp đện tại mặt đất. Bành! Vò rượu bị đập đến chia 5 x 7, lại không cách nào xua tan Tôn Tự trong đầu đau đớn. Cái gì cũ thân? Cái gì tân sinh? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tôn Tự tại động phủ gầm thét. Có thể trong động phủ rõ ràng không có mưa ai. Tôn Tự toàn thân rét run. Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn đang nói chuyện với ai? Chương 210, thân sinh chương 210, thân sinh vì cái gì? Vì cái gì tại sao ta cảm giác có người đang thao túng ý thức của ta không đối? Trong đầu của ta hình như nhiều một người đi ra. Hắn đang thao túng ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Tôn Tự rơi vào cực kỳ bực bội tâm tình bất an. Hắn cảm giác trong đầu của mình thật nhiều hơn một cái ý thức. Cũ thân đã chém, tân sinh sắp hiện ra cái kia ý thức không ngừng đối với Tôn Tự thấp giọng nói mớ. Ta chính là ta. Từ đầu của ta lăn ra đây. Sắc mặt của Tôn Tự giữ tợn mà giống lên. Có thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái kia thấp giọng nói mớ âm thanh không có bị đánh gãy. Tôn Tự triệt để sụp đổ. Hắn không ngừng trong động phủ đi tới đi lui, không ngừng dùng tay gõ đầu mình. Có thể đầu nói mớ không có giảm bớt. Phanh phanh phanh. Tôn Tự thậm chí bị giày vò đến không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường. Đâm đến vỡ đầu chảy máu, đâm đến váng đầu huyễn. Lúc này, trong đầu nhiều ra đến ý thức mới yên tĩnh một chút, cuối cùng dừng lại ha ha ha. Tôn Tự điên cuồng cười to, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy da mình ngứa ngáy. Hắn không ngừng gãi cánh tay của mình, lồng ngực, bụng dưới, từng tầng làn da bị hắn cào xuống dưới, nhưng vẫn là rất ngứa. Phốc phốc. Tôn Tự vì dừng ngứa, trực tiếp đem da của mình xé ra. Hắn đem chính mình sống sờ sờ mà lột ra, sống sờ sờ đem da của mình lột xuống dưới. Đợi đến liền da đầu đều cho lột bỏ đến, Tôn Tự mới ý thức tới không thích hợp. Đây không phải là ý thức của mình đang thao túng, là mặt khác một cố ý thức đang thao túng chính mình. Hắn thậm chí không có cảm giác đau. Người là ai? Tôn Tự mất khống chế thét chói tai vang lên. Cũ thân đã chém, tân sinh sắp hiện ra cái kia nói mớ âm thanh vẫn cứ tại Tôn Tự nào trong biển quanh quẩn. Tân sinh, ngươi nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách? Ha ha, ta chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Tôn Tự lấy ra thanh kia huyết hồng tiểu kiếm, trực tiếp cắm vào trái tim của mình. Hắn tình nguyện chính mình đi chết, cũng sẽ không để thân thể của mình bị người đoạt xá. Phốc phốc. Làm huyết hồng tiểu kiếm cắm vào trái tim một khắc này, lúc sắp chết, trong lòng Tôn Tự có rõ ràng cảm ngộ. Cũ thân đã chém, thân sinh sắp hiện ra. Hắn bây giờ không phải là tại chém chính mình sao? Chính mình sau khi chết, mới sinh mệnh liền sẽ xuất hiện. Cũng chính là nói, mình làm như vậy, căn bản chính là tại hoàn thành cái này nghi thức. Không, mang theo không cam lòng oán niệm, Tôn Tự thi thể đổ vào mặt đất. Sau đó không lâu, thân thể của hắn lan tràn ra một chút dịch nhờn. Những này dịch nhờn càng ngày càng nhiều, đem hắn thi thể bao trùm lên đến, tạo thành màng mỏng. Sau một ngày, một cái như ngọc cánh tay đâm rách cái này dịch nhờn màng mỏng. Tôn Tự vậy mà phục sinh. Hắn nguyên bản bị lột ra thân thể thay đổi đến hoàn mỹ không một tí vết, liền khí chất đều phát sinh biến hóa, không có loại kia âm lãnh bất thường, mà là thay đổi đến ôn nhuận thanh nhã, có một loại Phật tính. Nhiều năm qua đi, cũng nên ta thành Phật thành đạo. Tôn Tự tùy tiện đổi một thân quần áo, đi ra độc phủ. Hắn nhìn qua Long Xà di tích, tự nói một câu. Câu nói này, hắn vậy mà là dùng Thương Văn lời nói nói. Lý Thương đầy mặt thất vọng từ một tòa ám trầm kiến trúc bên trong đi ra. Hắn đã tại Hôi Dạ thành di tích tìm mấy ngày, lại không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới ẩn vụ chi địa manh mối. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai sao? Hôi Dạ thành di tích cùng ẩn vụ chi địa không có bất kỳ cái gì liên quan. Lý Thương hoài nghi. Sẽ không, nhất định cùng Hôi Dạ thành di tích có quan hệ. Tìm tiếp. Lúc ấy tổ sư ra lựa chọn đem chức Ngộng Thần Nữ phong ấn tại chỗ này, nhất định có nguyên nhân. Mà lúc đó, tại Hôi Dạ thành phát sinh một chút đặc thù sự tình. Có thể những chuyện này bị xóa đi, liền Lao Thụ Long cũng không biết được. Lý Thương lại đem chính mình tại Long Xà đại trạch thu thập được manh mối sửa sang một chút, kiên định ý nghĩ của mình. Hắn tiến về kế tiếp khu kiến trúc. Cái này khu kiến trúc tại Hôi Dạ thành rất đặc thù, nằm ở Hôi Dạ thành đông nam nơi hẻo lánh, có rất nhiều đại điện kiến trúc, chi chít khắp nơi. Loại này bố cục cho Lý Thương cảm giác cùng Chấn Thần Tư có chút tương tự. Lúc trước Thần Võ Hoàng Triều lúc, hẳn là cũng có cùng loại Chấn Thần Tư tổ chức. Huống chi Hôi Dạ thành nằm ở Long Xà đại trạch cái này loại địa phương, yêu ma quỷ quái tàn phá bừa bãi, càng thêm cần. Nơi này khả năng sẽ có thu hoạch. Lý Thương đi vào mảnh này kiến trúc cổ xưa trong nhóm. Tại trong Hôi Dạ thành di tích, chỉ có âm u, hắc ám, không tồn tại có ánh sáng phát sáng thời điểm. Những kiến trúc này bầy cổ lão âm trầm, khí chàng liền rất không thích hợp. Trong tay Lý Thương nắm một tấm chân dương phá huyết phủ, cẩn thận đi lại. Hắn đầu tiên là tiến vào gần nhất một tòa thạch điện bên trong. Thạch điện bên trong quá mức đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Thương tay trái lấy ra một tờ xích hỏa phủ, xem như là chiếu sáng. Thạch điện bên trong cũng là hoang phế một mảnh, khắp nơi đều là một chút ăn mòn hư thối bã vụn. Cụ thể là cái gì, Lý Thương cũng không nói lên được. Đây là cái gì? Lý Thương phát hiện đại điện trong góc có một vài thứ. Hắn đến gần xem xét, là một chút che kín cho bụi lân phiến. Trải qua nhiều năm như vậy, những này lân phiến vậy mà đều còn không có mục nát. Đây là cái gì trên thân rụng xuống? Cổ trùng sao? Lý Thương ngay lập tức nghĩ đến Long Xà đại trạch đặc sản. Hắn từ những này lân phiến trên thân không có cảm giác được cái gì đặc thù ba động, có thể nguyên thân là có cái gì đặc thù lực lượng, có lẽ đã sớm tại tuế nguyệt làm hao mòn bên dưới dần dần không có, chỉ là bởi vì chất liệu đặc thù mới có thể bảo tồn lại. Bang Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, nhẹ gõ nhẹ một cái này lân phiến. Phốc phốc. Một khi có ngoại lực bấy nhiêu, cái này lân phiến lập tức vỡ vụn thành rậm rạp trắng trịt bã vụn. Thoạt nhìn giữ gìn hoàn hảo, nguyên lai nội bộ đã mục nát không chịu nổi. Lý Thương lắc đầu. Còn lại mấy khối lân phiến cũng giống như thế. Lý Thương chỉ có thể thu hồi thanh minh kiếm, quay người rời đi. Về sau hắn tại cái này mảnh khu kiến trúc không ngừng ra bảo. Hắn rất kiên nhẫn, cho dù không có thu hoạch đều không nổi trí, kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Hắn dần dần thâm nhập đến mảnh này khu kiến trúc chỗ sâu. Nơi này không có những cái kia thạch điện, có rất nhiều đỉnh viện, thạch úc, hẳn là khu sinh hoạt vực. Không thu hoạch được gì. Khu sinh hoạt vực thâm nhập hơn nữa, chính là mấy gian thạch thất. Chờ Lý Thương đi tới ở giữa nhất thạch thất, cuối cùng có thu hoạch. Xích hỏa phù tản ra ánh sáng nhạt, đem âm u thạch thất chiếu sáng. Một bộ thi hài ngồi xếp bằng tại chỗ sâu trong thạch thất. Cổ thi hài này rất khủng bố, xương sườn là từng cây sắc bén cốt trảo, phảng phất bung dù mở ra, nửa người dưới hai chân tính cả cổ sống đều tan hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn như là một đầu to lớn xương đôi, bàn ở cùng nhau. Đây là bị ô nhiễm nhiều sóng tu luyện giả sao? Thi hài từ thần võ kỷ nguyên một mực giữ gìn đến bây giờ. Ánh mắt Lý Thương nghiêm trọng. Đây chính là hắn tại bên trong Hôi Dạ thành di tích, chân chính gặp phải đến cỗ thứ nhất thi hải. Phía trước bị hắn giết chết đến hai người kia không tính. Từ trước mắt đến xem, cái này thi hải có lẽ thật từ thần võ kỷ nguyên còn sót lại đến bây giờ. Nếu biết rõ, Hôi Dạ thành di tích khổng lồ như thế, lúc trước khẳng định có không ít người sinh hoạt ở nơi này. Có thể hiện nay cứ như vậy một bộ thi hải còn sót lại, khẳng định không đơn giản. Lý Thương cũng là sợ hãi đối phương sát chết vùng dậy, nhìn chằm chằm cỗ này nhiều song thi hải không động biến mắt. Rất nhiều tà túy tại cảm ứng được sinh khí về sau, liền sẽ lập tức thi biến. Chỉ là cỗ này nhiều song thi hải không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 211, thần linh lĩnh vực chương 211, thần linh lĩnh vực yên lặng nhìn một hồi, Lý Thương lấy ra chiêu hồn tiên, nhẹ nhàng rung lên. Hô trong thạch thất bắt đầu xuất hiện xương giá hàn khí. U quỷ cái kia sâu thân ảnh màu xanh lam lặng yên hiện lên. Nó thấy được cái kia một bộ nhiều song thi hải, cũng là lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn hướng Lý Thương. Phản phất tại nói chính mình không đối phó được người này. Không cần ngươi động thủ, nhìn xem liền được. Lý Thương trầm giọng nói. Nghe được lời của Lý Thương, u quỷ liền đội vàng gật đầu. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia một bộ nhiều sóng thi hải, phòng ngừa đối phương có bất kỳ động tác gì. Có u quỷ nhìn xem, Lý Thương mới dám bắt đầu dò xét quan sát tòa này thạch thất. Đương nhiên, hắn tâm thần còn có một nửa đặt ở nhiều sóng thi hải trên thân. Làm Lý Thương đem lực chú ý chuyển rời đến thạch thất vách tường, nhìn thấy lộn xộn vô tự vết cạo, trừ cái đó ra một chút khắc vào vách tường chữ. những chữ này trật tự từ rất loạn, khó mà tổ hợp, giống là bệnh tâm thần phát tác, lung tung vẽ xấu, cũng có một chút bị vết cào triệt để bao trùm, có thể cũng có một chút miễn cưỡng có khả năng phân biệt. Lý Thương nghiêm túc phân biệt. Hỏng, hỏng, thân thể của ta làm sao vậy? Ta không muốn trở thành quái vật. Vì sao lại dạng này? Sư phụ ý nghĩ sai lầm. Chết tiệt, ta nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể để ta chậm lại nhiều sóng tốc độ. Thật là đau, thật ngứa. Thân thể của ta bởi vì nhiều sóng, mỗi ngày đều thật là đau, cũng vô pháp tĩnh tâm xuống. Cái này là đến từ thần linh nguyền rủa sao? Sư phụ, ngươi sai. Lúc trước ngươi liền không nên tìm tới vật kia. Chúng ta cũng sai. Đó là tu luyện giả không cách nào chạm đến lĩnh vực. Điên. Ta điên, sư phụ cũng điên. Ha ha ha, đều điên. Không, ta không muốn trở thành quái vật, ta tình nguyện giấc ngủ ngàn thu nơi đây. Đây là Lý Thương đem trong thạch thất tất cả lộn xộn văn tự đều nhìn qua một lần phía sau, kết hợp tự thân lý giải sắp xếp đi ra. Nhìn ra được, thi hải chủ nhân trạng thái tinh thần liền vô cùng không ổn định, táo bạo, hỗn loạn, điên cuồng. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là bảo trì một tia nhân tính, không có lựa chọn triệt để hóa thành nhiều song quái vật, mà là bản thân hủy diệt. Xuyên thấu qua những văn tự này, Lý Thương cũng biết đại khái lúc trước hôi dạ thành hủy diệt nguyên nhân. Nhiều sóng thi hải sư phụ, hẳn là một vị rất cường đại tu luyện giả. Hắn có thể phát hiện thứ gì? Mà còn thứ này, hẳn là cùng thần minh có quan hệ. Mà nhiều sóng thi hải sư phụ tựa hồ còn đối vật kia mở rộng nghiên cứu, dẫn đến tự thân cùng với một đám đồ đệ đều bị ô nhiễm, thậm chí biến thành hôi dạ thành một tràng tai nạn, dẫn đến hôi dạ thành không người sinh tồn. Kết hợp Lý Thương biết sự tình, cuối cùng khả năng là Huyền Minh đạo quan tổ sư ra lắng lại tràng tai nạn này. Nhưng vì sao lại phải đem chức ngộng thần nữ phong ấn tại chỗ này, nhất định có cố sự. Lần này tại trong thạch thất phát hiện, xác thực rất nhiều. Kết hợp Huyền Minh đạo quan manh mối, lão thụ long manh mối, còn có chính mình một chút điều tra. Những này vụn vật lẻ tẻ đồ vật, miễn cưỡng có khả năng xuyên ở cùng nhau. Nói như vậy, ẩn vụ chi địa nhất định tại trong hôi dạ thành, điểm này là không có sai. Nhưng muốn làm sao tìm được đâu, trong lòng Lý Thương có nghi hoặc. Chỉ là đối mặt cái kia một bộ nhiều sóng thi hải, hắn cũng không dám ở chỗ này suy nghĩ. Tiền bối, quay dậy. Lý Thương huy động chiêu hồn viên, đem u quỷ thu sau khi trở về, đối với nhiều sóng thi hải đi cửu ưu lễ. Tại Huyền Minh đạo quan truyền thừa bên trong, đây là đối người chết bày tỏ tôn trọng một loại phương thức. Cứ việc vị này tiền bối tự thân bị ô nhiễm nhiều sóng, có thể cuối cùng vẫn là cho mình một phần thể diện. Lý Thương hành lễ về sau, trực tiếp rời đi thạch thất. Hắn đi hướng mặt khác mấy gian thạch thất tra tìm, rốt cuộc không có phát hiện gì. Lý Thương dứt khoát rời đi mảnh này khu kiến trúc. Nhiều sóng thi hải có khả năng giữ gìn đến nay, nói rõ hắn tu vi có lẽ rất cao. Hắn sư phụ thì là ai đâu? Lý Thương nghĩ tới rồi vị kia thành chủ, Lưu Vĩnh Nguyên. Bởi vì trước mắt hắn liền nhận biết người này, đến mức có phải là, hắn cũng không biết. Lý Thương tùy ý đi lại, tiến vào một chỗ trong thạch ốc. Hắn đem chân dương phá huế phủ cùng với phong linh phủ đều dán tại cửa ra vào phía sau, mới tiếp tục suy tư. Ẩn vụ chi địa. Trước mộng thần nữ chẳng lẽ muốn đi vào mộng cảnh phía sau, mới có thể đi vào ẩn vụ chi địa? Bởi vì trước mộng thần nữ đặc tính, bản thân chính là chế tạo mộng cảnh. Lý Thương nghĩ đến một loại khả năng, có thể hôi dạ thành cái này loại địa phương, hiện nay nhìn như không có gặp phải cái gì nguy hiểm, Lý Thương lại không dám xem thường. Ai cũng không biết nơi này tràn ngập cái gì khủng bố. Huống chi thật muốn đi vào mộng cảnh về sau, hiện thế chính mình liền nguy hiểm. U quỷ chỉ là một cái tam giai tà linh, để nó cho chính mình hộ pháp cũng không đủ an toàn. Lý Thương cảm thấy, nếu muốn nghiệm chứng đi ngủ có thể không thể tiến vào ẩn vụ chi địa, vẫn là phải tìm người thử một chút ổn thỏa nhất. May mắn nơi này là Long Xà đại trạch, tìm ta tu, tội phạm truy nã trở về, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Lý Thương hạ quyết tâm, trước rời đi hôi dạ thành di tích, bắt cái tà tu trở về cho chính mình thăm dò đường. Dù sao những ngày gặp phải tà tu, hắn cũng là muốn đem đánh giết, không bằng lại phát huy nhiều một chút tác dụng. Hắn đem phù chỉ bóc đến, thu vào chữ vật giới chỉ phía sau, trực tiếp rời đi. Làm Lý Thương rời đi thạch ốc, hướng về hôi dạ thành thành môn mà đi thời điểm, vừa vặn gặp một cái tóc dài rất dài, tướng mạo xấu xí, lỗ thai rất lớn hắn tử. Đối phương thấy được Lý Thương, khẽ nhíu mày. "Ngươi tốt." Lý Thương mỉm cười nói. Xấu xí hắn tử mắt sáng lên, đột nhiên lấy ra một cái rủi, hóa thành hắc tuyến, đục hướng đầu của Lý Thương. Keng. Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, một cái tiên nhân chỉ lộ, vừa vặn đâm trúng cái rủi. Xấu xí hắn tử biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lý Thương bây giờ tùy tiện liền đem chính mình cái rủi đánh bay. Hắn đang muốn lại thi pháp, cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Xấu xí hắn tử cảm giác phía sau mình tựa hồ bị thứ gì đè lại đồng dạng. Vật kia vô cùng rét lạnh, đem huyết nhục của mình đều cho đông cứng, liền tư duy cũng bắt đầu bị đóng băng. Đứng tại Lý Thương thị giác, có khả năng thấy được cú quỷ dính sắt vào xấu xí hán tử sau lưng, khống chế lại đối phương tứ chi. Cuối cùng, xấu xí hán tử bị đông cứng thành khối băng. Nâng lên đến. Lý Thương thấp giọng nói. Cú quỷ tương đối nghe lời, nâng lên cái này đông thành băng xấu xí hán tử, đi theo phía sau Lý Thương. Một đường trở lại lúc trước thạch ốc. Không nghĩ tới vừa định đi bắt cái tà tu trở về, liền có người đưa tới cửa. Lý Thương cười nói. Người này khí tức huyết tinh âm trầm, chỗ lấy ra pháp khí càng là đoán khí sâu nặng, khẳng định giết không ít người, lấy ra làm vật thí nghiệm không có gì thích hợp bằng. Tại bên trong Huyền Chân đạo thuật ghi lại một môn huyễn mộng thuật, có thể làm cho người tiến vào ngủ say bên trong, chỉ là không thể giống Hoàng Lương hội như thế tạo dựng mộng cảnh. Nhưng đối với hiện tại Lý Thương đến nói, cái này huyễn mộng thuật cũng đủ. Hắn bắt đầu kết động thủ ấn, niệm động chú ngữ, đại mộng tiên thu, như mộng như ảo một cô yên nắng thâm trầm lực lượng vô hình khuyết tán mà ra, rơi vào thành khối băng xấu xí hán tử trên thân. Đối phương nguyên bản liền mất đi ý thức, lại bị huyễn mộng thuật ảnh hưởng, trực tiếp ngủ say vào mộng đẹp. Lý Thương thấy thế, để u quỷ trước giải trừ đối phương đóng băng trạng thái, sau đó quan sát đến biến hóa của đối phương. Chương 212, tập hợp chương 212, tập hợp. Giờ phút này, xấu xí hán tử hiện ra một loại rất an tường thần sắc, tựa hồ ngủ rất say bộ dạng, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì kịch liệt biểu hiện. Ngay sau đó, Lý Thương nghe thấy người này nói ra một chút ố hế lời nói. Người này, vậy mà tại làm loại này. Mộng Lý Thương im lặng. Xem ra hắn lúc trước phỏng đoán có sai, muốn tiến vào ẩn vụ chi địa, đơn thuần áp vào nhập mộng cảnh là vô dụng. Lý Thương cho ưu quỷ một ánh mắt, ưu quỷ lộ ra hưng phấn biểu tình dữ tợn, rối bời với ra bản thân xương hàn băng chảo, trực tiếp đem xấu xí hán tử lồng ngực móc mở, đem nó trái tim bóp nát. Lý Thương im lặng lắc đầu, ưu quỷ người này liền thích móc tim móc phổi. Xấu xí hán tử cứ như vậy tại đẹp trong mộng chết đi. Lý Thương đối nó thi triển mê hồn thuật, lần này rất thuận lợi. Xấu xí hán tử thần hồn lặng yên hiện lên. Lý Thương nhìn hướng đối phương, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao đến Hôi Dạ thành di tích? Dựa theo đạo lý đến nói, hiện tại người của Long Xà Đại Trạch có lẽ đều đang điên cuồng tìm kiếm trùng thoái tiên mới đối, người này làm sao sẽ đến Hôi Dạ thành di tích, nói không chừng có cái gì nguyên nhân. Nghe được lời của Lý Thương, xấu xí hán tử mặt không thay đổi hồi đáp, ta gọi Hà Sa, tới Hôi Dạ thành là muốn tìm kiếm được trùng thoái tiên. Lý Thương giật nảy cả mình, trùng thoái tiên tại Hôi Dạ thành di tích. Hà Sa gật gật đầu, không sai, mấy ngày nay có tin tức nói trùng thoái tiên sẽ tại Hôi Dạ thành di tích xuất hiện, chỗ ta ở cách Hôi Dạ thành di tích rất gần, đặc biệt chạy tới, nghĩ đến cướp chiếm tiên cơ. Vậy ngươi có thể quá có tiên cơ. Lý Thương cười cười, hắn lại hỏi, tin tức này là người nào lưu truyền tới? Không biết. Hà Sa trả lời. Lý Thương vất tay đem Hà Sa thần hồn đánh tan, sau đó bắt đầu lục soát thi. Hắn nguyên bản Hà Sa hẳn là sẽ rất nghèo, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Chứ mười mấy viên bên ngoài hạ đẳng linh thạch, vậy mà còn có một viên trung đẳng linh thạch. Cái này trung đẳng linh thạch có lớn chừng một đảo, tinh khiết không một hạt bụi, giống như là 100 viên hạ đẳng linh thạch. Lý Thương thả trên tay, đều có thể cảm nhận được viên này trung đẳng linh thạch rồi rào linh cơ. Vốn là vốn cho rằng chạy trốn tới Long Xà Đại Trạch tu luyện giả đều là quỷ nghèo, xem ra là ta nghĩ sai. Lý Thương đem những này linh thạch toàn bộ đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó đem Hà Sa thi thể đốt đốt thành tro, bắt đầu suy tư. Trùng thoái tiên xuất hiện, không hiểu có tin tức lưu truyền nói tại Hôi Dạ thành di tích xuất hiện. Những tin tức này xuất hiện đến cũng quá mức trùng hợp, tựa hồ là đặc biệt đem người của Long Xà Đại Trạch đều hấp dẫn đến Hôi Dạ thành di tích. Đến cùng là ai tại trợ giúp? Có lẽ đây cũng là cơ hội. Nguyên bản còn phiền não cái kia hai tên gia hỏa chết ở chỗ này, thế lực sau lưng khẳng định sẽ trước đến Hôi Dạ thành di tích điều tra. Hiện tại cũng tốt, không cần ta phiền lòng, như thế nhiều người đến Hôi Dạ thành di tích, chậm rãi kiểm tra a. Lý Thương suy tư, hắn cảm thấy lưu tại Hôi Dạ thành có lẽ cũng là cơ hội. Về sau hai ngày càng nhiều người đi tới Hôi Dạ thành di tích. Long Xà Đại Trạch các đại bộ là người, độc lai độc vãng tà tu, tội phạm truy nã. Rất nhiều thế lực tập hợp tại cái này. Từ khi thần võ kỷ nguyên về sau, Hôi Dạ thành lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Tất cả mọi người là vì trùng thoái tiên mà đến, tại Hôi Dạ thành không ngừng lục soát. Trong lúc này, bộ lạc cùng tà tu ở giữa không ngừng xung đột bộc phát. Ngành thực lực đến nói, tà tu khẳng định đánh không lại bộ lạc. Có thể những này tà tu đánh không lại, liền sẽ trong bóng tối đánh lén, thi triển các loại quỷ dị thuật pháp, cũng để cho bộ lạc người có không nhỏ tổn thất. Trong lúc nhất thời, Hôi Dạ thành tương đối hỗn loạn. Một ngày này, buổi đêm ngoài thành môn, một cái hán tử chính ngước đầu nhìn lên trước mặt xám xịt tường thành. Mất đi, cuối cùng sẽ trở về. Tôn tự nói một tiếng, thần sắc bình tĩnh đi vào Hôi Dạ thành di tích. Vượt qua thành môn mấy mắt, vừa vặn gặp phải một chi Long Xà Đại Trạch bộ lạc đội ngũ. Bởi vì lần này tranh đấu đều dính đến tu luyện giả, bộ lạc cũng sẽ không để bình thường tộc nhân trước đến. Thậm chí liền nhất giai, nhị giai tu luyện giả đều không có tư cách trước đến. Chỉ có tam giai trở lên tế tư, trưởng lão mới có thể đến Hôi Dạ thành di tích. Cái này chi bộ rơi đội ngũ chỉ có 5 người, ánh mắt cảnh giác. Hiện tại Hôi Dạ thành di tích tà tu đều trốn đi, trong bóng tối đánh lén. Cho nên bọn họ đều lộ ra rất thận trọng, không dám khinh thường. Những này người ngoại lai, không đánh lại được chúng ta cũng sẽ chỉ đánh lén. Nếu như bị ta bắt đến những ngày tà tu, nhất định đem hắn cho ăn côn trùng. Quá tiện nghi bọn họ, ta muốn đem bọn họ thi thể treo ở bộ lạc phía trước. Đội ngũ người đều đối tất cả kẻ ngoại lai biểu hiện ra cực lớn ác ý lúc này, tôn tự cùng cái này một chi đội ngũ gặp thoáng qua. Có thể rõ ràng đối ngoại lai người ác ý mãnh liệt như thế, có thể chi đội ngũ này người lại không có thấy được tôn tự đồng dạng. Song phương liền tại trên đường phố gặp thoáng qua. Tôn tự cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Thân ảnh của hắn cũng rất nhanh biến mất tại Hôi Dạ thành cái kia xám xịt rách nát khu phố bên trong. Buông tha ta. Một cái tà tu bị một chi bộ lạc đội ngũ cho bắt được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khắc khắc, buông tha ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Người nói chuyện là một cái gần tới 1m9, vạm vỡ nữ nhân. Nàng hai trái thiếu hụt một khối, lạ mặt dữ tợn, bưu hán vô cùng. Nàng kêu Man Đoá, là trung đẳng bộ lạc Man Cốt bộ đại tế tư. Tại Long Xà Đại Trạch cái này loại địa phương, có khả năng lấy nữ tử thân đảm nhiệm đại tế tư, có thể nghĩ đối phương hung tàn. Man Đoá cầm lấy một cái đoàn mâu, trực tiếp từ tà tu yết hầu cắm đi vào, xuyên qua đối phương toàn bộ nội tạng. Tà tu không ngừng dãy rủa kêu rên. Man của bộ mấy vị tế tư trưởng lão nghe thấy thanh âm này, phát ra trêu tức cười quá dị. Cái kia đoàn mâu mặt ngoài có rất nhiều lỗ thủng, từng cái ám kim sắc côn trùng từ trong lỗ thủng bò ra ngoài, điên cuồng thôn phệ tà tu nội tạng. Một hồi, người này triệt để không một tiếng động. Hung ác nữ nhân cái này mới đưa đoàn mâu rút ra. Ta bảo bối còn giống như chưa ăn no, lại bắt một nhân tài đi. Man Đoá nhếch miệng cười nói, nàng tựa hồ không phải đến tìm trùng thoái tiên, mà là chuyên môn tới đây giết người. Đại tế tư, ta tới giúp ngươi tìm. Một cái man cốt bộ tế tư xôn xoáy nói. Hắn hé miệng, rất nhiều màu đen phi trùng theo khoang miệng bên trong bay ra, tại cả con đường quyết tán. Cách đó không xa một gian thạch ốc. Lý Thương liền trốn ở chỗ này. Những ngày này, hắn chỗ nào đều không có đi, liền tại trong thạch ốc cất giấu. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được hôi dạ thành hỗn loạn. Hắn không muốn tham dự vào những ngày chém giết, chỉ muốn chờ đợi tiếp xuống hôi dạ thành biến hóa. Có thể khi nhìn thấy cái kia man cổ bộ tế tư phun ra màu đen phi trùng, khắp nơi quyết tán phía sau, liền biết chính mình nhất định sẽ bại lộ. Nhất định muốn chết sao còn muốn buông tha các ngươi. Lý Thương khẽ lắc đầu, tay hắn thành kiếm chỉ, hướng về man cổ bộ tế tư nhẹ nhàng chỉ một cái bá. Một bó màu xanh khô bại kiếm quang từ sau lưng của hắn dâng lên, lướt ra ngoài thạch ốc cửa sổ. Trên đường phố, man cổ bộ mấy vị tế tư còn đang chờ đợi. Vị kia miệng phun phi trùng tế tư đột nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn muốn làm ra phản ứng, lại phát hiện tự thân ngay tại mục nát khô héo, tư duy thay đổi đến đần độn. Hắn bị khô một kiếm ý, đồng hóa. Chương 213, lễ vật chương 213, lễ vật không chỉ là vị này miệng phun phi trùng man cốt bộ tế tư, liền còn lại mấy vị tế tư cũng đồng dạng là bị khô một kiếm ý đồng hóa ô nhiễm, ý thức chết lặng, huyết nục khô héo. Duy chỉ có man đóa chống cự lại thân thể mục hóa, khôi phục tự thân ý thức. Nàng vừa mở mắt, đã nhìn thấy một bó kiếm quang đem mấy vị ngực của tế tư xuyên thủng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự, giống như thịt cá trên thớt gỗ. Người nào? Man đóa nổi điên hô to. Bá. Ất một kiếm đâm về man đóa mà đi. Nồng đậm khô héo khí tức tử vong muốn đem man đóa ô nhiễm. Man đóa gầm nhẹ một tiếng, chống cự cái này khô một kiếm ý đồng thời, vung động trong tay đoàn mâu. Bang một tiếng, Ất một kiếm cùng đoàn mâu giao kích, ngược lại bay trở về. Một thân ảnh ngay tại cực tốc đánh tới, màu xanh kiếm quang giống như quang kính cắt về phía đầu của man đóa. Tốc độ, thời cơ, lực đạo nắm giữ đều có thể nói hoàn mỹ. Man đóa nâng lên cánh tay trái đó đỡ, cánh tay trực tiếp bị thanh minh kiếm mở ra. Có thể nàng cánh tay trái lớn đột ngột bành trướng nổ tung, những cái kia mạch máu nhiều xong đến giống như con địa, đại lượng lan tràn, điên cuồng thôn phệ hướng Lý Thương mà đi. Lý Thương tới Long Xà Đại Trạch lâu như vậy, tự nhiên biết những bộ lạc này người liền thích đem cổ trùng cùng tự thân dung hợp. Cái này hung man nữ nhân cổ trùng, nguyên hình hẳn là địa con địa, cùng trong cơ thể mạch máu tan hợp lại cùng nhau. Chính mình nếu như bị quấn quanh, trực tiếp toàn thân huyết dịch đều muốn bị những này địa mạch máu hấp thu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ném ra một tấm chân dương phá huyết phủ. Bình nóng bỏng đỏ sóng quyết tán, đem những này địa mạch máu thiêu đốt cháy đen, nhộn nhịp kinh sợ thối lui. Lúc này, Ất Mộc kiếm lại lần nữa đánh tới, đem những này địa mạch máu chặt đứt cắt chém. Man đóa đau kêu một tiếng, cầm trong tay đoàn mâu, điểm hướng cổ họng của Lý Thương. Cái này đâm một cái, rất tàn nhẫn, nhanh như xét đánh. Trong tay Lý Thương thanh minh kiếm lại vào lúc này rời tay, đồng dạng hóa thành một bó thanh quang cướp bắn mà ra. Kiếm hồn tiên phú có thể làm cho hắn nhất tâm đa dụng, đồng thời điều khiển nhiều trôi phi kiếm. Đối với Lý Thương mà nói, thanh minh kiếm mặc dù là dùng để làm cận chiến, nhưng có thể thỉnh thoảng xem như phi kiếm sử dụng. Cứ việc thanh minh kiếm chỉ là một thanh nhị giai phi kiếm, có thể Lý Thương bây giờ có không ít kiếm hệ tiên phú thần thông, còn có thái sơ kiếp diệt khí kiếm sát, trực tiếp đem đầu của man đoá xuyên thủng. Nàng mâu, từ đầu đến cuối không có Lý Thương kiếm nhanh. Bịch. Man đoá thi thể hướng về sau ngã xuống. Man cốt bộ cái này một chi đội ngũ, cứ như vậy bị Lý Thương giải quyết. Đang lúc Lý Thương muốn sở thi thời điểm, linh cơ điên cuồng loạn động. Hắn cảm giác một cỗ kinh khủng mục nát khí cơ ngay tại khóa chặt chính mình. Tiểu Súc Sinh, một người có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt che lấp lão nhân xuất hiện ở nơi xa. Chính là thú hồn bộ đại trưởng lão, Quỷ Cừu. Hắn nguyên bản tuân theo Vu Trúc chỉ dẫn, một mực tại Long Xà Đại Trạch tìm kiếm lấy trùng thoái tiên vết tích. Có thể Quỷ Cừu không nghĩ tới tin tức về trùng thoái tiên đột nhiên liền tại trong Long Xà Đại Trạch lưu truyền, dẫn đến tất cả bộ lạc đều đang tìm kiếm. Đang nghe trùng thoái tiên khả năng sẽ tại Hôi Dạ Thành di tích xuất hiện phía sau, hắn cũng là trực tiếp chạy tới. Bởi vì Quỷ Cừu biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tìm tới trùng thoái tiên mới có thể sống lại một đời, bằng không chỉ có thể ám thương bộc phát mà chết. Vừa rồi Quỷ Cừu ngay tại Hôi Dạ Thành di tích khắp nơi tra xét, vừa vặn cảm nhận được Lý Thương phát tán khô một kiếm ý phía trước thú hồn bộ dạ tập thành một bộ lúc, chính là cái này khô một kiếm ý đem xả khắp đám người chém giết. Quỷ Cừu lúc này nổi điên xông lại, quả thật để hắn nhìn thấy Lý Thương. Lần này không có trường sinh một cổ tại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Cừu khuôn mặt dữ tợn. Có đúng không? Lý Thương không nghĩ tới như thế không vận may, trực tiếp đụng phải lão già này. Cứ việc lão thụ long cùng hắn nói qua, người này có thương thế nghiêm trọng, trạng thái không tốt. Nếu là không tại Hôi Dạ Thành di tích, mà là tại Long Xà Đại Trạch giã ngoại hoàng vù chi địa, Lý Thương hẳn là sẽ cùng bị này thú hồn bộ qua mấy chiêu. Nhưng bây giờ Hôi Dạ Thành di tích kín người hết chỗ, bộ lạc thế lực chiếm cứ đại đa số. Chính mình cùng Quỷ Cừu một khi dây dưa, bị những bộ lạc khác người chạy tới, chỉ sợ liền nguy hiểm. Những cái kia bộ lạc khẳng định là cựu thị chính mình. Cho nên Lý Thương đang nói chuyện ngáy mắt, trực tiếp ném ra năm tấm chân dương phá huế phủ. Năm tấm chân dương phá huế phủ điệp ra uy lực rất đáng sợ. Mười mấy thước nóng rực hồng quang giống như đại triều tuôn ra, đem toàn bộ âm u khu phố bao trùm. Quỷ Cừu cũng tại Lý Thương nói chuyện ngáy mắt, hướng về hắn phóng đi. Vừa bạn củng cố này hồng quang diễm lãng đụng vào. Gió. Quỷ Cừu gầm nhẹ một tiếng, khí cơ phun trào, tại hắn sau lưng mọc ra hai cái to lớn cánh chim màu đen, cường lực phiến động. Đáng sợ cuồng phong của tới, cứ thế mà đem cố này hồng quang diễm lãng thổi tan. Oeng. Một đạo tiềm điện đột ngột đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên người Quỷ Cừu. Quỷ Cừu thân thể lập tức bị tê dại một mấy mắt. Lý Thương tại lấy ra dẫn lôi phù đồng thời, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba tấm thần hành phù dán tại trên người mình, lướt đi tàn ảnh, biến mất tại khu phố bên trong. Đợi đến Quỷ Cừu khôi phục lại, đã không có Lý Thương vết tích. Người chạy không thoát. Quỷ Cưu hết hy vọng hôm nay muốn đem Lý Thương giải quyết. Ân oán đã kết xuống, hôm nay thừa dịp Trường Sinh một cổ không tại, hắn mới có cơ hội đem Lý Thương chém giết. Nếu không mình lần này tìm không được trùng thoái tiên, ám thương tái phát mà chết, liền đến phiên đối phương thanh toán thú hồn bộ. Cho nên Quỷ Cưu tuyệt không cho phép Lý Thương sống. Ở trong tối tổn thương mơ hồ tái phát lúc, Quỷ Cưu cũng đã đem hắn bồi dưỡng cổ trùng ăn. Bởi vì cổ trùng thứ này tuyệt tinh diệt tính, một khi cảm nhận được chủ nhân hư binh, liền sẽ lập tức phản vệ. Cho nên Quỷ Cưu cũng gọi không ra cổ trùng, chỉ có thể lách mình truy hướng Lý Thương rời đi địa phương. Chờ Quỷ Cưu lần theo khí cơ đổi tới một đầu âm u ngõ nhỏ phía sau, lại chỉ phát một bộ quần áo, không thấy Lý Thương bóng dáng. Cho rằng dạng này liền có thể thoát thân sao? Quỷ Cưu cười lạnh một tiếng. Lý Thương để lại quần áo, đem sẽ trở thành hắn sơ hở lớn nhất. Cứ việc Quỷ Cưu không am hiểu nguyên rủa chi thuật, có thể hắn sống lâu như vậy, tại Long Xà đại trạch vẫn là nhận biết một chút người. Không sai, Quỷ Cưu cái này bộ quần áo cho Lý Thương bên dưới chú thuật. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng cái này bộ quần áo còn sót lại khí tức tiếp tục truy tung Lý Thương. Quỷ Cưu đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, lơ đãng thấy được phủ chỉ một góc. Oeng, một đoàn xích hồng diễm quang nổ tung, đem Quỷ Cưu bao phủ lại. Một tấm chân dương phá huế phủ uy lực tự nhiên không có khả năng đem Quỷ Cưu tiêu chết. Có thể đem đối phương đốt lông mày tóc đốt chủi, vẫn là không có vấn đề. Tiểu xuất sinh, đừng để ta bắt đến ngươi. Quỷ Cưu khuôn mặt cháy đen, tức hồn hển. Một bên khác, Lý Thương đã đổi khuôn mặt, quần áo cũng đổi một thân, liền thanh minh kiếm cùng ngất một kiếm đều thu vào bên trong chữ vật giới chỉ, khí cơ sử dụng tàng tức thuật che giấu. Chỉ có muốn không cùng Quỷ Cưu chạm mặt, đối phương không có khả năng đổi tới hắn. Lao ra hiện tại có lẽ bị nổ đi. Đây chỉ là một điểm nhỏ lễ vật, về sau lại tìm cơ hội. Lý Thương đôi mắt hiện lên sắc cơ. Lúc này, hắn dư quang liếc về một cái nam nhân liền muốn từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Cái này cái nam nhân, làn da rất trắng, khí chất mang theo tà dị, lại mang một điểm thiện ý, rất là cổ quái. Lý Thương lông tơ đứng vững. Vừa rồi trên đường căn vốn cũng không có người. Nói rõ người này phía trước hắn không nhìn thấy, chỉ là nhích lại gần mình thời điểm, chính mình linh cơ mới cảm ứng được. Chương 214, ẩn xương mù chương 214, ẩn xương mù tà linh. Vẫn là càng cổ quái tồn tại. Tại Hôi Dạ thành di tích cái này loại địa phương, xuất hiện loại này tồn tại cũng không kỳ lạ. Lý Thương giả vờ như nhìn không thấy bộ dạng, không có ý định để ý tới cái này một vị, liền muốn trực tiếp rời đi. Song Vương gặp thoáng qua thời điểm, cái kia cổ quái nam tử lại quay đầu nhìn về phía Lý Thương, mỉm cười hỏi, ngươi nhìn thấy ta? Lý Thương tựa hồ không có nghe thấy thanh âm này, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tôn Tự nhìn qua Lý Thương bóng lưng, mang theo kinh ngạc, thật là nhạy cảm linh cơ, vậy mà cảm ứng được ta tồn tại. Hắn không có đuổi theo, bởi vì Tôn Tự mơ hồ cảm giác được người này trên người có một tia nguy hiểm. Hiện tại Hôi Dạ thành di tích như thế nhiều người, hắn không thiếu khuyết mục tiêu, hoàn toàn không cần thiết đối Lý Thương độc thủ. Lý Thương đi vào mặt khác một con đường phía sau, bước nhanh rời đi. Hắn lại lần nữa thay đổi hình dạng, từ trong chữ vật giới chỉ lại cầm một bộ quần áo thay đổi, hướng về Hôi Dạ thành di tích đông nam vai diễn mà đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền đi tới cái kia mảnh kiến trúc cổ xưa bảy phụ cận. Hắn hiện tại cảm giác nơi này có thể còn an toàn một chút. Có thể chờ hắn tới gần, lại cảm thấy đến bên trong truyền đến không nhỏ khí cơ ba động. Mảnh này khu kiến trúc bên trong có lẽ có tu luyện giả chính tại độc thủ. Thật là nơi nào đều không thanh tịnh. Lý Thương bỏ đi tiến vào mảnh này kiến trúc cổ xưa bảy tính toán. Hắn chỉ có thể rời xa một chút, tùy tiện tìm một gian thạch ốc trốn vào đi. Dán lên phong linh phủ phía sau, Lý Thương mới có chút thở phào. Không nghĩ tới Hôi Dạ thành tình huống lập tức thay đổi đến ác liệt như vậy. Quỷ Cưu khẳng định còn tại khắp nơi tìm tung tích của ta. May mắn cái kia cổ quái tồn tại không có cùng lên đến. Lý Thương nhớ tới mới vừa cùng cái kia cổ quái nam tử gặp thoáng qua, lòng còn sợ hãi. Cái kia cổ quái nam tử lên tiếng thời điểm, Lý Thương liền kém trực tiếp lấy ra thiên lôi phù đệm đi ra. Cuối cùng hắn bảo trì trấn định, bất động thanh sắc rời đi. Bởi vì hắn còn không có cảm giác được một tia ác ý xuất hiện. Cuối cùng, cái kia cổ quái nam tử cũng không đuổi kịp đến. Thật sự là cái gì như quỷ xà thần đều đến Hôi Dạ thành di tích. Tiếp tục ở chỗ này, chờ đợi Hôi Dạ thành biến hóa. Lần này có lẽ không có xui xẻo như vậy. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hiện tại đi ra quá mức nguy hiểm, vẫn là trung thực trốn tại một chỗ an toàn hơn. Hôi Dạ thành ban đêm phía sau, hoàn toàn tĩnh mịch. Ta tu ẩn nút, liền bộ lạc người đều yên tĩnh xuống. Bọn họ cũng sợ ban đêm phía sau sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc biệt, lựa chọn tìm kiếm an toàn cứ điểm qua đêm. Lý Thương còn lưu tại cái kia một gian trong thạch ốc, ngồi xếp bằng, tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Túc chủ, Lý Thương tiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát, nhân kiếm hợp nhất, kiếm hồn cảnh giới, tứ giai linh hải Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh linh hải tiên, Level 1, 783, 1500, động hỏa đan pháp, Level 6, 1013, 4500, huyền tiên phụ thuật, Level 7, 162, 5500, đạo tâm, Level 9, 7320, 8000, ngự kiếm thuật, Level 3, 349, 3000. Đạo tâm sắp viên mãn. Điểm này độ thuần thục vừa vặn đem Lý Thương cho kể lại. Nếu như đơn thuần dựa vào tu vi, chỉ sợ cần nửa tháng. Nhưng bây giờ Hôi Dạ thành di tích tình huống, khẳng định không có thời gian nửa tháng lưu cho hắn. Đương nhiên, nếu như linh quang nhất hiện lời nói, liền không có vấn đề gì. Đạo tâm tu luyện tương đối mơ hồ. Trước kia còn là đạo niệm thời điểm, đều là Lý Thương quan sát học tập thương văn tự điển, còn có một chút đạo gia kinh điển, chậm chạp tăng lên. Về sau hóa thành đạo tâm phía sau, liền cần thông qua lĩnh ngộ thương văn chân ý tăng lên, tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh cũng có thể tương ứng tăng lên một chút. Bởi vì Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh phương thức tu luyện cực kỳ nguy hiểm, xem như là biến tướng rèn luyện đạo tâm. Cho nên Lý Thương chờ mong tối nay có khả năng tới một lần linh quang nhất hiện. Có thể linh quang nhất hiện không đợi được, lại chờ đến tình huống dị thường. Tự thân linh cơ điên cuồng hoạt động. Chuyện gì xảy ra? Lý Thương cấp tốc đứng dậy, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Liên Hoa Du đang cùng Thanh Minh kiếm. Thạch ốc cửa sổ đã sớm tổn hại, Lý Thương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, con người đột nhiên co lại thả. Hắn thấy được bên ngoài thạch ốc hẻm nhỏ vắng vẻ, tràn ngập thâm trầm màu xám sương mù dày đặc. Thần vụ chi địa xuất hiện. Lý Thương tự lẩm bẩm. Hắn đến Long Xà Đại Trạch một mực tại truy tìm đồ vật, cuối cùng xuất hiện. Tới Long Xà Đại Trạch lâu như vậy, Lý Thương cũng góp nhặt rất nhiều liên quan tới ẩn vụ chi địa tin tức. Ẩn vụ chi địa xuất hiện không hề cố định, thời gian cùng địa điểm đều là phi thường hỗn loạn, không có quy luật có thể nói. Duy nhất xác định địa phương chính là đi vào ẩn vụ chi địa phía sau, không có người đi ra. Đến mức ẩn vụ chi địa vì sao xuất hiện, tồn tại ý nghĩa là cái gì, đã nhiều năm như vậy, người của Long Xà Đại Trạch cũng không biết. Lý Thương mình ngược lại là có một ít phỏng đoán. Hắn cảm thấy ẩn vụ chi địa cùng hư sấn chi địa hẳn là có liên hệ gì. Có lẽ hư sấn chi địa là ẩn vụ chi địa một bộ phận, mà hư sấn chi địa là phong ấn chức mộng thần nữ địa phương. Có thể là chức mộng thần nữ một mực tại thử nghiệm xông phá phong ấn, liền sẽ tạo thành ẩn vụ chi địa rối loạn, từ mà xuất hiện tại Long Xà Đại Trạch các cái địa phương. Bởi vì ẩn vụ chi địa tồn tại, có lẽ rất đặc thù, khả năng là ở vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, cũng không phải là chân thật, cũng không phải hư ảo. Cho nên thanh tỉnh lúc không cách nào tiến vào mộng cảnh cũng vô pháp tiến vào. Chỉ có ẩn vụ chi địa tự mình mở ra lúc mới có thể đi vào. Mà ẩn vụ chi địa chân chính đầu nguồn hẳn là Hôi Dạ Thành. Hiện tại ta cũng đã ở trong ẩn vụ chi địa. Tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa gì đâu? Lý Thương nhìn qua phía ngoài nồng đậm sương mù xám, không có đi ra. Nếu biết rõ, bây giờ tại Hôi Dạ Thành di tích tìm kiếm người của trùng thoái tiên có thể quá nhiều. Đối mặt Hôi Dạ Thành di tích đột phát tình huống, hẳn là sẽ có rất lớn động tĩnh mới đối. Nhưng bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có. Nồng đậm sương mù xám bao phủ phía dưới, Hôi Dạ Thành di tích thay đổi đến thâm trầm tĩnh mịch, tất cả đều thấy không rõ. Lý Thương không đi ra, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể nồng đậm sương mù xám nhưng từ cửa sổ, khe cửa dần dần thẩm thấu vào. Cái này, Lý Thương tránh cũng không thể tránh. Hắn cấp tốc cho chính mình thi triển thập phương tịnh hồn thuật, sau đó khất mệnh, đem Liên Hoa Du đang đốt. Đen đuốc đem Lý Thương bao phủ lại, tránh cho hắn bị sương mù xám xâm nhiễm. Hồ có thể Lý Thương phát hiện, Liên Hoa đang tại sương mù xám trước mặt tựa hồ cũng không tốt dùng. Đen đuốc cấp tốc thay đổi đến trở nên ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Lý Thương tự thân cũng bị sương mù xám bao phủ lại. Lý Thương khôi phục ý thức. Hôm qua mới bồi dưỡng ra đến cổ trùng, mau đến xem. Chúng ta Bạch Nguyệt bộ đặc chế Nguyệt Quang Tuyền Thủy, uống về sau có thể khôi phục tâm thần. Cửu Dương Thảo. Người mới hái Cửu Dương Thảo. Lý Thương lúc này mới ý thức được, chính mình đứng tại một đầu ồn ào không ngớt, giống như phiên chợ đường phố. Từng bị bộ lạc ăn mặc người ngồi tại hai bên đường, trái bên dưới quán nhỏ, bán các loại vật ly kỳ cổ quái. Trên đường đi lại rất nhiều người, có mang theo Long Xà Đại Trạch đặc thù bộ lạc tộc nhân, cũng có người của Đại Càn Vương Triều. Song phương quan hệ rất hòa hợp, lui tới, làm các loại sinh ý mậu dịch. Không đối Lý Thương nghe thấy những người này nói chuyện, phát âm kỳ thật cùng Đại Càn Vương Triều có chút khác nhau. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lý Thương mê mang. Chương 215, mộng không phải là mộng. Chương 215, mộng không phải là mộng. Hôi Dạ Thành. Nồng đậm sương mù xám, chẳng lẽ nơi này chính là ẩn vụ chi địa? Lý Thương nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này, hắn phát giác được người xung quanh tựa hồ cũng nhìn hướng chính mình. Lý Thương cái này mới kịp phản ứng, tay trái mình nâng Liên Hoa Du Đăng, bên phải tay nắm lấy Thanh Minh kiếm, tạo hình sát thực có quái dị. Hắn trước chạy tới một chỗ cái hẻm nhỏ, cấp tốc kiểm tra tự thân tình huống. Thân thể không có thụ thương, thần hồn không có bị ô nhiễm vết tích, chữ vật giới chỉ cũng không có mất đi. Tất cả bình thường. Duy nhất không bình thường chính là nơi này. Lý Thương đem Liên Hoa Du Đăng cùng Thanh Minh kiếm thả lại chữ vật giới chỉ phía sau, lại lấy ra một cái tiền đồng. Nắm ở lòng bàn tay, hàn băng như băng. Ở lòng bàn tay xoay tròn, chậm rãi ngã xuống. Không phải là một cảnh, lại cũng không phải là chân thật. Xem ra nơi này chính là ẩn vụ chi địa, xen vào hư ảo cùng chân thật. Hư sấn chi địa cũng giấu ở nơi này. Lý Thương đem tiền đồng xít sao nắm ở lòng bàn tay, không có thả lại chữ vật giới chỉ. Đây là hắn nhận rõ hiện thực cùng hư ảo trọng yếu nhất thủ đoạn. Lý Thương thi triển huyễn thuật, đem chính mình hình dạng biến thành một cái ôn hòa thư sinh răng rấp, sau đó đi ra ngõ nhỏ vị đại ca này, bây giờ là thánh võ bao nhiêu năm. Lý Thương ngăn lại ven đường trải qua một vị hán tử, nhẹ giọng hỏi. Hắn nói đại càn quan thoại cứ việc nghe có chút khẩu âm, lại kia không ảnh hưởng chút nào giao lưu. Thánh võ 540 năm. Ngươi người này, thoạt nhìn là cái người đọc sách, làm sao mấy năm liên tục hào đều không nhớ rõ. Hán tử cau mày nói. Ha ha, nhất thời hồ đồ quên đi. Lý Thương cười cười, cáo tử rời đi. Thật là một cái quái nhân. Hán tử lắc đầu. Thánh võ 540 năm. Thần võ kỷ nguyên mạt kỳ theo như lão thụ long nói, tại thời kỳ này tổng cộng phát sinh qua hai lần lớn biến động lớn. Lần đầu tiên là thiên địa dị biến, dẫn đến Hôi Dạ Thành bách tính toàn bộ chết mất, ẩn vụ chi địa xuất hiện tại Long Xà Đại Trạch. Lần thứ hai là Thánh Thiên Tử Liên. Lần này Long Xà Đại Trạch ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Cái này sẽ là của ẩn vụ chi địa chân tướng sao? Người của Hôi Dạ Thành đều bị vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này sao? Lý Thương đi tại biển người mãnh liệt Hôi Dạ Thành trên đường phố, không ngừng suy tư. Trước mặt mình những người này, thật là người sao? Lý Thương quyết định lại quan sát nhiều một hồi. Hắn đi tới một chỗ ngóc ngách, quan sát. Trong Hôi Dạ Thành, đại bộ phận đều là Long Xà Đại Trạch bộ lạc tộc nhân, người của Thần Võ Hoàng Triều muốn ít một chút. Dù sao tòa thành trì này là xây dựng ở chỗ sâu trong Long Xà Đại Trạch, trừ một ít thương nhân, có rất ít người nguyện ý tới. Trình thể đến nói, cái này trong hôi dạ thành bầu không khí cũng tạm được. Đột nhiên, Lý Thương nghe thấy được một trận tiếng ồn ào. Nhược Nhẫn, các ngươi Nham Thạch bộ vì sao muốn tới chiếm chúng ta Thiên Linh bộ khoáng sản? Con đả thương tộc nhân của chúng ta, chuyện này không để yên cho ngươi. Mấy người đại hán từ phía sau khu phố đi tới, hùng hùng hổ hổ. Người nói chuyện là cái đầu cắm vào màu xanh lông vũ hán tử. Hừ, là các ngươi Thiên Linh bộ trước quá giới hạn, là ta cùng các ngươi không xong. Một cái bắp thịt bị phát, màu da màu vàng đất trắng hán âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, chẳng phải điểm này khoáng sản sao? Chờ chút đến đô hộ phủ, từ từ nói. Một người mặc giáp trụ đại hán đem bọn họ ngăn cách, tránh cho hai người phát sinh xung đột. Thiên Linh bộ cùng Nham Thạch bộ thủ lĩnh nghe thấy vị này lên tiếng, cũng không có kêu la nữa. Xem ra Hôi Dạ Thành tại lúc ấy Long Xà đại trạch địa vị vẫn là rất cao, còn có thể điều hòa hai cái bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Lý Thương chú ý tới cái này hình ảnh, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Hôi Dạ Thành đều dựa vào thủ đoạn đấm máu mới có thể đem Long Xà đại trạch từng cái bộ lạc trấn áp. Hiện tại xem ra vào rất lớn. Chẳng lẽ cái kia nhà tư bích họa không có một chút trình độ? Lý Thương lúc này rời đi đến một nơi khác. Không chỉ là Lý Thương, rất nhiều người đều giống như hắn, xuất hiện tại cái này Thánh Võ 540 năm bên trong Hôi Dạ Thành, đặc biệt là từng cái bộ lạc người, bọn họ phản ứng đầu tiên rất bối rối. Ẩn vụ chi địa, liền lúc trước Hôi Dạ Thành. Như vậy ta hiện tại là ở vào đi qua thời không, vẫn là bị huyễn cảnh bao phủ. Rất nhiều bộ lạc đội ngũ cũng không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể chậm rãi quan sát, hỏi thăm, cũng không có dám bại lộ chính mình thân phận, sinh sợ làm cho một chút dị thường biến hóa. Liên cả gan làm loạn tà tu, tội phạm truy nã cũng là như thế. Làm một người đi tới hoàn cảnh xa lạ, bình thường đều là trước thử nghiệm thích ứng. Huống chi đây là ẩn vụ chi địa. Truyền thuyết bên trong bị cuốn sau khi đi vào, liền không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài ẩn vụ chi địa. Mà Hôi Dạ Thành huy hoàng nhất tuyết nguyệt, sớm đã bị tồn tại gì lao đi, tăng thêm về sau rất nhiều náo động, sinh ra hứa nhiều đáng sợ truyền thuyết. Tại Long Xà đại trạch rất nhiều bộ lạc trong mắt, đều đối thần võ hoàng triều Hôi Dạ Thành có tình cảm phức tạp. E ngại, phẫn nộ, lại mang rất nhiều hiếu kỳ. Trải qua ban đầu hoảng sợ phía sau, không ít người đều tại trong Hôi Dạ Thành, cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu, muốn tìm đến rời đi ẩn vụ chi địa phương pháp. Cuối cùng bọn họ kinh ngạc phát hiện, thời kỳ này Long Xà đại trạch muốn xa so với bọn họ vị trí Long Xà đại trạch ôn hòa phải nhiều. Bộ lạc ở giữa xung đột không có như vậy nhiều, tàn phá bừa bãi tà túy càng là không có bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều là vì Hôi Dạ Thành tồn tại, đem tất cả tại Long Xà đại trạch quấy rối như vị xà thần toàn bộ đều cho chấn áp xuống dưới. Liên xem như bộ lạc ở giữa có nghiêm trọng xung đột, Hôi Dạ Thành cũng sẽ ra mặt hòa giải. Thậm chí Long Xà đại trạch xuất hiện yêu ma tàn phá bừa bãi, cũng là Hôi Dạ Thành dẫn theo Long Xà đại trạch từng cái bộ lạc đem chấn áp. Vì sao là cái dạng này? Chẳng lẽ không phải tổ tiên của chúng ta đem Hôi Dạ Thành đẩy ngã sao? Cái kia về sau Hôi Dạ Thành đến cùng là thế nào biến mất? Đối với Long Xà đại trạch rất nhiều bộ lạc đến nói, bọn họ một chút nhận biết tựa hồ đang bị lật đổ. Trong đó, thuộc về Quỷ Cừu buồn bực nhất. Ta rõ ràng là đến tìm kiếm trùng phái tiên, tại sao lại bị cuốn vào ẩn vụ chi địa? Nếu là không cách nào còn sống rời đi, thú hồn bộ liền nguy hiểm. Quỷ Cừu than thở. Sau đó hắn nghĩ lại, cái kia trường sinh cổ sứ hẳn là cũng bị cuốn vào ẩn vụ chi địa. Tính toán là một chuyện tốt. Liền tính ta không cách nào rời đi, đối phương chạy không thoát cái này ẩn vụ chi địa. Trong lòng Quỷ Cừu an ủi mình. Hắn loại này lao quái, vững tâm như sắt, sẽ không dễ dàng từ bỏ, bắt đầu tại này quái dị trong Hôi Dạ Thành tìm kiếm rời đi phương pháp. Một bên khác, Lý Thương tại trong Hôi Dạ Thành không có cảm nhận được rõ ràng ác ý phía sau, bắt đầu tìm kiếm trong thành thư phòng. Tri thức là rất quý đắt, đặc biệt là thất truyền thật lâu tri thức. Không quản nơi này là thời không chảy ngược, vẫn là mộng cảnh cùng huyễn cảnh, cũng có thể làm cho Lý Thương càng hiểu hơn thần võ kỷ nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng biết càng nhiều một chút thượng cổ bí ẩn. Nói không chừng, còn có thể biết rõ một chút chuyện liên quan tới loạn thần kỷ nguyên. Trong lòng Lý Thương cũng vẫn luôn muốn biết, đã từng chúa tể thế giới thần linh tại sao lại tiêu vong, chỉ để lại một chút truyền thừa. Loạn thần kỷ nguyên tất cả tin tức, tại Lý Thương vị trí thời đại, đã sớm không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng nếu như tại Thánh Võ 540 năm, có lẽ có thể tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Chương 216, Đại khí phách chương 216, Đại khí phách Lý Thương tại trong Hôi Dạ Thành hỏi thăm phía sau, đi tới một tòa tầng 3 thạch lâu phía trước. Nơi này tên là Bách Học Cung, có vạn cuốn tàng thư. Lý Thương đi vào phía sau, thấy được Bách Học Cung bên trong lại có không ít người của Long Xà đại trạch đang đọc sách. Mà Bách Học Cung quản sự cùng người cộng tác cũng không có ngăn cản, tựa hồ chấp nhận loại này hành động. Xem ra Lưu Vĩnh Nguyên giáo hóa, xác thực có một ít kết quả. Lúc này, Lý Thương dư quang thấy được Bách Học Cung lúc mới nhập môn giá sách, trưng bày một quyển sách. Vấn Thần Lục. Lưu Vĩnh Nguyên sở hữu quản sự, đây là Lưu Thành Chủ lấy sách. Lý Thương hiếu kỳ dò hỏi. Đúng. Bản này Vấn Thần Lục là Lưu Thành Chủ chính mình một chút nghiên cứu, không liên quan đến thực chất tu luyện, còn có hắn tự thân một chút thể ngộ. Ngươi có hứng thú, trước tiên có thể nhìn xem, sau đó còn có thể mượn đi. Quản sự cười ha hà nói. Mượn đi. Các ngươi nơi này sách không bán ra sao? Lý Thương kinh ngạc hỏi. Không bán ra, chỉ mượn không bán. Từ khi Thánh Thiên Hoàng Đế đăng cơ đến nay, hắn hạ lệnh tại Thần Võ Hoàng Triều mỗi một nơi đều khởi công xây dựng một tòa Bách Học Cung. Trong Bách Học Cung có rất nhiều nhân tộc tiên hiền lưu lại kinh điển sách vở, thậm chí còn có tu luyện bí tịch. Thánh Thiên Hoàng Đế hy vọng người người khai trí, người người đều có thể trở thành tu luyện giả. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm nhìn. Quản sự giải thích nói. Người người khai trí, người người trở thành tu luyện giả. Vị này Thánh Thiên Tử khí phách thật đúng là không phải bình thường lớn. Nếu như không phải tuổi già nổi điên, vị này Thánh Thiên Tử đúng là một đời hùng chủ. Trong lòng Lý Thương cảm khái. bình thường sách vở còn có thể hiểu được, có thể liền tu luyện bí tịch đều làm cho tất cả mọi người miễn phí tìm đọc, liền Long Xà Đại Trạch những bộ lạc này đều không giữ lại chút nào, cái này liền cần vô cùng đại phách lực cùng với cực lớn cổ tay mới được. Bởi vì tu luyện bí tịch mở ra, đối với những cái kia thế gia, các đại chính thần giáo phái đến nói, rất khó tiếp thu. Nói rõ một chút, chính là sẽ dao động bọn họ căn cơ. Có thể Thánh Thiên Tử lại chấp hành xuống dưới, nói rõ thế gia, chính thần giáo phái đều không dám vi phạm vị này ý chí của Thánh Thiên Tử. Hắn đi tới trước tủ sách, đem Lưu Vĩnh Nguyên sở hữu vấn thần lục cầm lên, đi tới một chỗ ngóc ngách đọc. Bản này vấn thần lục là Lưu Vĩnh Nguyên tự thân đối với thần linh nghiên cứu. Thần, rốt cuộc là vật gì? Người, có thể hay không thành thần? Đây là khúc dạo đầu một câu. Cũng chính là câu nói này, để trong lòng Lý Thương giật mình. Cái này cái thế giới, rất nhiều thần linh truyền thuyết lưu truyền, còn có rất nhiều chính thần giáo phái tại truyền bá tín ngưỡng, hấp thu giáo đồ. Cho dù tại Lý Thương vị trí đại càn vương triều, cho dù thần linh đã biến mất thời gian rất lâu, cũng không có người sẽ chất vấn thần linh tồn tại. Liên bất kính thần linh, chỉ kính tiên đạo huyền minh đạo quan, cũng sẽ không phủ nhận thần linh tồn tại. Từ xưa đến nay, thần linh chính là trí cao vô thượng tồn tại, không thể khinh nhận. Người, tựa hồ nên tín ngưỡng thần linh. Đây là một loại thâm nhập nhân tâm, thẩm thấu đến cốt tủy truyền thống. Lưu Vĩnh Nguyên loại này thuyết pháp, ở trong mắt rất nhiều người khả năng là đại nghịch bất đạo, khinh nhẫn thần linh. Có thể ở trong mắt Lý Thương, đây là một loại là ước vạn nhân tộc mở đường nghiên cứu. Người vì sao không thể thành thần? Chẳng lẽ thần linh liền chú định cao cao tại thượng? Chẳng lẽ phàm nhân chú định chỉ có thể tại trần thế ngước nhìn trên 9 tầng trời thần linh? Chư thiên thần linh, thà có loại hồ. Đại khí phách, đại quyết tâm. Trong lòng Lý Thương gây nên cộng minh. Hắn là xuyên biệt người, lại rất được huyền minh đạo quan ảnh hưởng, sẽ không đối bất luận cái gì thần linh có sùng kính tâm lý, ngược lại có khả năng lý giải Lưu Vĩnh Nguyên ý nghĩ. Hắn bắt đầu lật xem bản này vấn thần lục. Bản này vấn thần lục nửa trước vốn là ghi lại Lưu Vĩnh Nguyên đối với thần linh căn nguyên điều tra. Lưu Vĩnh Nguyên chính mình thân ở thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, cùng loạn thần kỷ nguyên cách nhau một đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Căn cứ Lưu Vĩnh Nguyên suy đoán, mốc thời gian này có thể đạt tới 10 vạn năm trở lên. Bởi vì tại loạn thần kỷ nguyên, nhân tộc tự thân cũng là kinh lịch hủy diệt tính hai nạn, lưu truyền xuống tư liệu rất ít. Cho dù Lưu Vĩnh Nguyên tự thân nhân mạch rất rộng, hao tốn sức lực góp nhặt rất nhiều lộn xộn tin tức, miễn cưỡng chỉnh lý ra một đầu mốc thời gian. Tại rất nhiều truyền thuyết thần thoại bên trong, nhân tộc đều là từ thần linh tại loạn thần kỷ nguyên sáng tạo mà ra. Có thể thuyết pháp này không hề cố định. Ví dụ như tại Long Xà Đại Trạch bộ lạc, bọn họ liền tin chắc nguyên cổ chân quân sáng tạo ra nhân tộc, cũng sáng tạo ra vân vân. Còn có một cái gọi là phần diễm thần giáo giáo phái, bọn họ tín ngưỡng vào hỏa thần, cho rằng hỏa thần là thiên địa thứ một đám lửa, ánh sáng cùng nhiệt cũng bởi vậy xuất hiện, sinh mệnh mới có thể xuất hiện. Tại thần võ hoàng triều phương bắc, có một tông môn Thái Hỏa Tông. Cái này tông môn tín ngưỡng vào Thái Hỏa thủy thần. Bọn họ nhận vì tất cả sinh mệnh đều là tại hải dương bên trong sinh ra. Tóm lại, thần võ hoàng triều rất nhiều tông giáo đều có chính mình một bộ sáng tạo sinh mạng thể hệ lý luận. Tất cả lý luận nghe tới đều có chút đạo lý, nhưng lại lẫn nhau xung đột lẫn nhau, ai cũng không thuyết phục được người nào. Lưu Vĩnh Nguyên lại tin tưởng vững chắc trời sinh vạn vật, nhân tộc cùng thần linh, cùng với ngàn vạn sinh linh đều như thế, đều là thiên địa dựng dục mà ra. Chỉ là sức mạnh của thần linh còn mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Đối với thần linh sùng bái, cũng là tại loạn thần kỷ nguyên sơ kỳ liền bắt đầu. Ban đầu hệ thống tu luyện cũng tại thời điểm này sinh ra. Vừa bắt đầu, hệ thống tu luyện phát triển đến cực kỳ khó khăn, bởi vì lúc ấy chỉ muốn tín ngưỡng thần linh, liền có thể lập tức thu hoạch đến lực lượng cường đại. Có thể nhân tộc tiên hiền không hề từ bỏ, dần dần đem hoàn thiện, một chút thần linh tông phái cũng dần dần đem những này phương pháp tu luyện thu nạp, thậm chí có chút tu luyện pháp là thần linh đích thân sáng tạo mà ra. Về sau, loạn thần kỷ nguyên phát sinh không thể biết náo động, thần linh biến mất, nhân tộc chúa tể thiên địa. Lưu Vĩnh Nguyên suy đoán đây cũng là thần linh ở giữa phát sinh to lớn xung đột, mới đưa đến náo động phát sinh. Loạn thần kỷ nguyên phía sau, nhân tộc kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng náo động, cuối cùng xuất hiện thần võ hoàng triều. Tại cái này kỷ nguyên, thần linh không cách nào giáng lâm trần thế, chỉ có thể thông qua đặc thù nào đó phương hướng nhân gian truyền lại ý chí, thần tính, thậm chí hạ xuống dòng dõi, mà nhân tộc hệ thống tu luyện không ngừng hoàn thiện. Mãi đến thần võ hoàng triều thời kỳ cuối, thiên địa dị biến, một chút thần linh có sống lại dấu hiệu, rất nhiều tà giáo không ngừng cử hành các loại huyết tinh nghi thức, muốn đem thần linh gọi trở về. Thậm chí liền một chút đáng sợ cấm địa xuất hiện rất nhiều khủng bố yêu ma, muốn càn quét nhân gian. Mãi đến Thánh Thiên Tử dẫn đầu đông đảo chính thần giáo phái, mới đưa náo động lắng lại. Những cái kia muốn trở lại nhân gian thần linh, cũng cuối cùng yên tĩnh xuống. Lưu Vĩnh Nguyên mốc thời gian, cũng chỉ tổng kết đến nơi này. Về sau, chính là Lưu Vĩnh Nguyên đối với thần linh một chút suy đoán. Hắn cảm giác được nhân loại dựa vào chính mình tu hành, cũng có thể ôm có giống như thần linh lực lượng. Chỉ là con đường này, chưa hề có người từng thành công. Hắn từng làm qua một chút thử nghiệm, lại không thành công. Có thể Lưu Vĩnh Nguyên không có nhu trí, mà là đem những này thử nghiệm kinh nghiệm viết xuống đến, để lại cho hậu nhân tham khảo. Ta một thế này, có thể không cách nào thành công. Có thể ta tin tưởng vững chắc, người cũng có thể thành thần. Đây là vấn thần lục câu nói sau cùng. Cứ việc quyển sách này không phải cái gì tu luyện bí tịch, cũng không có ghi chép bất luận cái gì uy lực mạnh mẽ pháp môn. Có thể Lý Thương từ Lưu Vĩnh Nguyên một chút thử nghiệm, cũng là được đến một chút linh cảm. Túc chủ có ngộ hiểu, đạo tâm cảnh giới tăng lên đến viên mãn. Chương 217, ban đêm chương 217, ban đêm Lý Thương nghe đến hệ thống âm thanh. Giờ phút này, hắn cảm giác tự thân đạo tâm chính đang thăng hoa, đối tại thiên địa nhận biết, cảm ngộ, lý giải đều tại tăng lên. Vạn tượng quy chân, ngươi đạo tâm tinh khiết, chiếu rọi tự thân, linh hoạt kỳ ảo không đủ, sẽ không dễ dàng bị ô nhiễm tâm linh, nội tính biên độ lớn tăng lên. Đây là đạo tâm viên mãn phía sau hình thành thần thông. Đặc biệt là biên độ lớn tăng lên nội tính, đối với Lý Thương khổ gan tu luyện tác dụng cực lớn. Đạo ẩn, LV1, 1200, mà đạo tâm nguyên bản một cột cũng lột sắc thành đạo ẩn. Lý Thương cũng có cảm giác tâm linh của mình tựa hồ biến thành một hạt giống, theo đạo ẩn tăng lên sẽ không ngừng trưởng thành, mãi đến nở rộ ngày đó. Đây chính là cơ duyên có đôi khi mong mà không được. Tùy duyên ngược lại đã đột phá. Trong lòng Lý Thương cảm nộ. Trước lúc này, hắn cũng muốn tại tu luyện bên trong linh quang nhất hiện, từ đó đem đạo tâm đột phá đến viên mãn. Có thể chính là loại này cấp thiết tâm lý, dẫn đến không có phát động tiên phú của linh quang nhất hiện. Hiện tại chỉ là nhìn bản này vẫn thần lục, vô tâm trồng liễu, lại đem đạo tâm đột phá đến viên mãn. Đúng là ta gấp gáp, có chấp niệm. Lý Thương ý thức được vấn đề. Hiện tại hắn có vạn tượng quy chân thần thông, từ thân tâm linh vấn đề đều nhất nhất chiếu rọi mà ra. Cho dù ngày sau lại xuất hiện chấp niệm loại hình vấn đề, cũng có thể thần tốc phát hiện, sau đó giải quyết. Đây chính là vạn tượng quy chân chỗ lợi hại. Thu lại tâm thần, Lý Thương cũng bắt đầu tổng kết bản này vấn thần lục nội dung. Quyển sách này cứ việc đại bộ phận nội dung đều là Lưu Vĩnh Nguyên suy đoán, tính chân thực không có thể bảo chứng, nhưng có thể để Lý Thương được đến không ít tin tức. Loạn thần kỷ nguyên nội dung trước bài trừ, bởi vì Lưu Vĩnh Nguyên bản nhân cũng không thu thập đến bao nhiêu hữu dụng tin tức, quá mức xa xôi mà mơ hồ, tuế nguyệt triệt để bùi lấp. Có thể Lưu Vĩnh Nguyên vì thành thần làm một chút thử nghiệm, để Lý Thương nghĩ đến phía trước một cái suy đoán. Lúc ở Hôi Dạ thành di tích, hắn đã từng tại Đông Nam vai diễn khu kiến trúc bên trong, tìm tới qua một bộ nhiều sóng thi hải, cùng với rất nhiều hỗn loạn điên cuồng câu chữ. Cái kia một bộ nhiều sóng thi hải từng nói, hắn sư phụ tìm tới cùng thần linh cùng nhau quan đông tây. Mở rộng nghiên cứu, dẫn đến Hôi Dạ thành xuất hiện vấn đề phía trước ta liền suy đoán cùng Lưu Vĩnh Nguyên có quan hệ, xem bộ dáng là triệt để đối mặt. Lý Thương cái này cũng có suy nghĩ, nghĩ muốn biết rõ ràng ẩn vụ chi địa tình huống thật, cùng với chức ngộng thần nữ chân chính phong ấn chi địa, có lẽ muốn theo vị này Hôi Dạ thành chủ tìm kiếm đáp án. Hướng thần linh lĩnh vực phát động kiêu chiến, cần lớn lao dũng khí, cũng thường thường sẽ buộc phát lớn đại tai nạn. Lý Thương rời đi Bách Học Cung. Lúc này Hôi Dạ thành, ngày đêm lưu chuyển bình thường. Lý Thương vừa đi ra khỏi, phát giác sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống. Trên đường lui tới người đi đường, đem so với phía trước ít đi rất nhiều. Lý Thương đi hai bước phía sau, đột nhiên quay đầu. Hắn phát hiện sau lưng Bách Học Cung thay đổi đến vắng vẻ một mảnh. Quản sự đi nơi nào? Lý Thương nhíu mày. Hắn nhớ phải tự mình phương mới đi ra Bách Học Cung thời điểm, quản sự còn tại cho một người đăng ký mượn đọc sách vợ thủ tục. Làm sao chỉ trước mắt, người khác liền tại quậy biến mất không thấy? Không những như vậy, những cái kia nguyên bản tại trong Bách Học Cung đọc sách người, cũng đồng dạng không thấy. Lý Thương trong lòng khẩn trương. Xem ra cái này Hôi Dạ thành chân chính nguy hiểm, muốn giáng lâm. Hắn quay đầu lại, phát hiện mình trở ngại như vậy một chút thời gian. Sát trời triệt để âm tối xuống, lớn như vậy khu phố không có người nào, âm trầm quỷ dị. Lý Thương điều chỉnh tâm tình, nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này quảng trường. Ngày này đen quá nhanh, rõ ràng không thích hợp. Chính mình phải nhanh một chút tìm tới một chỗ tránh né chỗ, đem đêm tối tránh thoát đi mới được. Không thể đi Bách Học Cung, bởi vì vừa rồi hắn rời đi thời điểm, bên trong còn có rất nhiều người. Cứ việc thoạt nhìn những người này không thấy, cũng có thể là trốn. Tóm lại, rời xa nhiều người địa phương, tận lực tại một chút nơi hẻo lánh tìm kiếm công sự. Lý Thương xem như là sớm nhất đến người của Hôi Dạ thành di tích, trên cơ bản đem nơi này đều dạo qua một vòng. Hiện tại Hôi Dạ thành cùng Hôi Dạ thành không hề khác gì nhau. Ở trên đường thời điểm, Lý Thương thấy được những cái kia ban ngày còn rất mới tinh thạch ốc đột nhiên liền thay đổi đến âm trầm cổ lão, mục nát rách nát. Liên khu phố cũng bắt đầu che kín bụi bặm, phảng phất thất lạc rất lâu. Rất nhanh, Lý Thương rốt cuộc tìm được một chỗ vắng vẻ thạch ốc. Gian này thạch ốc giấu ở một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ, cửa sổ rách nát, âm u đầy tử khí. Lý Thương đem Liên Hoa Du đăng lấy ra, tay cầm mất một kiếm, trực tiếp đi vào tòa này trong thạch ốc. Thủ nguyên tán bỡ bụng, đơn thuần phòng ngự tính pháp khí hắn đã không có, chỉ còn lại cái này cần khắc mệnh Liên Hoa Du đăng. Ở loại địa phương này, khắc mệnh liền khắc mệnh, dù sao hắn còn trẻ. Nếu như nhỏ mất mạng, thừa lại nhiều như thế tuổi thọ cũng vô dụng. Nên dùng liền dùng, không muốn kéo kiệt. Mà còn hiện tại Hôi Dạ thành khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Bao gồm tòa này thạch ốc, khẳng định cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Có thể nguy hiểm có lớn có nhỏ. Hiện tại tìm một chỗ trốn tránh, khẳng định so ở bên ngoài cái kia âm u khu phố dạo chơi thực sự tốt hơn nhiều. Lý Thương tiến vào trong thạch ốc, phát hiện bên trong cùng Hôi Dạ thành di tích thạch ốc giống nhau như lúc. Trừ thạch ốc bản thân không có mục nát bên ngoài, tất cả mọi thứ đều đã mục nát thành tro. Thoạt nhìn thạch ốc không có vấn đề gì, Lý Thương lại không dám kinh thường, xác nhận tự thân linh cơ không có biến hóa phía sau, hắn lại lấy ra một tờ thần quang phủ. Cứ việc thần quang phủ chỉ là một tấm nhị giai phụ chú, uy lực quá nhỏ, lại đối với tà túy khí cơ cảm giác đặc biệt linh mẫn. Quả nhiên, làm thần quang phủ lấy ra phía sau, có chút tỏa ra linh quang. Điều này nói do nó cảm nhận được tà khí. Lúc này, Lý Thương linh cơ cũng nhảy lên. Hắn không có thấy được, một đầu kia biến xấu xí quái vật lặng yên hiện lên ở thạch ốc nóc nhà. Đó là một đầu nửa người nửa trùng quái vật cửa, nửa người trên là nhân loại, khuôn mặt tà dị, dài rất nhiều con mắt, nửa người dưới nhưng là nô công, có rất nhiều sắc bén đủ trảo. Đối phương cái kia đủ trảo xít sao chộp vào trên mái hiên, sau đó nửa người trên rủ xuống, hai tay muốn bóp lấy Lý Thương cái cổ. Lúc này, trong tay Lý Thương ất một kiếm đột nhiên lướt đi, phóng lên tận trời. Cái kia nô công quái vật công kích còn chưa rơi xuống, lồng ngực liền bị ất một kiếm xuyên thủng, sau đó cả người đều bị ất một kiếm đính tại trên nóc nhà. A, nô công quái vật khuôn mặt thống khổ, hướng về Lý Thương gào thét. Lý Thương mặt không hề cảm xúc, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thanh minh kiếm, vung cổ tay, tại hư không vẽ ra một tấm chân dương phá huyết phủ. Phốc phốc. Lúc này, nô công quái vật vừa vặn tránh thoát ất một kiếm, đang muốn trực tiếp bạo hướng rơi xuống, vừa vặn cùng chân dương phá huyết phủ chạm vào nhau. Vang một tiếng, trong thạch ốc xích hồng kia sáng lấp lánh, nô công quái vật triệt để bị đốt thành tro. Lý Thương thấy thế, đem mắt một kiếm triệu hồi. Xem ra cái này trong thạch ốc cũng liền cái này một đầu quái vật a. Lý Thương nói thầm một tiếng. Liên tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, dưới chân hắn mặt đất phá vỡ, lại có một đầu nô công quái vật chui ra ngoài. Vừa rồi cái kia một đầu nô công quái vật là công, cái này một đầu nhưng là mẫu. Đối phương công kích trực tiếp Lý Thương yếu hại mà ra. Lý Thương vọt hướng giữa không trung, lại lần nữa lấy ra ớt một kiếm. Phốc phốc, ớt một kiếm hóa thành một bó xám xịt ánh sáng xanh lục, xuyên thủng cái này mi tâm của nô công quái vật. Chương 218, đáng sợ ô nhiễm. Chương 218, đáng sợ ô nhiễm. Giải quyết xong cái này hai đầu nô công quái vật phía sau, thạch ốc cuối cùng bình tĩnh trở lại, thần quang phủ cũng triệt để không có phản ứng. Điều này nói rõ, trong thạch ốc hẳn là tạm thời an toàn rồi. Ban ngày vẫn là người bình thường, buổi tối liền lại biến thành nửa cổ nửa trùng sinh vật khủng bố. Cái kia đến ngày mai, có phải là lại biến thành bình thường dáng dấp còn sinh hoạt tại người của Hôi Dạ Thành, tựa hồ không biết tự thân tình huống, mà còn Hôi Dạ Thành ô nhiễm rất khủng bố, không có người may mắn thoát khỏi. Đây mới là Hôi Dạ Thành chân tướng, trong thành người không có bị y tế, mà là bị ô nhiễm, toàn bộ đều hóa thành nửa người nửa trùng dị dạng quái vật. Vì không cho những này ô nhiễm truyền bá đến toàn bộ Long Xà đại trạch, liền đem Hôi Dạ Thành cùng Trần Thế ngăn cách. Loại này thủ đoạn, chẳng lẽ lại là tay của tổ sư ra bút Lý Thương lấy ra tiền đồng, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay quay vòng lên. Lần này, tiền đồng vẫn như cũ ngã xuống. Điều này nói rõ, hắn không phải tại ảo giác, hay là tại mộng cảnh bên trong. Tất cả đều là thật. Chính là nồng đậm xương mù xám đem Hôi Dạ Thành bóc ra ngăn cách, tạo thành một loại như thật như ảo kết giới. Đây là Lý Thương hiện nay phỏng đoán. Đây cũng là nhà mình tay của tổ sư gia pháp. Chính là không biết chức ngộng thần nữ phong ấn lại sẽ tại nơi nào. Hiện tại đi ra quá nguy hiểm. Chờ trời sáng phía sau lại hành động. Lý Thương thật vất vả đem cái này thạch ốc dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên không có ý định rời đi. Hắn huy động chiêu hồn tiền, đem U Quỷ cũng cho triệu hoán đi ra. Cho ta xem thật kỹ cửa ra vào. Lý Thương giao phó nói. U Quỷ hiện tại vô cùng nghe lời. Lý Thương cho tới nay đều là dùng dấu hơi thở che giấu tự thân khí tức. Có thể U Quỷ có khả năng cảm giác được, Lý Thương thần hồn vô cùng kinh khủng hung thần, tựa như một phương kiếm chỉ. Mỗi lần đối mặt Lý Thương, U Quỷ đều có một loại hồn thể muốn bị xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ cảm giác. Hiện tại một nghe được lời của Lý Thương, U Quỷ lúc này chấp hành. Nó đem tự thân xương khí tản mát mà thành, tại rách nát cửa sổ ngưng tụ ra băng xương, tạo thành băng cửa sổ, liền nóc nhà, mặt nền ngưng tụ ra băng tinh. Tại hàn phách phủ ra chỉ bên dưới, U Quỷ đặc tính đã biến thành cực hàn, có khả năng điều khiển băng xương chi khí. Điểm này thao tác nhỏ đối với nó đến nói, tương đối đơn giản. Hiện tại thạch ốc liền tương đương với một cái bịt kín hầm băng, nhiệt độ rất thấp, nhưng cũng rất an toàn. Một khi có quái vật gì từ bên ngoài đi vào, U Quỷ ngay lập tức liền có thể cảm ứng được. Điểm này rét lạnh nhiệt độ không khí, Lý Thương không để ý hắn có chút vận chuyển thái sơ kiếp diệt khí, liền đem điểm này hàn khí xua tan đi. Lao thiên gia ta như thế nào đi vào cái này loại địa phương? Cao Tuấn Viễn thất hồn lạc phách đi tại âm u trên đường phố, thần sắc hoảng hốt chết lặng. Những ngày này, để hắn tiếp cận hỏng mất. Mỗi một ngày, cái kia màu trắng u ảnh đều sẽ tại phía sau đuổi giết chính mình. Cao Tuấn Viễn cũng muốn lấy dũng khí cùng đối phương liều mạng. Có thể mỗi lần lấy dũng khí, đối phương liền sẽ biến mất, căn bản tìm không được bóng dáng. Làm trong lòng hắn dũng khí tiêu tán phía sau, cái kia màu trắng u ảnh lại như cùng như giỏi trong xương xuất hiện. Vì mạng sống, Cao Tuấn Viễn chỉ có thể tiếp tục đảm bệnh. Một đường từ Dã Mãng Lâm chạy trốn tới Long Xà đại trạch, sau đó triệt để mất phương hướng. Lúc này Cao Tuấn Viễn, vì mạng sống cũng không quản, không có suy nghĩ, như điên trốn hướng chỗ sâu trong Long Xà đại trạch, sau đó trở lại Hôi Dạ Thành, tiến vào ẩn vụ chi địa. Lúc này Cao Tuấn Viễn mới hơi khôi phục lý trí. Hắn phát giác được lúc trước tự thân tâm linh không thích hợp, căn vốn không có suy nghĩ, nhập ma điên cuồng đảm bệnh. Tâm linh của ta bị ô nhiễm. Không đối, ta sẽ không có chuyện gì nơi đây lại là chỗ nào? Cao Tuấn Viễn tự mình lẩm bẩm. Tiêu Đầu, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, Cao Tuấn Viễn nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, là lão hổ. Cao Tuấn Viễn vô ý thức quay đầu. Lão hổ là bọn họ mãnh hổ Tiêu Cục lão tiêu sư, kèm theo hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm. Làm Cao Tuấn Viễn quay đầu phía sau, quả nhiên thấy được lão hổ đứng tại khu phố cửa ra vào, xách theo đèn lồng nhìn xem chính mình. Lão hổ bên cạnh còn có mười mấy thân ảnh, đều là mãnh hổ Tiêu Cục tiêu sư. Tiêu Đầu, chúng ta đi uống rượu nha. Đúng nha, ngươi lần này sẽ không lại chạy a? Ha ha, Tiêu Đầu khẳng định là sợ. Một đám tiêu sư hi hi ha ha trêu ghẹo Cao Tuấn Viễn. Cứ việc Cao Tuấn Viễn tại áp tiêu thời điểm rất nghiêm khắc, tại bí mật lại rất hiền hòa, thường xuyên các huynh đệ hòa thành một khối. Các ngươi đã chết. Cao Tuấn Viễn sụp đổ hô to. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, chính mình những huynh đệ này tại trở về Nam Mãng Quan thời điểm, toàn bộ đều đã chết. Chết tại những cái kia hung ác đạo phỉ tập kích bên trong. Hắn nhìn tận mắt chính mình những huynh đệ này dục huyết phân chiến, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Chính mình thậm chí đều không có vì bọn họ thu thập thi cốt. Cặp mắt của hắn tràn đầy thống khổ rã rủa. Hắn hy vọng nhiều tất cả những thứ này đều là thật. Có thể Cao Tuấn Viễn biết, những người này đều là giả tạo. Nghe được lời của Cao Tuấn Viễn, những này tiêu sư sững sờ. Lập tức, bọn họ tựa hồ nhớ lại cái gì, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Cao Tuấn Viễn. Ta nhớ lại, chúng ta đều đã chết. Cao Tuấn Viễn, là ngươi giết chúng ta. Đối, chính là ngươi đột nhiên nổi điên, đem chúng ta đều giết. Các phẫn nộ hô to. Bọn họ bắt đầu tỏa ra nồng đậm ác ý. Cao Tuấn Viễn lắc đầu nói, không, không phải như vậy, các ngươi là bị đạo phỉ giết chết. Chính là ngươi giết chúng ta. Giết hắn. Các phẫn nộ điên cuồng thẳng hướng Cao Tuấn Viễn. Cao Tuấn Viễn trạng thái tinh thần quá kém. khả năng là không nghĩ đối với mấy cái này ngày xưa minh đệ hạ thủ, cũng có khả năng hắn đã không có dũng khí. Cao Tuấn Viễn xoay người chạy, biến mất tại cái này âm u đường phố bên trong. Hô hô, cuối cùng là tìm tới một chỗ an toàn công sự. Vốn là nghĩ đến tìm kiếm trùng phái tiên, lại bị cuốn vào ẩn vụ chi địa, thật sự là xui xẻo. Phong Lang bộ đại tế tư Mông Lang thở dài nói, hắn hiện tại bị ở một chỗ to lớn âm u trong thành Úc. Đi cùng với hắn còn có 3 vị Phong Lang bộ tế tư. Bọn họ nghe thấy cũng là Mông Lang lời nói, cũng là trong lòng lắc đầu. Sớm biết sẽ bị cuốn vào ẩn vụ chi địa, bọn họ cũng không thể lại đến Hôi Dạ thành di tích. Tại trong Long Xá đại trạch, ẩn vụ chi địa liền đại biểu cho tử địa. Đi vào người, liền không có đi ra khỏi tới qua. Cho dù hôm nay Hôi Dạ thành thoạt nhìn còn tính là gió êm sóng lặng, có thể khi trời tối, toàn bộ Hôi Dạ thành liền thay đổi đến quỷ dị. Ẩn vụ chi địa chân chính nguy hiểm bắt đầu đến. Đại tế tư, làm sao bây giờ? Tế tư Mông muốn hỏi. Chứ ở lại chỗ này né qua một đêm, ngày mai lại tìm kiếm rời đi Hôi Dạ thành phương pháp. Mông Lang trầm giọng nói, Hôi Dạ thành sau khi trời tối rơi vào quỷ dị bên trong, đi ra quá mức nguy hiểm. 3 vị tế tư gật gật đầu. Bọn họ cũng không dám đi ngủ, phân biệt tại trong thạch ốc 4 nơi hẻo lánh đề phòng, vừa có động tĩnh gì, đều có thể rõ rõ ràng ràng. Đến đêm kia, Mông Lang nghe thấy được một chút bén nhọn thanh âm rất nhỏ. Hắn nhìn hướng bên trái, thấy được nằm ở mặt khác một chỗ ngóc ngách Mông Nôn, chính lưng đối với mình, đối mặt vách tường, hai tay tại vách tường vẽ lấy cái gì. Mông Nôn, ngươi đang làm gì? Mông Lang khẽ quát một tiếng. Chương 219, Bạch Hổ Truy Minh. Chương 219, Bạch Hổ Truy Minh. Mông Nôn không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn cứ tại dùng ngón tay giáp ở trên tường vẽ lấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ án. Móng tay của hắn giống như vớt sói con sắc bén. Người cái tên này. Mông Lang đứng dậy, nghĩ mau mau đến xem Mông Nôn đến tột cùng là tình huống như thế nào. Có thể Mông Lang sau khi đứng dậy, vừa nhìn về phía mặt khác nơi hẻo lánh. Hai vị khác tế tư ngồi tại nơi hẻo lánh, hai mắt hiện ra hung lệ thanh quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Các ngươi hai cái. Mông Lang ý thức được, hai người này có thể cũng bị thứ gì bám thân. Kéo kẹt Mông Nôn còn tại dùng móng tay của mình tại vách tường vẽ lấy quái dị phù văn. Mông Lang miễn cưỡng có khả năng thấy được, đó là một loại rất quái dị cổ văn, hắn miễn cưỡng nhận ra được. Lấy thân là nuôi, lấy hồn làm thức ăn. Cung cấp nuôi dưỡng Mông Lang nhớ kỹ liền tê cả da đầu, không dám đem sau cùng mấy chữ đọc ra. Hắn cảm giác chính mình một khi phía sau mấy chữ đọc ra, chỉ sợ liền sẽ hình thành một câu chú ngữ. Đến lúc đó, liền chính mình cũng muốn xảy ra chuyện. Mặt khác hai cái trạng thái của tế tư cũng rất không đối, tản ra một trận hư thối ác ý, nhất định là cái này thạch ốc có vấn đề gì, nơi này có thể tồn tại cái gì nguyên rủa. Mông Lang cảm thấy lần này là chính mình chọn sai địa phương. Cái này thạch ốc căn bản chính là cái nơi chẳng lành. Đi theo chính mình 3 vị tế tư gặp chuyện không may, hiện nay liền tự mình không có. Hẳn là chính mình tu vi cao, không có dễ dàng như vậy lây nhiễm. Mà còn Mông Nôn biết ra cổ văn, quá mức kinh dị. Mông Lang hiện tại tình thế khó xử. Xuất thủ, vẫn là rời đi. Cái này thạch ốc không thích hợp, khẳng định không thể đợi thêm nữa. Cái này 3 người đã bị lây nhiễm, ta cũng bất lực. Mông Lang không có lại đi nhìn Mông Nôn 3 người, vọt thẳng ra thạch ốc. Hắn lựa chọn chính mình một mình rời đi. Bên ngoài cứ việc rất nguy hiểm, cũng có thể so trong thạch ốc an toàn. Bá một tiếng, Mông Lang liền biến mất tại bên trong thạch ốc. Mông Nôn 3 người chưa kịp phản ứng. Đại tế tư cái này là thế nào? Mông Nôn kinh ngạc nói. Hắn không hiểu vì sao thật tốt, Mông Lang đột nhiên như phát điên đi ra. Chẳng lẽ hắn phát giác được cái gì nguy hiểm? Có thể không phải là bên ngoài càng nguy hiểm một chút sao? Cái này, ta cũng không hiểu. Chúng ta muốn hay không theo sau? Một vị tế tư do dự hỏi. Không muốn a, ta cảm giác trạng thái của đại tế tư hình như rất không đối. Nếu như cùng đi ra, chỉ sợ rất nguy hiểm. Một vị khác tế tư lắc đầu nói. Chính làm bọn họ xoắn suýt thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này, bọn họ nghe đến rất rõ ràng, chính là đại tế tư âm thanh của Mông Lang. Hắn ở bên ngoài khu phố, chỉ sợ gặp cái gì khủng bố. Trong lúc nhất thời, 3 người trực tiếp bỏ đi ra suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến mặt trời mọc lúc, Lý Thương cảm giác Hôi Dạ thành tại phát sinh lớn biến hóa lớn. Hắn thoáng trước mắt, phát hiện mình lại đứng ở cái kia một chỗ người đến người đi đường phố. Hai bên đều là bán hàng rong, bán các loại bộ lạc đặc sản. Lại về đến nơi này, Lý Thương như có điều suy nghĩ. Không chỉ là người về đến nơi này, tất cả mọi thứ đều cùng giống như hôm qua, như là thời gian chạy ngược. Có thể Lý Thương biết, đây không phải là đảo ngược thời gian. Lý Thương vì chứng thực suy đoán, trực tiếp rời đi con đường này, đi tới trong bách học cung. Vị kia quản sự vẫn cứ đứng tại trước mày. A Thúc, còn nhớ ta không? Lý Thương ôn hòa cười nói. Ngươi là quản sự nhìn qua Lý Thương, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình gặp qua người trẻ tuổi này. Ta hôm qua tới qua. Có thể quá nhiều người, ngươi quên. Lý Thương cười nói. Ngượng ngùng nha. Cái này bách học cung người đến người đi, quá nhiều người. Quản sự cười ha hà nói. Vậy ta trước đi xem sách. Lý Thương gật gật đầu. Đầu óc hắn nhớ lại ngày hôm qua bách học cung cảnh tượng, hoàn toàn cùng hiện tại chủ điệp. Mỗi người đều ở ngày hôm qua giống nhau như lúc vị trí, làm động tác giống nhau. Mỗi ngày đều tại lặp lại. Đến buổi tối liền lại biến thành quái vật. Đây không phải là đảo ngược thời gian, mà là cùng loại với mộng cảnh tuần hoàn, nhưng muốn so mộng cảnh càng chân thật. Hắn tại Trường Phong quận thành lúc, cùng Bạch Hà ám toán điểm cửu, còn từ đối phương thần hồn biết được một chút bí ẩn. Năm đó thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, thiên địa náo động, Hoàng Lương hội hiến tế một tòa thành trì, để tòa thành trì kia người đều lâm vào thâm trầm mộng cảnh bên trong. Cái này thâm trầm mộng cảnh cũng chính là hư sấn chi địa, từ mấy trăm vạn tâm linh con người cùng mạn đà chi chủ hàng lâm xuống thần tính dung hợp, sinh ra trước mộng thần nữ. Cho nên, nơi này hẳn là hư sấn chi địa. Cũng chỉ có hư sấn chi địa có khả năng tạo thành loại này như thật như ảo hiệu quả. Cái này cùng Lý Thương ý nghĩ có chút sai lệch. Hắn muốn là vốn cho rằng hư sấn chi địa nằm ở ẩn vụ chi địa một nơi nào đó. Hiện tại xem ra, ẩn vụ chi địa cùng hư sấn chi địa chính là nặng chồng lên nhau. Hiểm cửu phía trước đã từng đối ta thi triển qua hai tầng mộng cảnh. Mộng cảnh đều có thể có hai tầng, cái này hư sấn chi địa nói không chừng cũng có hai tầng. Thậm chí có thể có tầng ba. Lý Thương trầm ngâm tự hỏi. Tầng thứ nhất này hư sấn chi địa, cũng chính là trước mắt hắn vị trí Hôi Dạ Thành. Hôi Dạ Thành bách tính đều bị vây ở nơi này, ba ngày làm người, buổi tối hóa thành quái vật, thứ hai ngày tiếp tục lặp lại. Bọn họ bị hư sấn chi địa làm cho mê hoặc, vĩnh viễn ở vào loại này trạng thái bên trong. Lý Thương hôm nay có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn lại gấp trở về đi quay, hướng quản sự hỏi, "A thúc, nơi này có hay không sách liên quan tới Truy Minh?" "Truy Minh? Ngươi vậy mà biết nơi này?" Quản sự kinh ngạc dị thường. Nghe qua một chút nghe đồn, cho nên muốn biết rõ Truy Minh đến cùng là địa phương nào. Lý Thương đã từng chiếm được qua một khối mai rùa. Phía trên có 8 chữ. Hậu nhân ghi nhớ kỹ, Vĩnh Trấn Truy Minh. Lúc ấy khối này mai rùa, Lý Thương cảm thấy thậm chí có thể truy tố đến loạn thần kỷ nguyên. Bây giờ đi tới cái này nằm ở thần võ kỷ nguyên mặt kỳ Hôi Dạ Thành, nói không chừng có thể tìm tới tương quan manh mối. Liên quan tới Truy Minh, không có sách vở lưu truyền. Nhưng ta ngược lại là biết một chút. Nghe đồn Truy Minh là một chỗ thông đạo, kết nối lấy yêu ma giới. Trước đây không lâu, thiên địa dị biến, Truy Minh lại lần nữa mở ra, rất nhiều yêu ma chỗ xung yếu hướng nhân gian. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên tử đã phái ra chúng ta thần võ hoàng triều tinh nhuệ nhất đại quân, trước Bạch Hổ quân hướng trấn áp Truy Minh. Bạch Hổ quân có thể khó lường, từ khi thiên địa dị biến đến nay, không biết trấn áp bao nhiêu tà giáo, chiến công hiển hách. Lần này, nhất định có khả năng đem Truy Minh trấn áp. Quản sự nhắc lên Bạch Hổ quân, ngữ khí tràn đầy kính nể. Bạch Hổ, xông trận. Lý Thương trong đầu đột nhiên vang lên cái kia cứng nhắc kiên định, tựa như tảng đá xẻ sổ xẻ kỳ gầm hét. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một bức mãnh liệt máu tanh chiến trường hình ảnh. Như chút nước huyết vũ phía dưới, từng đầu giữ tợn điên cuồng, hình thể to lớn nhiều sóng yêu ma từ thâm viên bên trong bò ra, dương nhanh múa vút phóng tới nhân gian. Cái kia khủng bố sát khí, tạo thành mảng lớn huyết vân, kiềm chế như địa ngục giáng lâm. Một mặt Bạch Hổ kỳ tại máu trong mưa phiêu đãng, một vị cầm trong tay mặt đao, thân mặc giáp trụ ngang tảng tướng quân xuất lĩnh lấy vô số sĩ tốt thẳng hướng yêu ma mà đi. Bạch Hổ quân, thì ra là thế. Ta lúc ấy nhìn thấy hình ảnh, chính là Bạch Hổ quân tại trấn áp Truy Minh. Chương 220, La Đài chương 220, La Đài Bạch Hổ quân là ai thống lĩnh? Lý Thương hỏi nhiều một câu. Bạch Hổ quân, tự nhiên là Nghiêm Sùng Linh đại tướng quân. Nghiêm tướng quân là thiên tử một tay bồi dưỡng ra được đại tướng quân, tại thiên địa náo động trong đó, dẫn đầu Bạch Hổ quân nam chinh bắc chiến, trấn áp rất nhiều tà giáo, được vinh dự thần võ chi mâu. Lưỡi mâu chỗ đến, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Quản sự nhắc lên Nghiêm Sùng Linh lúc, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nghiêm Sùng Linh Lý Thương lần thứ nhất biết vị tướng quân kia danh tự. Nguyên lai vị này chiến tích kinh khủng như vậy, khó trách sau khi chết đều có kinh người như thế khí tức hung sát, chém giết tà túy như chém dưa thái rau. Lúc trước chính mình mời hắn chém Ngụy Nam Thạch, cũng chính là nhân gia nể tình. Nếu là trước đây, cái này Ngụy Nam Thạch chỉ sợ còn không bằng dưới tay hắn một tên lính quèn. Lý Thương vốn là vốn còn muốn hỏi Nghiêm Sùng Linh về sau kết quả làm sao, nhưng nhớ tới hiện tại vẫn là nhân gia như mặt trời ban trưa, ngay tại mang binh trấn áp Truy Minh chi địa thời điểm. Chẳng lẽ vị tướng quân này về sau chính là chết tại trấn áp Truy Minh chiến trường bên trong? Nhưng vì sao thi thể sẽ chôn cất tại An Hưng thành như thế một tòa vắng vẻ thành trì, mà còn giấu như thế sâu? Lý Thương cảm thấy rất không hợp lý. Dựa theo nơi này công trạng và thành tích, khẳng định là thành lập miếu thờ, thưởng thụ hậu nhân cung phụng mới đối, không nên an táng tại một tòa vô danh thành nhỏ. Mà còn về sau Lý Thương trở về An Hưng thành lúc, tòa kia Kim Thúc đại mộ đã sụp đổ. Nghiêm Sùng Linh tướng quân chỉ sợ là đã rời đi. Hiện nay Lý Thương muốn trước giải quyết chuyện của Hôi Dạ Thành, trước những này nghi hoặc thu lại. Hắn về sau tìm đọc một chút sách liên quan tới thần võ kỷ nguyên. Đến buổi chiều phía sau, chính muốn rời khỏi Bách Học Cung, vừa vặn gặp phải một vị khuôn mặt tươi đẹp, khí chất điểm tĩnh nữ tử. Là nàng Lý Thương nhìn qua cái này nữ tử, tâm thần khẽ động. Cái này điểm tĩnh nữ tử hắn cũng từng có gặp mặt một lần. Phía trước tại đến Hôi Dạ Thành di tích thời điểm, Lý Thương nhìn qua đối phương là một con dã lang điều trị thương thế. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp phải, vậy mà là tại trong Hôi Dạ Thành. Nói như vậy, đối phương cũng hẳn là vì trùng thoái tiên mà đến. Điềm tĩnh nữ tử thấy được Lý Thương, bình tĩnh ánh mắt nổi lên sóng nhỏ. Song Phương vẫn là không nói gì, cứ như vậy gặp thoáng qua. Lý Thương rời đi Bách Học Cung phía sau, trực tiếp hướng về Đông Nam nơi hẻo lánh mà đi. Tại Bách Học Cung đọc sách thời điểm, Lý Thương cũng coi là biết Đông Nam vai diễn cái kia mảnh nơi hẻo lánh khu kiến trúc thuộc tại cái gì thế lực. Giang Tinh Ti. Cái này cái thế lực tác dụng cùng Đại Càn Vương triều trấn thần tư cơ bản đồng dạng, đều là giải quyết một chút tà giáo tổ chức, cùng với tu luyện giả chỗ sinh ra vấn đề quan phương tổ chức. Hôi Dạ Thành Giang Tinh Ti thủ, tên là La Đài. Lý Thương cảm thấy vị này thủ có thể chính là chính mình lúc trước tại Giam Tinh Ti di tích gặp phải đến vị kia nhiêu sóng thi hải. Hắn rất muốn biết đối phương có hay không bị nhốt lại tại cái này mảnh trong hư sấn chi địa. Đi tới Giam Tinh Ti phía sau, Lý Thương lại cảm giác được nơi này phòng giữ dị thường nghiêm ngặt. Chứ nhiều đáng sợ tại Giam Tinh Ti đại môn quanh quẩn, cảnh cáo bất luận cái gì đến gần người. Nếu biết rõ, thần võ kỷ nguyên có thể là tu luyện giới huy hoàng nhất thời kỳ, thực lực của người tu luyện đương nhiên phải so hậu thế mạnh hơn nhiều. Chui vào đi khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên Lý Thương lựa chọn to gan cách làm. Hắn quang minh chính đại hướng đi Giam Tinh Ti đại môn. Giang Tinh Ti đại môn có hai người tu luyện phòng thủ, bọn họ trên người mặc thâm thúy tinh quang ban phục, ánh mắt sắc bén, thấy được Lý Thương đi tới, đem ngăn lại. Giang Tinh Ti trong địa, người ngoài không có thể vào. Một vị mắt tam giác tu luyện giả âm thanh lạnh lùng nói, ta là đến tìm một người. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, tìm ai? Mắt tam giác tu luyện giả kinh nghi nói, Giang Tinh Ti ti thủ la đài. Lý Thương nói lời kinh người, hai vị phòng thủ tu luyện giả cũng là bị dọa cho sợ rồi. Người này làm sao vừa lên đến liền muốn tìm bọn hắn ti thủ? Ngươi tìm la ti thủ có chuyện gì? Mắt tam giác tu luyện giả hỏi. Can hệ trọng đại, ta không thể lộ ra. Ta biết các ngươi Giang Tinh Ti lợi hại, cho nên ta không thể có thể nói bừa. Lý Thương nhắc nhở một câu. Mắt tam giác kia tu luyện giả do dự một cái, lại xác nhận hỏi, nếu như ta thông báo lên, liền không có khả năng cứu vãn. Ngươi nghĩ rõ ràng. Lý Thương gật gật đầu, ta thật có chuyện rất trọng yếu tìm la ti thủ, tất cả hậu quả ta sẽ gánh chịu. Mắt tam giác thấy được Lý Thương trực tiếp dùng cái mạng nhỏ của mình cam đoan, lúc này đi tới một chỗ ngóc ngách, hẳn là dùng cái gì đặc thủ phương thức tại thông báo. Mười mấy hơi thở phía sau, mắt tam giác tu luyện giả đi trở về. Ngươi vận khí không tệ, la ti thủ vừa vặn có thời gian, theo ta tiến bảo. Ghi nhớ, chờ chút không cần loạn nhìn, không cần loạn đi, chỉ có thể đi theo ta phía sau. Mắt tam giác tu luyện giả nhắc nhở. Đa tạ. Lý Thương lần này tới, chỉ vì gặp la đài một mặt, tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Trên đường đi, hắn đều đàng hoàng đi theo mắt tam giác tu luyện giả phía sau, không có có dư thừa động tác. Ước chừng đi một chén trà, mắt tam giác tu luyện giả mang theo Lý Thương đi tới một chỗ trong đại điện. Thấy được la đài lần đầu tiên, Lý Thương liền biết chính mình đoán đúng. Cái này một vị, đúng là mình nhìn thấy qua đến cái kia một bộ nhiều sóng thi hải. La đài tuổi chừng 40, tướng mạo rất bình thường, có thể thần sắc lăng lệ, lạnh lùng. Tất nhiên muốn gặp ta, vì sao không lấy bộ mặt thật gặp người? La đài nhìn một cái Lý Thương, trực tiếp đem trên mặt hắn huyễn thuật cho xem thấu. Lý Thương cũng không nghĩ qua chính mình điểm này huyễn thuật có thể giấu được vị này Giang Tinh Ti thi thủ, tay phải hướng trên mặt một vệt, đem huyễn thuật tiêu trừ, lộ ra thanh tú khuôn mặt. Bần đạo Lý Thương, gặp qua La Ti thủ. Lý Thương hành lễ nói. Lý Thương, ngươi là người của Huyền Minh đạo quan a? La đài đột nhiên hỏi. Lý Thương không nghĩ tới lai lịch mình lại bị nhìn xuyên, có thể hắn cũng ý thức được, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Nhận biết Lao Thụ Long về sau, Lý Thương biết chính mình tông môn tại Đại Cản Vương triều không có cái gì thanh danh, có thể tại Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ, cái kia hẳn là nổi tiếng biển chữ vàng. Chủ đánh một cái thanh danh tốt, cho nên Lý Thương không có phủ nhận, thản nhiên nói, chính là. La Đài nghiêm mặt nói, vậy ngươi đặc biệt tới tìm ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồng dạng người của Huyền Minh đạo quan xuất hiện, đều đại biểu cho lớn chuyện phát sinh. Lý Thương thản nhiên nói, La Ti thủ, ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phát sinh nhiêu sóng sao? La Đài cười nặng nói, nhiêu sóng? Làm sao có thể? Ta đột nhiên, La Đài lại trầm mặt xuống. Lý Thương không có lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh chờ đợi La Đài. Lý Thương, ngươi vì sao nói ta nhiêu sóng? La Đài ánh mắt mang theo một loại bất khả tư nghị, bởi vì hắn thật phát giác được tự thân tựa hồ thật xuất hiện một tia vấn đề. La Ti thủ, ta đến từ ở phía sau đời, ta đã từng tại Hôi Dạ thành bên trong di tích gặp qua ngươi nhiêu sóng thi hải. Lý Thương nói ra tình hình thực tế, hắn cảm thấy La Đài lúc trước lựa chọn bản thân chấm dứt, thần hồn liền sẽ không bị vây ở cái này hư sấn chi địa mới đối. Điều này nói rõ, La Đài là khăng khăng lưu tại trong hư sấn chi địa, ngày đêm chịu đựng tra tấn. Hắn làm như vậy, hẳn là đang chờ đợi cái gì? Có lẽ, La Đài chính là phá cục mấu chốt. Ta thi hải, nguyên lai ta đã sớm chết sao? La Đài nhắm mắt lại. Lý Thương lời nói, để trong lòng hắn xúc động, trong đầu nhiều một chút bản thân liền tồn tại về sau lại bị bắt đầu phong tỏa ký ức. Một giấc chiêm bao, hôm nay tỉnh. La Thiên đột nhiên cười khổ một tiếng. Hắn nhìn hướng Lý Thương, hỏi, Lý Thương, ngươi muốn biết cái gì? Chương 221, tâm cảm chương 221, tâm cảm. Lý Thương nghe xong lời của La Đài, liền biết hôm nay tới đây Giang Tinh Ti là chuyến đi này không tệ, nhất định sẽ có thu hoạch. Mà còn thu hoạch có lẽ còn không nhỏ. Hắn hỏi, La Ti thủ, Hôi Dạ thành đến cùng phát sinh cái gì? Ta xem qua ngươi tại một chỗ tu luyện trong mật thất lưu lại chứ? Ngươi nói ngươi sư phụ phát hiện liên quan tới đồ vật của thần linh, sau đó mở rộng nghiên cứu. Hôi Dạ thành tai nạn cũng theo đó bắt đầu. Ngươi sư phụ là không phải là muốn mượn nhờ khám phá ra đồ vật muốn trở thành thần linh? Đây là Lý Thương kết hợp tại Hôi Dạ thành tìm kiếm được manh mối, tổng kết ra hợp lý hoài nghi. Bởi vì hắn nhìn qua Lưu Vĩnh Nguyên chính mình viết vấn thần lục, đối phương cả đời này cũng đều là tại theo đuổi người làm sao trở thành thần linh. Cái này cái lĩnh vực, khả năng sẽ có nhân tộc tiên hiền muốn thử nghiệm, nhưng đối với thần linh lĩnh vực kính sợ, cuối cùng cũng là coi như thôi. Đến mức Lý Thương mạch này Huyền Minh đạo quan cũng không giống nhau, bởi vì bọn họ đối với chỉ từ thân nói, đối với thần linh lĩnh vực đồng thời không có hứng thú. Có lẽ vấn thần lục nội dung bên trong, Lý Thương liền có thể cảm nhận được đối phương chấp niệm. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha lần này tiếp cận thần linh lĩnh vực cơ hội. La Đài kinh nghi mà nhìn xem Lý Thương, đây là người đoán ra đến, vẫn là Huyền Minh đạo quan truyền thừa xuống tin tức. Hắn biết Lý Thương không phải thần võ kỷ nguyên thời kỳ người, mà là đến từ hậu thế. Đoán được, ta xem qua Lưu Thành chủ viết vấn thần lục, sau đó kết hợp ngươi lưu lại. Ước chừng đoán được một chút. Đương nhiên, Lưu Thành chủ cụ thể nghiên cứu đến đồ vật là cái gì, ta thật không biết. Lý Thương kiên nhẫn giải thích. Người của Huyền Minh nhất phái, quả nhiên đều không đơn giản. La Đài cảm khái một tiếng. Hắn lật trong đầu đột nhiên xuất hiện ký ức, đó là tại thiên địa dị biến mới vừa lúc bắt đầu. Khoảng cách hiện tại, hẳn là hơn 10 năm a khi đó, Long Xà đại trạch có một nơi phát sinh dị biến. Rất nhiều dã thú cường hóa, điên cuồng công kích phụ cận bộ lạc, thậm chí tạo thành một cái kinh khủng quái vật, Tam Đầu Quỷ Hạt. Cái này Tam Đầu Quỷ Hạt rất đáng sợ, tự thân có ô nhiễm tâm linh độc tố, mấy cái bộ lạc người đều bị ô nhiễm, bị nó khống chế, tại Long Xà đại trạch đã dẫn phát không nhỏ náo động, dẫn đến mười mấy vạn người thương vong. Lúc ấy ta liên thủ với sư phụ, mới miễn cưỡng đem cái này tam đầu quỷ hạt giải quyết. Về sau, sư phụ bắt đầu điều tra cuộc động loạn này căn nguyên, tại một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong sơn cốc, tìm tới một tòa bỏ hoang thần miếu. Căn cứ điều tra, tòa thần miếu này lai lịch không nhỏ, hẳn là loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, Long Xà đại trạch tiên dân tế tự nguyên cổ chân quân địa phương, một mực giữ gìn đến bây giờ. Đang dò xét tòa thần miếu kia thời điểm, cũng phát sinh qua rất nhiều quỷ dị sự tình, tổn thất không ít người. La Đài ngữ khí xuất hiện ba động. Lúc trước thăm dò nguyên cổ chân quân miếu lúc, kinh lịch huyết tinh quỷ dị, để hắn ấn tượng sâu. Cũng chính là tại tòa thần miếu kia. Các ngươi tìm tới cái gì? Lý Thương biết tòa kia tế tự nguyên cổ chân quân miếu thở, hẳn là tất cả đầu mượn. Một viên trùng đoán. Đã chết héo, không có có sinh cơ màu xám trùng đoán. Viên kia trùng đoán mặt ngoài hiện đầy quỷ dị hoa văn, giống như là một khuôn mặt người. Lúc ấy sư phụ xử lý đến rất cẩn thận, dùng tuyệt linh mục chế tạo một cái hộp, đem đặt vào phía sau, mới mang theo rời đi tòa thần miếu kia. Làm chúng ta mang theo viên kia trùng đoán rời đi về sau, thần miếu di tích vị trí sơn cốc sụp đổ vỡ vụn, tất cả đều biến mất tại bụi bặm. La Đài nói, trùng đoán không phải là nguyên cổ chân quân dòng dõi. Lý Thương kinh nghi nói, Mạn Đà chi chủ có khả năng đem chức mộng thần nữ giáng lâm tại bên trong trần thế, nguyên cổ chân quân hẳn là cũng có thể. Lúc ấy sư phụ cũng là như thế suy đoán, cụ thể còn nghi vấn. Có thể cái này cái nhìn như chết đi trùng đoán, nhất định nhận chứa sức mạnh của thần linh. Đối với thần linh lĩnh vực nghiên cứu cả đời sư phụ đến nói tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếp xuống, hắn bắt đầu nghiên cứu cái kia một cái trùng đoán, tiếp cận cảnh giới của tẩu hỏa nhập ma. Ta vừa bắt đầu gọi hắn cẩn thận một chút, về sau phát hiện không có gì dị thường phía sau, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cái kia một cái trùng đoán, có lẽ thật đã chết đi. Mãi đến trước đây không lâu, ta phát giác trong cơ thể dị thường bởi vì ta là cùng sư phụ tiếp xúc nhiều nhất người, ta tại lặng lẽ ở giữa, cũng bị hắn cho ô nhiễm. Có thể ta phía trước lại không có phát giác, mà ta sư phụ, hắn cũng không có phát giác được tự thân bị ô nhiễm, còn tại làm nghiên cứu. Cho nên, ta thừa dịp chính mình còn không có triệt để điên cuồng, còn có một tia linh trí thời điểm, đem tin tức này truyền ra ngoài, sau đó bản thân hiểu rõ. Có thể ta một tia chấp niệm, còn ở lại chỗ này trôi dạt, mãi đến ngươi lời mới rồi, mới đưa ta gọi tỉnh lại. La Đài nói rõ chân tướng. Bởi vì hư sấn chi địa thâm thụ chức mộng thần nữ đặc tính ảnh hưởng, liền ý thức của hắn cũng đồng dạng sẽ bị lạc, không nhớ rõ tự thân bị ô nhiễm sự tình, mỗi ngày lặp lại, sau đó buổi tối phát cuồng. Mãi đến Lý Thương lời nói đem hắn bừng tỉnh, phá vỡ tầng kia mất phương hướng. La Ti thủ, nói như vậy ngươi không biết chuyện phát sinh phía sau. Lý Thương cau mày nói, không biết. Trí nhớ của ta dừng ở bản thân chấm dứt một khắc này. La Đài trầm giọng nói, vậy ngươi sư phụ cũng chính là Lưu Vĩnh Nguyên, bây giờ còn lưu lại tại tầng này hư sấn chi địa sao? Lý Thương lại hỏi, có lẽ không tại. Nếu như hắn tại chỗ này, trong thành tất cả mọi người sẽ trong khoảnh khắc nhiêu sóng, mà không phải sẽ chỉ ở buổi tối biến thành quái vật. Hắn hiện tại liền tương đương với hôi dạ thành nguồn ô nhiễm đầu, bị phong tỏa tại cấp độ càng sâu địa phương. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết một chút. La Đài xem như giam tinh ti thi thủ, kiến thức rất rộng, cho dù hắn cũng không biết hư sấn chi địa tình huống cụ thể, cũng có thể suy đoán ra đến. Hắn giờ phút này có thể cảm thụ được, toàn bộ hôi dạ thành trên thực tế đều bị một loại mất phương hướng hư ảo lực lượng bao phủ, ảnh hưởng nơi này mỗi người. Hiện tại chúng ta vị trí địa phương cũng không phải là hôi dạ thành, mà là một cái tên là hư sấn chi địa phương. Nơi này nằm ở hiện thế cùng mộng cảnh giao giới điểm, từ cho các ngươi tiềm thức đều cảm thấy tự thân còn tại hôi dạ thành, cũng liền tạo ra hôi dạ thành. Hư sấn chi địa có cực mạnh mất phương hướng lực lượng, để các ngươi vĩnh viễn lưu lại tại một ngày này. Ta phỏng đoán hư sấn chi địa còn có tầng thứ hai, cũng chính là phong ấn Lưu Vĩnh Nguyên cùng với một vị khác thần linh tử tự, trước mộng thần nữ. Lý Thương giải thích, trước mộng thần nữ, khó trách ta sẽ một mực ở vào mất phương hướng trạng thái, nguyên lai còn có mặt khác thần linh lực lượng. Đây cũng là các ngươi tay của Huyền Minh đạo quan ta. La Đài bừng tỉnh đại ngộ, ta cũng không biết cấp độ càng sâu hư sấn chi địa muốn làm sao tiến về. Lần này tới, liền là muốn thỉnh giáo một cái ngươi. Lý Thương lắc đầu nói, không có phức tạp như vậy. Ngươi chỉ cần cảm giác được nơi đó, ngươi liền có thể tiến về. Ngươi chính mình cũng đã nói, nơi này là chân thật cùng mộng cảnh giao giới điểm, như thật như ảo. Người bình thường có 5 loại giác quan, tu luyện giả thì là nhiều một cảm giác, cũng chính là linh cơ, linh cảm. Cái này một cảm giác không đủ để cảm giác tới đây chỗ càng sâu. Ngươi cần muốn lĩnh ngộ tâm cảm, mới có thể đến nơi đó. La Đài giải thích nói, bởi vì hắn nghe lời của Lý Thương, đã cảm nhận được cái chỗ kia. Chương 222, tình cờ gặp chương 222, tình cờ gặp tâm cảm. Cũng chính là người đệ thất cảm biết. Lý Thương nhớ tới một chút trong đạo kinh nói tới thiên nhân cảm ứng. Đây là một loại tâm linh cảnh giới, đại khái ý tứ chính là tâm có khả năng cảm nhận được một chút ngày biến hóa. Không sai, ngươi tâm linh cảnh giới, có lẽ đạt tới tâm cảm chi cảnh. Chỉ cần ngươi bình tĩnh lại, luyện tập nhiều mấy lần, hẳn là có thể cảm ứng được. Bởi vì cái này càng sâu một tầng hư sấn chi địa. Không đối, có lẽ gọi hư sấn chi cảnh, chỉ có cảm ứng được mới có thể tiến về, người khác là không cách nào dẫn ngươi tiến về. La Đài gật gật đầu. Ta đã đạt đến sao Lý Thương rất nhanh ý thức được, chính mình đạo tâm mới vừa ở ngày hôm qua đột phá tới đại viên mãn, hóa thành đạo ẩn. Trừ cái đó ra, còn có vạn tượng vi chân cái môn này thần thông. Tâm linh như gương, có khả năng chiếu rọi xuất từ thân tâm linh vấn đề. Cho nên kỹ năng này bản thân chính là cùng tâm linh trực tiếp móc nối. Chỉ là Lý Thương mới vừa đột phá không lâu, lại ở vào hư sấn chi địa loại này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, một mực không có cấp độ càng sâu cảm thụ tâm linh cảm ngộ. Trải qua lần này La Đài chỉ điểm, hắn mới ý thức tới vấn đề. Phía trước Lý Thương luôn cho là tiến về càng sâu hư sấn chi cảnh cần muốn cái gì nghi thức. Có thể thực tế tiến về hư sấn chi cảnh không cần phức tạp như vậy, chỉ cần đệ thất cảm tâm cảm có khả năng cảm giác được liền được. Sắp trời tối, ngươi trước rời đi giam tinh thi, ngày mai lại tới tìm ta. Ta chấp niệm sẽ lại lần nữa bị mất phương hướng, cho nên ngày mai ta có lẽ lại không quen biết ngươi. La Đại lên tiếng nói. Đêm xuống, người của giam tinh ti đều lại biến thành quái vật. Nếu biết rõ trong giam tinh ti tu luyện giả, tu vi cực cao, hóa thành quái vật phía sau, thực lực càng khủng bố hơn. Vậy ta ngày mai lại tới quay giày La Ti thủ. Lý Thương gật gật đầu. Hắn lại lần nữa thi triển ra huyễn thuật, đem tự thân dung mạo che đậy, sau đó mới rời khỏi giam tinh ti. Lúc này bên đường, trời còn chưa có tối đi xuống, trên đường người vẫn là rất nhiều. Nhưng có ngày hôm qua kinh nghiệm, Lý Thương biết một khi sắc trời hơi ảm đạm, liền sẽ nhanh chóng đen lại. Cho nên vẫn là trước thời hạn tiến về tối hôm qua công sự. Liên tại hắn xuyên qua hôi dạ thành một đầu phồn hoa đường phố lúc, đột nhiên thấy được tiến về một đạo bóng lưng. Tấm lưng kia hơi khô gầy, tóc thưa thớt, chính là thú hồn bộ đại trưởng lão, Quỷ Cừu. Lý Thương biết Quỷ Cừu hiện tại khẳng định cũng bị vây ở nơi này. Có thể toàn bộ hôi dạ thành như thế lớn, cái này đều có thể gặp phải, chỉ có thể nói rõ hai người trời sinh hữu duyên. Lý Thương thu về ánh mắt ngáy mắt, Quỷ Cừu trong lòng khẽ động, quay người quay đầu nhìn lại. Xem như ngũ giai thuần đàn cảnh tu luyện giả, Quỷ Cừu giác quan thứ 6, cũng chính là linh cảm khá kinh người. Lý Thương chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn, cũng để cho hắn linh cảm xúc động. Có thể Quỷ Cừu quay đầu quét qua, lại không nhìn thấy cái gì người khả nghi. Bởi vì Lý Thương tất nhiên là vô ý quét qua, tự thân không có mang theo bất luận cái gì ác ý, cũng để cho Quỷ Cừu không có bao nhiêu cảnh giác. Hắn xem như thú hồn bộ đại trưởng lão, tự nhiên có không ít người nhận biết. Nay quỷ dị hôi dạ thành bây giờ vừa buồn ngủ ở nhiều như thế long xà đại trạch bộ là người, có một hai người gặp được chính mình cũng không kỳ lạ. Huống chi sắc trời sắp muộn, trải qua tối hôm qua kinh khủng Quỷ Cừu, cũng muốn mau chóng tìm kiếm che chở chỗ. Hắn quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Quỷ Cừu không biết, hắn rời đi phía sau, Lý Thương lại lặng lẽ vòng trở lại. Con đường này một mực hướng phía trước, chính là một mảnh thạch ốc nhà dân. Sắp trời muốn tối xuống, điều này nói rõ Quỷ Cừu công sự, có lẽ liền tại cái kia phụ cận. Trong lòng Lý Thương cười lạnh, hướng về chính mình tối hôm qua thạch ốc mà đi. Khi bầu trời hơi ảm đạm phía sau, trên đường cấp tốc thay đổi đến quận cũ kẽ, người đi đường tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến Lý Thương trở lại cái kia một gian thạch ốc, sắp trời vừa vặn ảm đạm xuống. Hôi dạ thành lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Tối nay Lý Thương đi vào thạch ốc phía sau, trực tiếp gọi ra ớt một kiếm, phóng tới nóc nhà mà đi. Cái kia trên nóc nhà, nô công quái vật vừa vặn lặng yên hiện lên, liền muốn nhào xuống hướng Lý Thương. Thò đầu ra nháy mắt, trực tiếp bị ớt một kiếm xuyên thủng đầu. Đồng thời, Lý Thương cầm trong tay thanh minh kiếm, trực tiếp cắm vào mặt nền. A! Dưới mặt đất truyền đến một tiếng hét thảm. Ngượng ngùng nha, lại chết nhiều mấy lần ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, nhàn nhạt nói một câu. Bịch! Lúc này, nô công quái vật thi thể từ nóc nhà ném rơi xuống. Lý Thương dùng thanh minh kiếm vẽ một đạo huyền hỏa phù, đem đốt thành tro. Hắn lấy ra chiêu hồn tiền, đem u quỷ triệu hoán đi ra. Lần này đều không cần Lý Thương giao phó, u quỷ liền trực tiếp tỏa ra tự thân xương hàn chi khí, đem thạch ốc biến thành hầm băng. Thật tốt trông coi. Lý Thương giao phó một tiếng, đi tới thạch ốc nơi hẻo lánh đả tọa. Trải qua tối hôm qua gặp phải, hắn biết tại trong thạch ốc có lẽ còn là không có vấn đề. Người đệ thất cảm, tâm cảm Lý Thương nghĩ đến La Đài đã nói, cẩn thận cảm ngộ. Linh cảm đến từ thần hồn, tu vi càng cao, thần hồn càng thêm cô đọng, linh cảm tự nhiên càng mạnh. Tâm cảm muốn càng thêm mơ hồ một chút, là một loại tu tâm cảnh giới. Đối với đạt tới đạo vận cảnh giới Lý Thương đến nói, lại không khó làm đến. Hắn phát hiện phía trước chính mình tu luyện qua tâm kiếm thuật tựa hồ ở phương diện này cũng có thể cung cấp một chút tham khảo. Trong thoáng chốc, Lý Thương cảm giác từ thân tâm linh rút ra, đi tới một chỗ kỳ diệu không linh cảnh giới. Nơi này hoàn toàn hư ảo, bầu trời nổi lơ lửng một vài bức mảnh vỡ ký ức. Vậy cũng là Lý Thương ký ức. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một người. Cái kia là chính hắn, mặt ngậm mỉm cười nhìn xem chính mình. Ngươi là? Tâm ta. Lý Thương hiểu được. Đương nhiên, ta chính là người tâm linh. Đây là ngươi tâm linh thế giới. Một cái khác Lý Thương mỉm cười gật đầu. Ta cần mượn dùng ngươi lực lượng. Lý Thương nhẹ nói, bản thân cái này chính là ngươi lực lượng. Một cái khác Lý Thương khẽ mỉm cười. Thân ảnh của hắn thay đổi đến hư ảo, sau đó cùng Lý Thương hòa thành một thể. Đây chính là tâm cảm sao? Lý Thương nhẹ giọng tự nói. Hắn ý thức khôi phục, lại không có mở to mắt. Lý Thương thử nghiệm dùng tâm cảm ứng thạch ốc. Ngay tại cần cù chăm chỉ phòng thủ lũ quỷ, đột nhiên có loại bị thăm dò cảm giác. Mà còn loại này bị thăm dò cảm giác, đến từ trong thạch ốc chỗ có địa phương. Nó quay đầu nhìn hướng chủ nhân Lý Thương, lại phát hiện đối phương tại nhắm mắt đả tọa, căn vốn cũng không có nhìn chính mình. Đó là ai? U quỷ giật nảy mình, vội vàng cho Lý Thương truyền lại suy nghĩ. Đừng sợ, là ta tại nhìn ngươi. Lý Thương cũng cho U quỷ trở về một đạo ý niệm. U quỷ kinh ngạc dị thường. Cái này lại là cái gì thần thông? Lý Thương không có giải thích. Hắn phát hiện dùng tâm cảm đi cảm thụ thế giới rất kỳ diệu. Có loại hiểu rõ tất cả cảm giác. U quỷ tại hắn bên trong tâm cảm, cũng không phải là quỷ hồn giáng dấp, mà là một đoàn tản ra lam nhà xương khí sắc khí. Thạch ốc giờ phút này cũng không tồn tại, chỉ là từ mất phương hướng lực lượng xây dựng đi ra hư ảo kiến trúc. Lý Thương cũng không dám đem tự thân tâm cảm khuyết tán ra. Tại trong thạch ốc an toàn còn có thể bảo chứng, khuyết tán ra bên ngoài nhưng là nguy hiểm. Cho dù trái tim của Lý Thương cảm giác không có khuyết tán ra, hắn cũng có thể thông qua thạch ốc đoán được, cả tòa hôi dạ thành cũng đều là mất phương hướng lực lượng chỗ hư cấu mà ra, chính là vì đem hôi dạ thành trăm vạn hồn linh đều khốn ở chỗ này. Bằng không, để những này hồn linh đều trở về đến trần thế, cũng liền là chân chính hôi dạ thành di tích, sẽ dẫn phát hai nạn đáng sợ. Chương 223, biết trước chương 223, biết trước ta hiện nay ở vào tầng thứ nhất hư sấn chi địa, muốn trước tiến vào hư sấn chi cảnh, cần tâm cảm có khả năng cảm giác được mới được. Lý Thương đã trải qua sơ bộ nắm giữ tâm cảm làm sao sử dụng, chỉ cần luyện tập lại nhiều mấy lần, hẳn là có thể cảm ứng được hư sấn chi cảnh vị trí. Tiếp xuống, Lý Thương lại lần nữa bắt đầu luyện tập tâm cảm, chậm rãi cảm ngộ huyền diệu. Dài dòng mà quỷ dị trên đường, nơi này bất tính đã sớm hóa thành quỷ dị quái vật, dạo chơi trên đường, san giết tất cả mang theo sinh linh khí tức tồn tại. Nếu biết rõ, hôi dạ thành vị trí thời đại, hệ thống tu luyện trăm hoa đua nở, đạt đến đỉnh phong. Tại trong hôi dạ thành, cũng có không ít cường đại tu luyện giả ở nơi này, cho nên bọn họ nhiều sóng về sau hóa thành quái vật tự nhiên càng thêm cường đại. Muốn ở chỗ này sống sót, duy nhất phương pháp chính là tìm kiếm một chỗ che chở chỗ, đem nó biến thành mật thất, không cho tự thân bất luận cái gì sinh linh chi khí tiết lộ. Cứ như vậy, những này quái vật mới sẽ không cảm ứng được tồn tại. Tôn Tự một thân một mình đi lại, hắn tựa hồ không có đem hôi dạ thành quái vật để ở trong mắt, không một chút nào lo lắng nơi này nguy hiểm. Bịch phía trước khúc quanh đột nhiên xuất hiện nặng nề tiếng bước chân, còn có rất nặng nề tiếng thở dốc. Tôn Tự còn thấy được một đạo vật mèo khổng lồ bóng đen ném rơi trên mặt đất bên trong. Tại hôi dạ thành loại này kiềm chế kinh khủng hoàn cảnh bên dưới, càng để cho người hoảng hốt. Một đầu quái vật kinh khủng có lẽ liền muốn đi tới. Tôn Tự vẫn như cũ làm theo ý mình hướng phía trước đi đến. Mấy hơi về sau, đầu kia quái vật kinh khủng cuối cùng hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu cao hơn 3 mét xanh đậm thằn lằn quái vật. Cái này thằn lằn quái vật hai chân đứng thẳng hành động, có giống như gai sắt cái đuôi, tại mặt đất không ngừng mà sát ra tia lửa, rất nhiều chỗ làn da thối giữa hư thối, còn rất dài ra từng khóa miệng thịt. Bành! Đột nhiên, một viên miệng thịt sụp đổ, kịch độc chất lỏng bắn ra, một tấm khủng bố mặt người xuất hiện, há mồm gào thét. Có thể thân sắc của Tôn Tự như thường, trực tiếp từ đầu này thằn lằn quái vật bên cạnh đi tới. Mà thằn lằn quái vật phảng phất con mắt mù đồng dạng, căn bản không nhìn thấy Tôn Tự, trực tiếp rời đi. Đi vào một đầu trong ngõ nhỏ Tôn Tự, đi thẳng tới một chỗ trước thành ốc. Hắn hôm nay đã ngồi chờ qua, hẳn là sẽ có một chi trong Long Xà đại trạch chờ bộ lạc đội ngũ trốn ở bên trong. Thân hình Tôn Tự thay đổi đến hư ảo, lặng yên xuyên qua thành ốc. Đây cũng không phải là hắn sẽ xuyên tường thuật, bởi vì nơi này là hư sấn chi địa, như thật như ảo, liền xem như thật sẽ xuyên tường thuật cũng không được. Có thể chỉ cần tâm linh có khả năng phát giác được cái này một tình huống đặc biệt, ở trong lòng cảm thấy vách tường đồng thời không tồn tại, liền có thể trực tiếp chuyển đi. Trong thành ốc có ba người, chính là tối hôm qua Phong Lang bộ ba vị tế tư. Từ khi đêm qua đại tế tư Mông Lang quỷ dị xảy ra chuyện phía sau, bọn họ Thiên Đô còn không có đen, liền một lần nữa về tới chỗ này thạch ốc kiến trúc bên trong ẩn nút. Ba người phân biệt ngồi tại thạch ốc nơi hẻo lánh, biểu lộ sợ hãi khẩn trương. Bọn họ đã sớm không đối trùng thoái tiên có bất kỳ ý niệm gì, chỉ nghĩ đến còn sống rời đi ẩn vụ chi địa. Mà bọn họ tự nhiên cũng không nhìn thấy xuyên tường đi vào Tôn Tự. Tôn Tự đi tới một vị trước người của tế tư, đưa ngón trỏ ra, đem mi tâm trực tiếp xuyên thủng. Phốc phốc. Cái này tế tư chết đến vô cùng quái dị. Tại còn lại hai vị trong mắt tế tư, hắn chính là mi tâm trống rỗng xuất hiện một cái lỗ máu. Cẩn thận. Một vị tế tư trực tiếp đứng lên. Bá. Tôn Tự nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái tơ vàng từ ngón tay bay ra, lướt qua cái kia tế tư cái cổ. Phốc phốc một tiếng. Tế tư cái cổ trực tiếp bay lên. Cuối cùng, chỉ còn lại mông luôn. Hắn đầy mặt hoảng sợ. Đồng bạn của mình, một cái đầu người bị cắt bỏ, một người mi tâm bị xuyên thủng. Có thể chính mình liền cái gì đều không có phát giác được, thậm chí không biết là cái gì tại độc thủ. Tà Linh. Vẫn là tại trong hôi dạ thành dạo chơi quái vật. Còn có một cái càng tuyệt vọng hơn tình huống xuất hiện ở trước mặt mông luôn. Đó chính là hắn muốn lựa chọn thế nào. Rời đi thạch ốc. Vào đêm hôi dạ thành quá mức khủng bố. Một khi đi ra, đó chính là chịu chết. Lưu tại thạch ốc. Nhìn xem đồng bạn hai bộ thi thể, hắn càng thêm không cam lòng. Tựa hồ làm sao tuyển chọn, đều là một con đường chết. Mông Nôn do dự thời điểm, đột nhiên cảm giác có một ngón tay nhẹ nhàng rơi vào sau gáy của mình uống, sau đó mất đi ý thức. Nhìn qua trong thạch ốc ba bộ thi thể, ngón tay của Tôn Tự lan tràn ra đại lượng màu vàng sợi tơ, đem quấn quanh. Ba bộ thi thể tại màu vàng sợi tơ quấn quanh bên dưới, huyết đục, làn da, nội tạng đều bị hấp thu không còn, bị phân giải đến triệt triệt để để. Những này huyết nhục còn chưa đủ muốn là lúc trước tên kia không có đem trùng đoán lấy đi, ta làm sao có thể còn cần hấp thu những này thấp kém huyết thực. Tôn Tự lạnh hừ một tiếng. Hắn trực tiếp rời đi thạch ốc, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Muốn tăng lên lực lượng, hắn còn cần hấp thu không ít huyết thực. Lại nói hắn cũng rất mê hoặc. Vì cái gì trùng thoái tiên sẽ tại hôi dạ thành xuất hiện thông tin đột nhiên tại Long Xà đại trạch lưu truyền? Chẳng lẽ có người biết trước, tính tới hắn tất cả hành tung? Đợi đến hừng đông ngáy mắt, Lý Thương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại xuất hiện tại trên đường phố. Hắn trực tiếp nhấc chân rời đi, chạy thẳng giam tinh ti. Vẫn là giống như hôm qua xáo lộ, quang minh chính đại đi tới. Canh giữ ở giam tinh ti đại môn tu luyện giả, tự nhiên vẫn là ngày hôm qua hai vị. Sử dụng giống như hôm qua lời nói, Lý Thương rất nhanh liền bị trong đó một vị tu luyện giả mang theo đi vào giam tinh ti. Rất nhanh, Lý Thương lại lần nữa đi tới trong đại điện, nhìn thấy La Đài. Mấy câu xuống, La Đài ký ức lại lần nữa bị tỉnh lại. Lý Thương, ngươi đã có khả năng cảm ứng được hư sấn chi cảnh không có? La Đài dò hỏi. Còn kém một chút, lại tu luyện một đêm liền không sai biệt lắm. Lý Thương trực tiếp trả lời. Trước mắt hắn đối tâm cảm vận dụng còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, cần lại suy nghĩ một chút. Hư sấn chi cảnh là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Về sau chúng ta đi vào, nhất định muốn cẩn thận. Sư phụ đã bị trùng đoán triệt để ô nhiễm, cho dù bị hư sấn chi cảnh phong ấn nhiều năm như vậy, có thể còn có một chút lưu lại lực lượng. La Đài nhắc nhở. Vân đạo minh bạch. Lý Thương ôm quyền nói. Quỷ Cưu một mình đi tại Hôi Dạ Thành trên đường phố, tâm tình bực bội. Không sai biệt lắm một ngày lại qua, có thể hắn vẫn là không có tìm được rời đi nơi này phương pháp. Thật chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này? Nếu như Vu Trúc tại chỗ này liền tốt, có lẽ còn có thể chỉ cho ta một con đường sống. Quỷ Cưu bất đắc dĩ thở dài. Cứ việc Vu Trúc tổng cộng cho hắn chỉ điểm 2 lần, mỗi lần đều đem hắn cho hố. Có thể Quỷ Cưu đối với Vu Trúc vẫn là có mê chi tướng tin, chưa hề có một vẻ hoài nghi. Phía trước lần đầu tiên là bởi vì xuất hiện Lý Thương cái này dị số, vượt ra khỏi Vu Trúc xem bói phạm vi mới đưa đến thất bại. Lần thứ 2 liền càng xui xẻo, chính mình gặp được gần vụ chi địa, bị vây ở này quỷ dị bên trong lần vụ thành. Cho nên Quỷ Cưu vẫn luôn cảm thấy là chính mình vận khí không tốt, không phải vấn đề của Vu Trúc. Bằng không trực tiếp rời đi thử một chút. Quỷ Cưu kỳ thật có cái rất mạo hiểm phương pháp. Đó chính là trực tiếp rời đi Hôi Dạ Thành, có lẽ liền tương đương với rời đi ẩn vụ chi địa, có thể một lần nữa trở lại trần thế. Đây chỉ là hắn tưởng tượng, ai cũng không biết rời đi bên ngoài Hôi Dạ Thành sẽ có cái gì nguy hiểm. Có thể Quỷ Cưu cũng là tại cùng đường mặt lộ, bất chi bất giác liền đi tới thành môn chỗ. Thành môn chỗ không có người bảo vệ, không ngừng có người ra vào, tất cả như thường. Quỷ Cưu tại thành môn phụ cận bồi hồi, khó mà quyết định. Chương 224, phía sau có người. Chương 224, phía sau có người. Quỷ Cưu quan sát một hồi, nhìn hướng ngoài thành, chính là một mảnh cao ngất rừng rậm. Hôi Dạ Thành bản thân liền tại chỗ sâu trong Long Xà đại trạch, bị mảng lớn rừng rậm chỗ bao quanh, cho nên rất bình thường. Có thể Quỷ Cưu cũng rõ ràng, cái này ẩn vụ chi địa muốn là như thế dễ dàng liền có thể rời đi, cũng sẽ không vô số năm qua, Long Xà đại trạch từ không có người rời đi. Hắn ý nghĩ này là rất lớn can đảm, có thể Long Xà đại trạch so hắn người to gan, chỗ nào cũng có. Đang lúc Quỷ Cưu thời điểm do dự, hắn thấy được một chi bộ lạc đội ngũ xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này chi bộ rơi hắn nhận biết, là trung đẳng bộ lạc, Liệt Xà bộ. Bọn gia hỏa này trên mặt đều sẽ hoa văn một đầu xích hồng hỏa xà, tương đối dữ tợn. Quỷ Cưu trong lòng khẽ động, trốn tại một chỗ ngóc ngách. Người của Liệt Xà bộ bình thường tính tình nóng nảy, thích hành sự lỗ mãng. Bọn họ bị vây ở trong Hôi Dạ Thành mấy ngày, hẳn là cũng nhanh bị tra tấn điên, lựa chọn mạo hiểm lao ra, cũng rất bình thường. Cái này người của Liệt Xà bộ quả nhiên giống như Quỷ Cưu phỏng đoán, trực tiếp là đi ra thành môn. Quỷ Cưu lần này xuất hiện, nhìn lấy bọn hắn biến mất ở ngoài thành dãy trong rừng. Cái này liền rời đi sao? Không có khả năng. Sẽ không có đơn giản như vậy. Trong lòng Quỷ Cưu ngược lại càng thêm do dự không tiến. Cuối cùng, cho dù có người của Liệt Xà bộ dẫn đầu, hắn vẫn là quay người rời đi. Rời đi bên ngoài thành môn, chính là sinh tử chưa biết. Có thể ở lại chỗ này, cứ việc muộn bên trên có rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần trốn tại công sự bên trong, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Rõ ràng chính mình sắp phải chết, Quỷ Cưu vào lúc này lộ ra càng đáng sợ chết, hoàn toàn không có không thèm đếm xỉa quyết tâm. Lúc này, thiên thời cũng tiếp cận ban đêm. Quỷ Cưu nghĩ đến trước tiên trở về đến chính mình công sự. Chờ hắn đi tới nhích lại gần mình công sự một con đường lúc, con mắt đột nhiên nheo lại, phản phất xoay quanh giữa không trùng kền kền, khóa chặt thú săn. Trường sinh cổ sứ. Không nghĩ tới tại chỗ này để ta gặp ngươi. Trong lòng Quỷ Cưu cười lạnh. Phía trước để Lý Thương chạy trốn, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Lần này, tuyệt đối không thể để Lý Thương chạy trốn. Hắn cũng sợ chính mình ánh mắt bị Lý Thương phát giác được, trực tiếp rời đi ánh mắt, túi thấp đầu. Chỉ là Quỷ Cưu xem như ngũ giai thuần đẳng cảnh, cho dù trong cơ thể ám thương tái phát sụp đổ, có thể tự thân linh cảm áp chế Lý Thương vẫn là không có vấn đề, cho nên Lý Thương cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Quỷ Cưu thấy thế, cái này mới yên lòng đi theo sau lưng Lý Thương. Nếu quả thật đi không ra cái này Hôi Dạ Thành, tối thiểu nhất muốn giết Lý Thương. Đây là Quỷ Cưu hiện nay suy nghĩ. Lý Thương hoàn toàn không có phát giác chính mình bị Quỷ Cưu theo dõi, hướng về phía trước 2 đêm ở thạch ốc mà đi. Hắn cũng là mới từ giam tinh ti rời đi. Dựa theo cùng La Đài ước định, ngày mai liền sẽ cùng nhau đi tới càng sâu một tầng hư sấn chi cảnh không sai. La Đài cũng muốn đi tới. Hắn rõ ràng đã sớm giải thoát, lại lựa chọn lưu tại hư sấn chi cảnh, cũng là bởi vì muốn đem Hôi Dạ Thành vấn đề giải quyết triệt để. Lúc này, sắc trời cũng âm tối xuống, trên đường người lấy một loại quỷ dị tốc độ điên cuồng giảm bớt. Làm Lý Thương chuyển vào một đầu hẻm nhỏ lúc, linh cảm hơi động một chút, đột nhiên tăng nhanh bước chân. Hắn cái này dị thường hành động, lập tức để Quỷ Cưu ý thức được tiểu tử này có thể đã phát giác được chính mình. Hắn không do dự, thân ảnh ma quỷ cấp tốc xông về Lý Thương mà đi. Lý Thương lại vào lúc này quay đầu, hướng về phía Quỷ Cưu lộ ra một vệt nụ cười. Chờ chính là ngươi. Hắn sớm liền phát hiện ta. Chẳng lẽ là đặc biệt dẫn ta cắn câu? Thân xác của Quỷ Cưu biến đổi, nhưng coi như là cả bẫy, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Bá. Quỷ Cưu lấy ra tự thân pháp khí, một cái huyết tinh hung ác hắc sát phi trảo. Cái này hắc sát phi trảo cấp tốc mở rộng, chụp vào đầu của Lý Thương. Ken một tiếng. Lý Thương lấy ra ớt một kiếm lần này, ớt một kiếm rung động xanh biết tia sáng, lan tràn ra rất nhiều cổ lao tráng kiện dễ cây hư ảnh. Bởi vì Lý Thương kích hoạt lên ớt một kiếm một vương phủ, khô một phù chủ chết, một vương phủ chủ sinh. Làm một vương phủ bị kích hoạt lúc, ớt một kiếm phòng ngự uy năng sẽ tăng lên rất nhiều. Làm hắc sắc phi chảo cùng ớt một kiếm va chạm nháy mắt, keng, ớt một kiếm tản mát mà ra cổ dễ cây già bị hắc sắc phi chảo cào nát hơn phân nửa. Sắc mặt của Quỷ Cưu kinh biến, hắn chỉ cầu một chiêu đem Lý Thương đánh giết, không nghĩ tới bị trôi này phi kiếm trực tiếp đỡ được. Ngay sau đó, Quỷ Cưu toàn thân run lên. Linh cảm điên cuồng hoạt động. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam nhân xuất hiện tại đầu ngõ. Rõ ràng là giam tinh ti thủ, La Đài. Quỷ Cưu cũng không nhận ra La Đài, có thể giác quan thứ 6 điên cuồng kinh hãi để chính hắn. Chính mình không thể trêu vào đối phương. La Đài hai mắt lạnh lẽo, di hình hoán vị xuất hiện tại trước người Quỷ Cưu, lớn tay nắm cổ họng của đối phương. Giang giác. Lý Thương thấy được cánh tay của La Đài vung lên, giống như ruộng cạn rút hành, đem đầu của quỷ cưu từ thân thể đối phương rút ra. Huyết tinh tàn bạo. La Đài tùy ý đem đầu của quỷ cưu ném xuống. Lý đạo trưởng, sắc trời dần dần muộn, ta muốn đi về trước. La Đài nói xong, trực tiếp biến mất. Không hổ là giam tinh ti thủ, cho dù một sợi tàn niệm, giết một cái ngũ giai quỷ cưu cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Thương nhìn qua thi thể không đầu của quỷ cưu, ánh mắt trầm ngưng. Đêm qua thấy được quỷ cưu tại phụ cận khu phố xuất hiện phía sau, Lý Thương liền động sát cơ. Một mình hắn đối mặt ám thương tái phát quỷ cưu, trong bóng tối thiết sáo, phần thắng cũng rất lớn. Có thể trước mắt hắn vị trí địa phương quá quỷ dị, vẫn là mời La Đài xuất thủ thay mình thần tốc giải quyết tốt nhất. Đối phương có thể là thú hồn bộ đại trưởng lão, Lý Thương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này lục soát la, có thể quỷ cưu tựa hồ làm tốt hậu sự an bài, trên thân liền một chút linh hạch, còn có cái kia hắc sắc phi trảo, lại không bất kỳ vật gì. Lý Thương thừa dịp triệt để trước khi trời tối một chút thời gian, thi triển mê môn thuật. Quỷ cưu trên bản chất là ngũ giai ẩn đan cảnh tu luyện giả. Đến ngũ giai ẩn đan cảnh người, thần hồn linh hải sẽ ngưng ra một viên hồn đan. Viên này hồn đan tại Huyền Minh đạo quan truyền thừa bên trong được xưng là kim đan. Lý Thương một cái tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, bình thường đến nói rất khó đối quỷ cưu thi triển mê môn thuật. Có thể hắn đạo tâm viên mãn, đêm qua càng là liền tâm cảm đều cho luyện đi ra, bằng vào thái âm chiêu một thuật, miễn cưỡng đem quỷ cưu hồn phách triệu hoán đi ra. Làm quỷ cưu thần hồn hiện lên lúc, Lý Thương có khả năng miễn cưỡng nhìn thấy đối phương bên trong thần hồn não hải hiện lên một viên đạm hắc sắc hồn đan. Quỷ cưu, ngươi vì cái gì biết thụ long suy yếu? Lý Thương lên tiếng dò hỏi. Điểm này liền lao thụ long đều nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì nó vẫn luôn tại thanh một bộ cái kia mảnh trong rừng rậm, từ trước đến nay không đi ra. Quỷ cưu là như thế nào thông qua phương pháp gì phát giác được thụ long suy yếu? Ta vết thương cũng khó mà ngăn chặn, chỉ có thể mời Vu Trúc cho ta xem bói, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn xem bói ra thanh một bộ thụ long rất suy yếu, lấy bạn niên thụ tâm có khả năng cho ta bảo mệnh. Quỷ cưu hồi đáp. Vũ Trúc, hắn là ai? Lý Thương nhíu mày. Vũ Trúc là Long Xà đại trạch thần bí ẩn sĩ, am hiểu xem bói đoán mệnh. Quỷ Cưu tiếp tục trả lời. Lần này ngươi trước đến Hôi Dạ thành tìm kiếm trùng phái tiên, cũng là hắn chỉ dẫn. Lý Thương kinh ngạc hỏi. Tại thanh mục bộ đại bại phía sau, ta tìm Vũ Trúc lại xem bói một lần. Hắn nói ta sinh cơ duy nhất liền tại bên trong trùng phái tiên. Có thể chẳng biết tại sao, trùng phái tiên xuất thế thông tin đột nhiên tại Long Xà đại trạch lưu truyền. Ta là nghe lời đồn đại, mới tiến về Hôi Dạ thành. Quỷ Cưu nói. Chương 225, tiến vào càng sâu ngộng cảnh chương 225. Tiến vào càng sâu mộng cảnh Vũ Trúc lại cho ngươi xem bói xuất quan tại trùng thoái tiên cố sự, về sau thông tin liền tại trong Long Xà đại trạch lưu truyền. Trong lòng Lý Thương trầm ngưng, cái này Vũ Trúc tựa hồ có chút cổ quái, như thế nhiều người tiến về Hôi Dạ thành di tích, chẳng lẽ đều là hắn ở sau lưng đẩy mạnh? Vũ Trúc ở nơi nào, làm sao tìm kiếm hắn? Lý Thương tốc độ nói rất nhanh, bởi vì ngây thơ sắp tối. Vũ Trúc ở tại trong Linh Vu Sơn một chỗ sơn động, người có duyên mới có thể gặp hắn. Quỷ Cưu trầm giọng nói Linh Vu Sơn, hắn có hay không đến Hôi Dạ thành di tích? Lý Thương truy hỏi. Quỷ Cưu lắc đầu, hiện nay không rõ ràng. Lý Thương không có lại hỏi tiếp, mà là huy động chiêu hồn tiên, đem Ú Quỷ gọi ra đến. Người này vừa xuất hiện, lập tức liền bị Quỷ Cưu viên kia hồn đan hấp dẫn. Đối với nó loại này Ú hồn đến nói, hồn đan chính là thiên nhiên thuốc đại bổ, lực hấp dẫn 10 phần. Ú Quỷ nhịn không được liền muốn một cái nuốt xuống thời điểm, đột nhiên ý thức được chủ nhân Lý Thương còn không có lên tiếng, cho dù trong lòng lại khát vọng, nó cũng không dám động. "Ăn đi." Lý Thương thản nhiên nói. Cái này ngũ giai ẩn đan tu luyện giả hồn phách quả nhiên cô đọng, cho dù bị thi triển mê hồn thuật, hồn đan cũng chỉ là mở đi một chút. Có Lý Thương lời nói, U Quỷ tự nhiên không do dự nữa, một cái liền đem Quỷ Cưu hư ảo đầu ăn hết hơn phân nửa, tính cả hồn đan đều nuốt vào trong bụng. Quỷ Cưu không có phản kháng, đợi đến hồn đan bị U Quỷ thôn vệ phía sau, hư ảo thân hình lặng yên tiêu tán. U Quỷ nuốt Quỷ Cưu hồn đan phía sau, tự nhiên là tiêu hóa không tốt, bụng điên cuồng nâng lên đến. May mắn nó tự thân có xương hàn đặc tính, đem sức mạnh của hồn đan đông kết hơn phân nửa, mới không có bị nó bạo. Lý Thương tin tưởng U Quỷ chính mình có thể đem hồn đan chậm rãi tiêu hóa, lúc này huy động chiêu hồn phiên, đem triệu hồi, sau đó đi về phía thành. Bởi vì thi triển mê hồn thuật hơi chậm trễ một chút thời gian, sắc trời triệt để đen lại. Lý Thương cho chính mình dán một chương thần hành phụ, tăng thêm tốc độ, hữu kinh vô hiểm về tới cái kia một gian trong thạch ốc. Như là thường ngày, nô công phu phụ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt chiêu đãi Lý Thương. Bịch. Theo Lý Thương đem thanh minh kiếm đâm vào mặt nền, dưới mặt đất đầu kia nô công quái vật kêu rên một tiếng, trực tiếp chết tại dưới đất. Rất xin lỗi nha, trời tối ngày mai ta liền không tới. Lý Thương đem thanh minh kiếm rút lên. Hắn để tiêu hóa không tốt u quỷ xuất hiện, đem toàn bộ thạch ốc đều đông kết thành hầm băng phía sau, tiếp tục tu luyện. Cảm ngộ tâm cảm. Theo hắn chậm rãi thích ứng sức mạnh của tâm cảm, mơ hồ trong đó, Lý Thương có một loại cảm giác, tự thân vị trí triệt để hóa thành hư vô. Tại hư vô chỗ sâu nhất, vẫn tồn tại một chỗ nhập khẩu. Đây chính là hư sấn chi cảnh sao? Phong ấn trước ngộng thần nữ, Hôi Dạ thành chủ lưu vĩnh nguyên địa phương, lao đầu cũng có thể ở bên trong. Lý Thương không có vội vã tiến vào hư sấn chi cảnh. Hắn nhưng là đáp ứng La Đài ngày mai cùng nhau tiến vào hư sấn chi cảnh. Có vị này đại lão tại, phần thắng càng lớn. Có khả năng tiến vào hư sấn chi cảnh, cũng mang ý nghĩa Lý Thương có khả năng thoát cách nơi này, trở về trần thế. Đây chính là Long Xà đại trạch nhiều năm trước tới nay, không có người có khả năng rời đi nơi này nguyên nhân. Không có cường đại đệ thất cảm, căn bản là không có cách đi ra nơi này. Lý Thương nắm giữ tâm cảm phía sau, đã có khả năng tự do ra vào hư sấn chi địa. Hắn suy nghĩ lưu chuyển, mở mắt ra phía sau, phát hiện mình đã về tới trần thế, cũng chính là Hôi Dạ thành bên trong di tích. phản phất 10 tháng hoài thai u hồn không có chút nào phát giác có thay đổi gì. Lý Thương lại đưa nó thu vào trong chiêu hồn viên, rời đi thành quốc. Hắn còn có một việc muốn làm. Đợi đến sau khi trời sáng, Lý Thương trở lại lần nữa về tới hư sấn chi địa. Bởi vì hắn không có bị mất phương hướng, cũng không có bị ô nhiễm, chỉ cần tâm cảm có khả năng cảm ứng được hư sấn chi địa tồn tại, liền có thể tùy ý tiến vào. Bá chờ Lý Thương trở lại hư sấn chi địa, đã là ban ngày. Hôi dạ thành lại bắt đầu lặp lại luân hồi, trên đường người đi đường mãnh liệt. Lý Thương trực tiếp nhanh chân hướng đi giam tinh ti mà đi. Ở nửa đường bên trên, hắn đột nhiên thấy được một cái co giúp ở bên đường nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy thân ảnh. Cao huynh, ngươi vì sao tại chỗ này? Lý Thương kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được Cao Tuấn Viễn. Từ khi tại Quỷ Nha bộ phân biệt phía sau, đối phương đã mang theo người của Mãnh Hổ Tiêu cục rời đi Long Xà đại trạch, hướng về Nam Mãn Quan trở về mới đối, làm sao sẽ xuất hiện trong Hôi Dạ Thành? Ngày xưa tựa như Mãnh Hổ hắn tử, bây giờ lại giống con đường biên dã chó nuốt ở góc tường, tóc hai rối bời, song đồng đỏ tươi, không ngừng ăn nói linh tinh. Hắn nghe thấy âm thanh của Lý Thương, ngẩng đầu, hai mắt chết lặng, "Võ huynh, ngươi cũng tới tìm ta lấy mạng sao?" Hiện tại Lý Thương là dùng võ trí không bề ngoài, Cao Tuấn Viễn một cái liền nhận ra được. "Tìm kiếm cái gì mệnh? Ta sống được thật tốt." Lý Thương nói xong, cho Cao Tuấn Viễn thi triển thập phương tịnh hồn thuật, sau đó dán lên một tấm an thần phù. Hắn cũng không biết Cao Tuấn Viễn gặp cái gì, trạng thái tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Lý Thương phen này thao tác xuống, tâm thần của Cao Tuấn Viễn khôi phục một chút. "Cao huynh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi cũng là muốn tìm kiếm trùng phái tiên, tiến vào Hôi Dạ Thành?" Lý Thương nhíu mày hỏi thăm. "Không phải." Cao Tuấn Viễn lắc đầu, "ta căn bản không biết trùng phái tiên là cái gì." Hắn ánh mắt dãy rủa nói xong, "ta cùng ngươi sau khi tách ra, tại trên đường trở về, bị đạo phỉ tập kích. Tất cả huynh đệ đều đã chết, sau đó ta một mực bị một đầu tà linh dây dưa, nó một mực tại đuổi theo ta, ta liền điên cùng chạy. Sau đó liền không giải thích được chạy đến nơi này." Lý Thương cảm thấy Cao Tuấn Viễn cái này kinh lịch thái cổ quái ly kỳ. Hắn lấy ra thần quan phủ, lại không có cảm ứng được Cao Tuấn Viễn bên cạnh có bất kỳ tà khí phản ứng. Lý Thương lại hỏi, "Cao huynh, ngươi vừa vặn nói thế nào ta là đến lấy mạng?" Cao Tuấn Viễn thở dài, "đi tới nơi này, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ nhìn thấy những cái kia huynh đệ đã chết. Vô luận ta trốn đến nơi đâu, bọn họ đều có thể tìm tới ta. Bọn họ vẫn luôn nói là ta giết bọn hắn, muốn tìm ta lấy mạng. Những ngày này tra tấn đã để hắn vô cùng thống khổ, sắp sụp đổ." Lý Thương đem chính mình trong chữ vật giới chỉ an thần phù đều giao cho Cao Tuấn Viễn. "Cao huynh, kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này." Hắn hiện tại phải gấp đi gặp La Đài, chỉ có thể trước đem an thần phù cho Cao Tuấn Viễn, để hắn tinh thần không sụp đổ. "Đa tạ võ huynh." Cao Tuấn Viễn đứng lên ôm quyền. "Không cần nhớ kỹ, trước sống, nhất định muốn sống." Lý Thương nói xong, tiếp tục tiến về giam tinh ti mà đi. Đến giam tinh ti, còn là đồng dạng giải thích. Lý Thương cũng không lâu lắm liền gặp được La Cabin, sau đó đem đối phương ký ức tỉnh lại. "Lý đạo trưởng, tất cả đều chuẩn bị xong chưa?" Sắc mặt của La Đài ngưng trọng. "Ân, chuẩn bị sẵn sàng." Lý Thương gật gật đầu. "Vậy chúng ta liền cùng nhau tiến về hư sấn chi cảnh. Nhiều năm như vậy, Hôi Dạ Thành ngộng cũng nên kết thúc." Ánh mắt La Đài phức tạp. Lý Thương lấy ra chiêu một tiền, "tiền bối, đắc tội." Dứt lời, Lý Thương nhẹ nhàng huy động, La Đài lúc này hóa thành một bó lưu quang bay vào kỷ phiên bên trong. May mắn chiêu hồn phiên là dùng lao thụ long cành cây chế tạo mà thành, có khả năng gánh chịu La Đài chấp niệm. Đổi lại phía trước chiêu hồn phiên, chỉ sợ muốn trực tiếp vỡ vụn. Cứ như vậy, cũng có thể phòng ngừa hai người đi vào hư sấn chi cảnh phía sau tẩu tán. Chương 226, hư sấn chi cảnh chương 226, hư sấn chi cảnh trong chiêu hồn phiên, U Quỷ thấy được nhiều ra đến La Đài, run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh. Nó mơ hồ có thể cảm nhận được La Đài tán phát đặc thù khí cơ. Lý Thương không để ý U Quỷ, thu hồi chiêu hồn phiên. Hắn tối hôm qua liền đã cảm nhận được hư sấn chi cảnh đối bảo. Coi hắn tinh tâm xuống, tâm cảm quyết tán, tâm thần bắt được cái kia một chỗ hư sấn chi cảnh phía sau. Ông quanh mình tất cả đều trong lúc lặng lẽ biến hóa. Ta có lẽ đạt tới hư sấn chi cảnh. Lý Thương đứng tại vắng vẻ âm u mục nát đường phố, lẩm bẩm. Chỉ là so sánh tầng thứ nhất, hư sấn chi cảnh không có bất kỳ người nào thân ảnh, không khí ngột ngạt tâm trầm. Bầu trời càng là quỷ dị, đám mây tập hợp tản, không ngừng hóa thành các loại khủng bố quái đản hình dạng. Sắc mặt Lý Thương ngưng lại, cấp tốc đem tự thân pháp khí lấy ra. Thanh minh kiếm, ất một kiếm lưng tại sau lưng, bên trái tay mang theo liên hoa du đằng, chấn hồn linh thắt ở bên hông, chiêu hồn viên cắm ở mặt khác một bên. Nếu muốn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, còn cần một ý nghĩ. Trước đem pháp khí, cấm khí lấy ra có thể tiết kiệm một chút thời gian. Trừ cái đó ra, Lý Thương lấy ra một cái tiền đồng, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay xoay tròn. Tiền đồng chuyển mấy hơi phía sau, vẫn là chậm rãi ngã xuống. Thật không phải là thật, mộng không phải là mộng. Cái này hư sấn chi cảnh quả nhiên có thế giới hiện thực quy tắc. Lý Thương đem tiền đồng thu lại, ánh mắt trầm ngưng, đi hướng về phía trước mà đi. Căn cứ La Đài nói tới, Lưu Vĩnh Nguyên tại trong Hôi Dạ Thành có một tòa phủ đệ. Tòa kia phủ đệ không chỉ là hắn chỗ tu luyện, cũng có thể là phong ấn chi địa. Nơi này hư sấn chi cảnh, phong ấn hai tôn cùng thần linh tương quan tồn tại, ẩn giấu đi không biết khủng bố. Lý Thương một mình đi tại này quỷ dị âm trầm trong Hôi Dạ Thành di tích, áp lực tự nhiên sẽ rất lớn. Lúc này, dị biến phát sinh. Màng lớn sương mù xám lặng yên hiện lên, đem khu phố bao phủ. Liên phản phất đêm đó ẩn vụ chi địa xuất hiện như vậy. Bang Lý Thương trực tiếp đem thanh minh kiếm rút ra. Hắn cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt ác ý tại bụi trong sương mù hiện lên. Hưu một đoàn dịch nhờn đột nhiên từ bụi trong sương mù hiện lên, đập về phía Lý Thương mà đi. Bá. Lý Thương ném ra một tấm huyền hỏa phù. Bịch. Ánh lửa nổ tung. Dịch nhờn bị huyền hỏa phù đốt cháy, tỏa ra khó người buồn nôn mùi. Lý Thương nín hơi, đem chuyển thành bên trong tuần hoàn. Bình thường đến nói, những khí tức này mang theo kịch độc. Một đạo quỷ dị thân ảnh từ nồng đậm bụi trong sương mù lao ra. Đó là cái chủ nhân, thân hình gầy cao, làn da vàng đen giao nhau, đầu có chút cùng loại con kiến, xấu xí dữ tợn. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện, trong hai Lý Thương bù. Đó là một loại sóng siêu âm chấn động. Lý Thương có thể là liên tục thôi động chấn hồn linh, tiếp nhận linh hồn sẽ rách tổn thương còn có thể tiếp tục chiến đấu ngâm nhân. Cái này sóng âm chấn động với hắn mà nói, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Đồng thời, Lý Thương cũng ý thức được cái này sóng siêu âm nơi phát ra. Thân ảnh kia sau lưng dài hai cặp trong suốt cánh, trừ tốc độ tăng lên bên ngoài, còn có thể phát ra kịch liệt ba động. Cứ việc đối phương tốc độ rất nhanh, có thể trái tim của Lý Thương kiếm chi thuật cũng đã phát động, hướng về phía trước đâm một cái. Thanh minh kiếm quang thiểm nhấp nháy, tựa như một đạo thanh hồng lướt lên quang ảnh, lao thẳng tới trùng nhân đầu mà đi. Dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là đầu của trùng nhân bị thanh minh kiếm xuyên qua. Có thể cái này trùng nhân tại cao tốc phía dưới làm ra kinh người phản ứng, đem tự thân dưới đầu chìm vào lồng ngực bên trong. Thường nhân xương cốt huyết nhục tự nhiên làm không được. Có thể cốt cách của trùng nhân triệt để phát sinh dị biến, ngược lại tùy tiện thực hiện, dẫn đến Lý Thương trong bóng tối ăn thiệt thòi. Bá, thanh minh kiếm thất bại. Trùng nhân cái kia sắc bén hư thối móng đuốt trực tiếp chụp về phía trái tim của Lý Thương. Phốc phốc, một đạo tỏa ra khô mục tử ý ám trầm kiếm quang từ bên cạnh đánh tới, hung hăng xuyên thủng cái này trùng nhân eo. Trùng nhân giáp hút phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bay ngược, trực tiếp bị ất mục kiếm đính tại một chỗ bên trong thạch ốc. Ất mục kiếm khô héo khí tức tử vong quyết tán. Cái này trùng nhân huyết nhục lập tức khô héo suy bại, rất nhanh mất đi sức sống, thi thể thay đổi đến giống như khô mục. Lý Thương thi pháp đem ất mục kiếm triệu hồi, thân ảnh biến mất tại nồng đậm bụi trong sương mù. Hắn sợ chính mình cùng trùng nhân đánh nhau, gây nên nội thành càng nhiều trùng cổ quái vật chú ý, vậy thì phiền toái. Xem ra không chỉ là chức ngộng thần nữ phong ấn buông lỏng, liền lưu vĩnh nguyên phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Lực lượng của nó bắt đầu ảnh hưởng cái này hư sấn chi cảnh. Lý Thương đại khái có thể đoán được. Lúc trước La Đài đem Lưu Vĩnh Nguyên bị ô nhiễm tin tức truyền đi phía sau, Thần Võ Hoàng Triều hẳn là mời bọn họ Huyền Minh Đạo Quan tổ sư ra đi giải quyết. Chú ý, lúc ấy là ở vào Thiên Địa dị biến hậu kỳ giai đoạn, tà giáo tổ chức tàn phá bừa bãi, Thánh Thiên Tử khắp nơi lắng lại náo động, còn không có nổi điên. Thánh Thiên Tử nổi điên là sự tình phía sau, Huyền Minh Đạo Quan có lẽ còn không có cùng hắn trở mặt. Mà còn trước lúc này, Hoàng Lương Hội đã đem chức Ngộng Thần Nữ triệu hoán giáng lâm phía sau, Huyền Minh Đạo Quan tổ sư ra giết vào hư sấn chi địa, đem người của Hoàng Lương Hội chém giết sạch sẽ, phong ấn chức Ngộng Thần Nữ. Tại biết Hôi Dạ thành tình huống phía sau, Huyền Minh Quan tổ sư trước đem Lưu Vĩnh Nguyên đánh bại, sau đó mượn chức Ngộng Thần Nữ đặc tính, cũng đem Lưu Vĩnh Nguyên phong ấn tại trong hư sấn chi địa. Hai loại khác biệt thần linh lực lượng tại lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau làm hao mòn, ngược lại khiến phong ấn càng kiên cố hơn. Đây là Lý Thương phỏng đoán. Tình huống cụ thể, tìm tới Huyền Phong Tử có lẽ liền biết được. Lý Thương đi không bao lâu, lỗ thai lại lần nữa bù bù. Một đầu trùng nhân từ một chỗ thạch lâu đáp xuống, dương nhanh múa đuốt rơi xuống. Phốc phốc, ất một kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái này trùng nhân cho xuyên thủng. Nếu biết rõ, hiện tại Lý Thương không chỉ có linh cảm, còn có tâm cảm. Cho dù hắn không có tận lực sử dụng tâm cảm, nhưng xuất hiện tình huống như thế nào hắn đều có thể ngay lập tức cảm giác được, còn có thể lập tức làm ra phản ứng. Cái này sẽ là của tâm cảm khủng bố. Trùng nhân cấp tốc bị ất một kiếm khô héo kiếm ý ăn mòn, huyết nhục mục nát mà chết. Lý Thương thu hồi ất một kiếm, tiếp tục đi tới. Trong Hôi Dạ thành, Diệp Dung đạo nhân cầm trong tay phù trần, đi tại âm u đường phố bên trong. Bọn họ một nhóm 6 người tại tiến vào Hôi Dạ thành lúc thất lạc, về sau Diệp Dung vẫn tìm kiếm Huyền Phong Tử đám người. Có thể Hôi Dạ thành tình huống lúc này rất là thù, bởi vì phong ấn tiết lộ hai loại thần tính lực lượng đảm bảo, dẫn đến hư sấn chi địa xuất hiện rất nhiều vặn bèo biến động. Diệp Dung tìm kiếm lâu như vậy cũng không có tìm được một vị sư huynh đệ. Đây là nhận lấy một loại nào đó mất phương hướng lực lượng quấy nhiễu. Diệp Dung đối với cái này cũng đành chịu. Loại này thần tính lực lượng rất quỷ dị, liên năng đều tại trong Hôi Dạ thành mất phương hướng. Người nào? Đột nhiên, thần sắc của Diệp Dung thay đổi đến âm lạnh lên. Một cỗ huyền linh chi quang từ trên người nàng dâng lên. Xì 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 vô hình bên trong, từng sợi ôn dịch bệnh khí nổi lên, bị huyền linh chi quang xua tan. Người của Hủ Sinh giáo. Diệp Dung phát giác được ôn dịch bệnh khí phía sau, lạnh hừ một tiếng. Bụi trong sương ngủ, không có người đáp lại Diệp Dung lời nói. Thần sắc của Diệp Dung nghiêm trọng. Tại hư sấn chi cảnh lâu như vậy, nàng bị rất nhiều tà vật tập kích qua, có thể sống người lại là lần đầu tiên gặp phải. Không nghĩ tới liền Hủ Sinh giáo đều đến tham gia náo nhiệt. Diệp Dung lấy ra một tờ phụ chú, niệm động chú ngữ. Khuấy động vân tiêu, gió quét thiên quân. Hô. Trong khoảnh khắc, phụ chú hóa thành một cơn gió lớn gào thét mà ra, đem trước phủ đệ sương ngủ xám thổi tan. Diệp Dung lập tức thấy được hai đạo huyết nhục hư thối, lan tràn ra rất nhiều sợi nấm chân khuẩn thân ảnh. Chương 227, sách thuốc chương 227, sách thuốc hủ độc thi. Diệp Dung nhíu mày. Cái này hai cỗ hủ độc thi thân thể ôn dịch khí tức tương đối nồng đậm, chỉ sợ là đạt tới tứ giai tà linh. Nếu là đặt ở một tòa quận thành, chỉ sợ có khả năng nhấc lên một tràng đáng sợ ôn dịch. Bành! Hai cỗ hủ độc thi khuôn mặt hung ác dữ tợn, nguyên bản hư thối thân thể bành trướng, đại lượng sợi nấm chân khuẩn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành bắp thịt khối u buồn nôn hình thái. Ầm ầm. Hai cỗ hủ độc thi hung ác dã man phóng tới Diệp Dung. Thần sắc của Diệp Dung tỉnh táo, lấy ra một cái thanh sắc vũ phiến, quạt động. Thanh này quạt lông là ngũ giai pháp khí, dùng dị thú phi cầm lông vũ chế tạo, uy năng đáng sợ. Làm Diệp Dung thúc dục động, lúc này hiện hóa ra trăm đạo mãnh liệt phong nhận, như cơn lốc cạo hướng cái kia hai đầu hủ độc thi. Đối phương phát ra quái hống thanh âm, sợi nấm chân khuẩn hình thành bắp thịt khối u cứng rắn vô cùng, muốn gắng gượng chống đỡ ở đánh tới phong nhận. Phốc phốc xùy. Sau một khắc, sắc bén phong nhận nhẹ nhõm cắt đứt cơ thể của bọn nó khối u, đem trẻ thành khúc xương, bị đập bay đi ra. Còn không hiện thân, ta liền đem cái này hai cỗ hủ độc thi làm thịt rồi. Diệp Dung thấy thế, lại lần nữa phiến động trong tay thanh sắc vũ phiến. Bá lại có trăm đạo phong nhận gào thét lướt đi. Bá một cái cầm trong tay tiếp vậy, y phục rách nát lang trung xuất hiện tại bên đường. Nam nhân này có chút lưng quỏng, khuôn mặt thối giữa, làn da mọc đầy nát thư, quanh thân quanh quẩn buồn nôn mùi hôi rồi nhặng. Thật mạnh pháp khí. Các ngươi đến cùng là cái gì? Truyền thừa lang trung nhìn qua Diệp Dung, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn chính là Hủ Sinh giáo giáo chủ, Mạc Bích. Trước đó vài ngày, hắn mơ hồ nhận lấy Hủ Ôn Quỷ Quân chỉ dẫn, biết nơi này sẽ có thần linh huyết đục xuất thế, đặc biệt từ Vân Châu chạy thẳng tới Long Xà đại trạch mà đến. Chỉ cần đem khối này thần linh huyết đục nắm bắt tới tay, Mạc Bích rất tự tin có khả năng dùng bồi dưỡng ra một loại khủng bố ôn dịch, đủ để cho một châu chi địa luân hãm. Khi đó hắn liền có thể cử hành ôn dịch đại điện, triệu hoán Hủ Ôn Quỷ Quân khổng lồ thần tính giáng lâm tại tự thân. Tại đi tới Long Xà đại trạch phía sau, Mạc Bích cũng là khắp nơi hỏi thăm, không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Bởi vì là tiên địa ngăn cách nhân tố, Hủ Ôn Quỷ Quân chỉ dẫn vô cùng mơ hồ. Về sau Mạc Bích ngoài ý muốn biết được trùng thoái tiên xuất thế thông tin, cảm thấy tìm không được thần linh huyết đục, tìm kiếm được trùng thoái tiên cũng không tệ, cứ như vậy trời xui đất khiến đi tới Hôi Dạ Thành, bị cuốn vào hư sấn chi địa. Người này cũng tu luyện ra tâm cảm, rất nhanh ý thức được còn có càng sâu một tầng, liền tiến vào hư sấn chi cảnh. Lúc này Mạc Bích mới ý thức tới chính mình tìm đối địa phương. Nơi này hẳn là phong ấn thần linh huyết nhục chi địa. Vừa vặn lúc này hắn phát giác được Diệp Dung khí cơ. Hắn cảm giác đối phương nói không chừng biết một chút chuyện liên quan tới phong ấn chi địa, mới sẽ phát động tập kích. Đối với Diệp Dung sư thừa, Mạc Bích cũng rất tò mò. Dù sao giống Hoàng Lương hội loại này truyền thừa lâu đời cổ lao thế lực mới biết được Huyền Minh đạo quan tồn tại. Hủ Sinh giáo là gần nhất mấy trăm năm mới phát triển, nội tình quá kém, không biết Huyền Minh quan cũng bình thường. Rời đi nơi này, Diệp Dung không trả lời lời của Mạc Bích, cho ra cảnh cáo. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mạc Bích cười lạnh nói, hắn tại Long Xà đại trạch lãng phí nhiều thời gian như vậy, chính là vì cái kia thần linh huyết đủ. Hắn lấy ra một bản cũ nát sách thuốc, đối với Diệp Dung thi triển lên tà thuật, người mắc bị điên. Bản này cũ nát sách thuốc là Hủ Sinh giáo cấm khí, có Hủ Ôn Quỷ Quân một kia thần tính, có khả năng phán người bệnh. Nói xong, bản kia cổ cửu y thư đột nhiên đưa ra một đầu tràn đầy nhọn độc cánh tay, từ Mạc Bích bụng dưới xé khối tiếp theo huyết đủ. Sách thuốc trang sách cũng tại lúc này rách ra, hóa thành một miệng mở lớn, đem cái này huyết đục nuốt vào đi. Đây chính là sử dụng sách thuốc di chứng. Mỗi lần sử dụng đều sẽ bị xé khối tiếp theo huyết đủ. Sắc mặt Diệp Dung khẽ biến, nàng cảm giác một cỗ khổng lồ ôn dịch bệnh khí giáng lâm tại tự thân, dẫn đến chính mình ý thức điên. Tay nàng bóp phát ấn, thi triển đạo thuật Huyền Linh Tịnh Ký. Trong khoảnh khắc, một cỗ thanh quang từ trên người Diệp Dung dâng lên, miễn cưỡng đem cái kia bị điên bệnh khí xua tan. Diệp Dung huy động thanh sắc vũ phiến, muốn xáo trộn Mạc Bích tiết tấu. Đối phương cái này cầm khí quá mức khủng bố, lại đến nhiều mấy lần, chính mình thật muốn bị bệnh khí lây nhiễm. Liên tại trong đạo thanh sắc phong nhận lướt đi nháy mắt, lúc trước bị đánh bay hai cỗ hủ độc thi lại nhảy ra ngoài. Cứ việc đối phương huyết nhục đã bị gọt đi, chỉ còn lại khung xương, miễn cưỡng đem cái này phong nhận ngăn cản lại đến. Mạc Bích thấy thế, lại lật một trang, người mắc nghiêm trọng bệnh tim, sắp suy tim mà chết. Dứt lời, lại có một cánh tay từ cổ cựu y thư đưa ra, từ Mạc Bích trong bụng lấy ra một khối gan, nuốt đi vào. Diệp Dung lại lần nữa cảm giác được một cỗ bệnh khí giáng lâm. Nàng bất đắc dĩ lại lần nữa thi triển thanh quang, đem làm sạch. Có thể Diệp Dung rõ ràng cảm giác được, tự thân trái tim bắt đầu suy kiệt, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Đối phương cái này cầm khí uy năng, có chút để Diệp Dung không thể chống đỡ được. Mạc Bích cũng là như mày. Hắn không nghĩ tới cái này Diệp Dung như vậy có thể kháng. Cấm khí liên tục sử dụng, di chứng sẽ càng lúc càng lớn. Mạc Bích cũng là ngâm nhân, lại lần nữa lật ra cổ cửu y thư, người mắc nào tốt, lập tức đột tử. Lần này, sách thuốc rối với ra tay cánh tay, trực tiếp đem Mạc Bích một đoạn phế phủ đều cho móc ra. Chân chính móc tim móc phổi. Diệp Dung cũng là ngũ giai ẩn đàn cảnh tu sĩ. Nếu là thật chúng nào tốt, làm loạn tùy nào, có thể liền hồn đan đều muốn vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, Diệp Dung cảm giác đầu váng mắt hoa, liền tự thân màu xanh linh quang đều không thể thi triển. Thiên lôi cuồn cuộn, chu diệt bản tà. Một đạo giống như ông trời nổi giận âm thanh, đột nhiên tại Hôi Dạ Thành cái này tĩnh mịch quỷ dị trên không xuất hiện. Vâng. Nguyên bản Hôi Dạ Thành quỷ dị đám mây đều bị một đạo đáng sợ thiên lôi chém nát, trực tiếp rơi vào đầu của Mạc Bích bên trong. Đạo này thiên lôi phát động quá nhanh, Mạc Bích lại ngay tại thi pháp, trực tiếp bị đánh đuổi bạn. Vâng. Lôi quang bạo phá lan tràn. Diệp Dung nguyên bản muốn tùy não làm loạn dấu hiệu lập tức ngưng xuống. Đây là. Nàng kinh ngạc nhìn hướng về phía trước. Bởi vì cái này thiên lôi phù nàng cũng biết, chính là trong Huyền Thiên phù lục phù chú. Đây là một vị nào sư minh xuất thủ. Mạc Bích tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn bị điện tóc dựng lên, làn da cháy đen. Tay hắn cầm tiết gậy cấp tốc lan tràn chảy máu chỉ riêng, tu bổ bị tiên lôi tạo thành thương thế. Người nào đang đánh lén ta? Mạc Bích giống giận. Hắn thấy được một cái tuổi trẻ hôi bào đạo nhân một tay cầm kiếm, một tay cầm ngọn đèn từ một bên góc đường xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo thẳng hướng chính mình. Một cái tứ giai linh hải cảnh tu sĩ liền dám động thủ với ta. Mạc Bích cảm nhận được hôi bào đạo nhân khí cơ, lúc này vung động trong tay tiết gậy. Nó đây là tại mệnh lệnh cái kia hai đầu hủ độc thi đi đem cái này áo bào xám đạo sĩ giải quyết. Hủ độc thi không đối phó được Diệp Dung, còn không đối phó được cái này tiểu đạo sĩ. Bởi vì Diệp Dung có cơ hội thở dốc, huy động lên ở trong tay thanh sắc vũ phiến. Nàng cũng kinh ngạc cái này áo bào xám đạo sĩ xuất hiện. Nguyên bản còn suy đoán là vị kia sư minh xuất thủ, thật không nghĩ đến là một vị người xa lạ. Có thể nàng biết chính mình nhất định phải kiềm chế lại Mạc Bích, nếu không đối phương ngăn không được Mạc Bích. Bá màu xanh phong nhận gào thét mà ra, cuốn theo hung manh khí lưu, như phong long đập ra. Mạc Bích lần này không có lại sử dụng cổ cựu ý thư, nếu là lại dùng một lần, chỉ sợ hắn tâm đều muốn bị ăn. Hắn vung động trong tay thiết vậy, quanh quẩn tại bên cạnh hắn rồi nhặng trước người tập hợp, tạo thành một đạo quỷ dị đen tường. Chương 228, nhận nhau chương 228, nhận nhau rồi nhặng tạo thành đen tường có chút quái dị, đem đánh tới phong nhận đều cho ngăn cản lại đến. Có thể lúc này, một cỗ cường đại khí lưu cũng tại Mạc Bích quanh thân tạo thành, hạn chế hắn hành động. Mạc Bích biết Diệp Dung cái này là muốn hạn chế hành động của mình. Chúng ta nhiều như thế bệnh, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Mạc Bích huy động tiếp vậy, muốn đem quanh mình khí lưu đánh tan. Diệp Dung tình huống thật không tốt, bị điên, suy tim, nào tốt cái này ba loại bệnh hiểm nghèo cứ việc bị loại bỏ rất nhiều, có thể vẫn cứ ảnh hưởng tình trạng thân thể của nàng, để Diệp Dung tương đối khó chịu. Tâm linh mất khống chế, trái tim suy yếu, tùy não náo động, đủ loại mặt trái hiệu quả được ra. Diệp Dung mặt ngoài bình tĩnh, lại lần nữa huy động vào lồng, tận khả năng địa hình thành khí lưu, ngăn trở Mạc Bích hành động. Một bên khác, làm hai đầu hủ độc thi tập đến thời điểm, Lý Thương lúc này lấy ra năm tấm chân dương phá huế phù ném về bên trái cái kia một đầu. Bành! Năm tấm chân dương phá huế phù lập tức hóa thành một đoàn khủng bố hồng quang, cuồng bạo nổ tung. Cái kia hủ độc thi bản thân liền bị phong nhận càn quét tạo thịt, chỉ còn lại một cụ cốt cách, còn có một chút lưu lại sợi nấm chân quần, còn gặp gỡ chân dương phá huế phù loại này khắc chế lực lượng, xương cốt đều bị đốt cháy hòa tan, hóa thành tí nước. Một đầu khác hủ độc thi hung ác đánh tới, một cỗ lạnh lẽo gió lạnh đánh tới. Hiện nay vẫn còn tiêu hóa không tốt u quỷ nổi lên. Nó hiện tại hình thể to mọng, tản ra cực hàn sảng khoái, quỷ trảo huy động lên đến, tại trước mặt tạo thành một mặt màu lam nhạt tường băng. Hủ độc thi huy động cốt trảo, trực tiếp đem tường băng cào phá. U quỷ cũng tại lúc này nhào tới. Cứ việc nó chỉ có tam giai tà linh, so hủ độc thi muốn kém quá nhiều, nhưng đối phương chịu trọng thương, cái kia một thân độc tố cũng không ảnh hưởng được chính mình cái này oán hồn chi thể, căn bản không sợ. Hai đầu tà linh cứ như vậy dã man đánh đấu. U quỷ cứ việc không phải là đối thủ, mỗi lần bị thương này nhưng lại có quỷ cựu viên kia hồn đang cấp tốc bổ dưỡng, tự thân hàn khí quyết tán, làm cho đối phương xương cốt dần dần bị đông cứng, hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn. Lý Thương không để ý bộ kia tà thi, mà là lấy thêm ra một tấm thiên lôi phủ, liền muốn đối với Mạc Bích thi triển. Mạc Bích dọa đến trong lòng chừng ngày, hắn cái này thân thể lại bị thiên lôi bổ mấy lần, thật muốn thành than cốc. Hắn cầm trong tay tiết gậy cắm vào mặt đất. Vâng. Một cỗ ôn dịch bệnh khí đột nhiên tại mặt đất bộc phát, tạo thành một viên bệnh quỷ đầu, cưỡng ép xông phá khí lưu phong tỏa, hóa thành hắc quang thoát đi. Hắn trốn đến quá nhanh, dẫn đến Lý Thương không có cách nào sử dụng thiên lôi phủ khóa chặt. Lý Thương cũng không đuổi kịp đi. Người này xem như hủ sinh giáo giáo chủ, khẳng định còn có liều mạng thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ cần đem la đài triệu hoán đi ra, tất cả đều có thể giải quyết. Có thể la đài lá bài tẩy này còn không thể dùng. Vì đối phó Mạc Bích mà bại lộ lá bài tẩy này, Lý Thương cảm thấy không có cần thiết này. Hắn thu hồi thanh minh kiếm, hướng đi Diệp Dung mà đi. Vừa rồi hắn cũng là cảm giác được bên này có dị thường mãnh liệt khí cơ ba động, mới sẽ chạy tới. Thấy được Mạc Bích máy mắt, hắn liền biết đối phương là Hủ Sinh giáo giáo chủ, mới sẽ trực tiếp dùng một tấm thiên lôi phủ. Đệ tử Lý Thương gặp qua sư thúc. Lý Thương ôn quyền nói, hắn biết vị này hẳn là Trường Phong quận thành Diệp Dung sư thúc. Tướng mạo cùng phía trước chính mình vẽ ra đến chân dung gần như giống nhau. Lý Thương, ngươi là đệ tử của Huyền Phong tử sư mình. Diệp Dung kinh ngạc nói, nàng nghe Huyền Phong tử nhắc qua Lý Thương. Chính là. Lý Thương gật gật đầu. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Huyền Phong tử sư minh cùng ngươi nói nơi này sự tình. Trong lòng Diệp Dung cảnh giác lên. Nàng nhớ tới Huyền Phong tử nói qua, hắn đem Lý Thương lưu tại An Hưng thành nhỏ đạo quan, cũng không có giao phó bất cứ chuyện gì. Trừ cái đó ra, Huyền Phong tử cũng đã nói hắn cái này đệ tử có lẽ chỉ có nhất giai tu vi mới đối. Làm sao mới hơn một năm thời gian trôi qua, đối phương tu vi liền đi tới tứ giai linh hải. Cái này đủ loại dấu hiệu cùng Huyền Phong tử miêu tả ra vào quá lớn, hoàn toàn liền không phải là một người. Nhưng đối phương vừa rồi lại cứu chính mình, lại hiểu được tiên lôi phủ, tỏa ra khí cơ cũng rõ ràng là thái sơ kiếp diệt khí. Đây chính là Huyền Minh đạo quan khó khăn nhất tu luyện công pháp. Cái này để Diệp Dung vô cùng mâu thuẫn. Không có. Sư phụ hắn không cùng ta nói, là ta chính mình một đường điều tra đến. Ta đi một chuyến Trường Phong quận thành, tìm tới sư thúc tòa kia Huyền Minh đạo quan, tại trong tổ sư điện tìm tới một cái hộp gỗ. Lý Thương biết Diệp Dung khẳng định rất nhiều nghi hoặc, bí mật truyền âm giải thích. Tổ sư điện cái dạng gì hộp sắt? Diệp Dung kinh ngạc nói, chính là một cái màu xanh đen hộp sắt, bên trong trừ liên quan tới vị trí của hư sấn chi cảnh, còn có một khối linh ngọc. Không phải sư thúc ngươi lưu lại? Lý Thương nhíu mày, hắn vẫn luôn cho rằng cái kia hộp sắt là Diệp Dung lưu lại. Không phải ta lưu lại, ngươi có thể đem khối kia thanh sắc ngọc bài cho ta nhìn một chút sao? Trong lòng Diệp Dung kinh ngạc. Lý Thương một mực đem thanh ngọc bài treo ở của mình, lúc này gỡ xuống đưa cho Diệp Dung. Khối ngọc bài này? Diệp Dung đôi mắt lóe lên. Khối này thanh ngọc bài tựa hồ để nàng trực tiếp xác nhận thân phận của Lý Thương. Xem ra ngươi thật sự là đệ tử của Huyền Phong tử sư mình. Ngượng ngùng, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, không thể không cẩn thận. Diệp Dung là vừa rồi đối Lý Thương hoài nghi xin lỗi, đồng thời đem thanh ngọc bài còn cho Lý Thương. Sư thúc, khối này thanh ngọc bài có cái gì đặc thù? Lý Thương kỳ quái hỏi. Đây là một kiện tín vật, hẳn là Tiêu Giao tử tổ sư lưu lại. Ngươi có thể cầm tới nó, nói rõ ngươi khẳng định là chúng ta Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Diệp Dung giải thích nói. Vậy mà là Tiêu Giao tử tổ sư lưu lại, Lý Thương không nghĩ tới lại cùng bị này tổ sư ra kéo lên liên hệ. Sư điệt, phiền phức ngươi thay ta hộ pháp. Ta lây nhiễm rất nhiều bệnh, cần trước làm sạch. Diệp Dung khuôn mặt thống khổ. Mấy loại bệnh hiểm nghèo không ngừng chuyển biến xấu, lại không tịnh hóa loại bỏ, nàng có thể muốn đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết. Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 tấm hóa độc phù, "Sư thúc, đây là hóa độc phù, có lẽ có chút tác dụng." "Đa tạ sư điệt." Diệp Dung đem hóa độc phù thả ở lòng bàn tay, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận công chỉ toàn hóa thể bên trong ôn dịch bệnh khí. Lý Thương thì là ở một bên hộ pháp, phòng ngừa Mạc Bích giết trở lại đến. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đầu của Diệp Dung hiện lên từng sợi xám đen bệnh khí. Đây chính là trầm tích tại trong cơ thể nàng ôn dịch bệnh khí. Bản kia cổ cửu y thư sắc thực khủng bố, cho dù Diệp Dung đã thôi động tự thân linh khí loại bỏ, vẫn là bị ô nhiễm một chút. Lý Thương thấy được ôn dịch bệnh khí hiện lên, yên tâm lại. Một hồi sẽ qua, hẳn là có thể đem cái này ôn dịch bệnh khí xua tan sạch sẽ. Lúc này, Lý Thương hơi nhíu mày, nhìn hướng phía sau nồng đậm sương mù xám. Hắn nghe thấy được một đạo tiếng bước chân. Hắn lúc này rút ra thanh minh kiếm, cầm trong tay liên hoa du đằng, cẩn thận đề phòng. Mấy hơi về sau, một đạo anh tuấn u ám thân ảnh từ bụi trong sương mù đi ra. Đái Lăng Vân. Lý Thương thấy được người này, trong lòng kinh ngạc. Người này rõ ràng là bị Long Xà Đại Trạch coi là cấm kỵ kinh khủng Đái Lăng Vân. Coi như đây đã là Lý Thương lần thứ 3 gặp phải hắn, hơn nữa còn là tại hư sấn chi địa cái này loại địa phương. Gặp qua huynh đài, mời hỏi nơi này là Mê Điên Bộ sao? Đái Lăng Vân không nhận ra Lý Thương, ôm quyền hỏi. Lý Thương hiện tại là chân dung, cũng không phải là võ trí không cái này áo lót. Đái Lăng Vân không có đem hắn nhận ra. Chương 229, Đồng Lai chương 229, Đồng Lai ta không biết. Lý Thương lắc đầu nói, hắn cũng biết quý củ, một khi lừa gạt Đái Lăng Vân nói chính mình biết Mê Điên Bộ, đối phương liền sẽ nuốt sống chính mình. Chỉ cần nói không biết, Đái Lăng Vân còn có thể giao lưu. Đó là tại hạ quấy rầy. Đái Lăng Vân thất vọng ôm quyền, liền cáo tử. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lý Thương hỏi. Đái Lăng Vân người này, hắn cảm thấy rất là cổ quái. Bản thân tại Long Xà Đại Trạch dạo chơi vô số năm, chỉ vì tìm kiếm cái gọi là Mê Điên Bộ. Nếu như chỉ là tại hư sấn chi địa, cũng chính là trong ẩn vụ chi địa gặp phải, hắn còn không có kinh ngạc như vậy. Nhưng nơi này là hư sấn chi địa càng sâu một tầng, hư sấn chi cảnh, cần nắm giữ đệ thất cảm mới có thể tìm được tiến vào phương pháp. Đái Lăng Vân bản chất hẳn là chấp niệm cực sâu tà linh, vì tìm tới người yêu, cho nên một mực tồn tại. Chẳng lẽ tà linh cũng có thể nắm giữ đệ thất cảm? Lý Thương khó có thể lý giải được. Trực giác cũng có thể là một loại nào đó triệu hoán. Ta là dựa vào trực giác đi vào. Ta luôn cảm giác nơi này có thể chính là Mê Điên Bộ. Đái Lăng Vân thản nhiên nói. Trực giác sao? Trong lòng Lý Thương giật mình. Hắn nghĩ tới một chút có thể. Hắn trầm ngâm nói, ngươi là vừa mới tiến đến liền xuất hiện tại cái này mảnh khu phố. Đái Lăng Vân khẽ gật đầu, chính là. Ta vừa tiến vào liền nơi này, đi chưa được mấy bước lại vừa bạn gặp hai vị. Lý Thương cũng cười nói, chúng ta cũng là mới vừa đi vào nơi này. Thì ra là thế, là ta quấy rầy. Nếu như huynh đài tìm tới tin tức về Mê Điên Bộ, còn mời nói cho ta. Đái Lăng Vân nói xong, cáo từ rời đi. Lý Thương nhìn qua cái kia u ám thân ảnh biến mất tại nồng đậm sương mù xám, nhíu mày. Hắn có vấn đề. Ngay tại loại trừ trong cơ thể bệnh thai ôn tức giận Diệp Dung mở mắt ra, ánh mắt nghiêm trọng. Lấy cảm giác của nàng, tại Đái Lăng Vân đến gần thời điểm, không hiểu xuất hiện khiếp sợ kinh hoàng cảm giác. Ta cũng cảm thấy. Lý Thương gật gật đầu, cho Diệp Dung giới thiệu lai lịch của Đái Lăng Vân, hắn gọi là Đái Lăng Vân, tự thân là trong Long Xà Đại Trạch cấm kỵ tồn tại. Tất cả những thứ này, hắn đều là dùng truyền âm lọt vào tai phương thức, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Đái Lăng Vân. Mê Điên Bộ Diệp Dung cũng là lần đầu tiên nghe Đái Lăng Vân truyền thuyết, nhưng đối phương không có ác ý, đồng thời đã rời đi, chỉ có thể trước tạm thời dừng lại. Trong lòng Lý Thương có chút ý nghĩ, lại càng quan tâm Huyền Phong Tử an nguy. Hắn gặp Diệp Dung điều tức xong xuôi, truyền âm dò hỏi, Diệp sư thúc, ta sư phụ bây giờ người ở nơi nào? Diệp Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng Huyền Phong Tử sư mình đám người vừa tiến vào cái này hư sấn chi cảnh liền tản mát. Những ngày này, ta một mực tại thử nghiệm tìm bọn hắn, lại không có tìm được một người. Lý Thương cao mày nói, cái này Hôi Dạ Thành cứ việc rất lớn, có thể Diệp sư thúc ngươi lúc đi và ở giữa cũng không ngắn, liền thật một người cũng không tìm được. Diệp Dung gật gật đầu. Nàng giải thích nói, ngươi nên trải qua ban đầu một tầng hư sấn chi địa a. Nơi đó cùng Hôi Dạ Thành di tích so sánh, xác thực không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nơi này không giống, đây là hư sấn chi cảnh, có thần linh lực lượng đan vào vật mèo, mỗi giờ mỗi khắc đều đang quấy rầy phán đoán của ngươi, cảm giác của ngươi. Nơi này nhìn như cùng Hôi Dạ Thành giống nhau như lúc, kỳ thực thời khắc đều đang biến hóa. Ta đã từng nghĩ trực tiếp tiến về phong ấn điểm, tìm kiếm Huyền Phong Tử sư huynh bọn họ tụ lại, có thể liền phong ấn điểm ta cũng tìm không được. Nơi này vẫn luôn tại thay đổi. Diệp Dung bất đắc dĩ nói, nàng biết, cái này là đối phương tại trì hoãn thời gian, có thể làm sao tìm không được phương pháp phá giải. Lần này phong ấn buông lỏng chỗ tiết lộ lực lượng, muốn so với bọn họ dự đoán đến to lớn hơn. Mà Huyền Minh Quan đã không phải là thần võ kỷ nguyên thời kỳ cùng thần linh tử tự cũng dám đánh nhau Huyền Minh Quan, xa suốt rất lâu. Sư thúc, ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia vì sao ta cùng Hộ Sinh giáo giáo chủ, cùng với Đái Lăng Vân đều xuất hiện tại cùng một phiến khu vực đâu? Hẳn không phải là trùng hợp, mà là có cái gì lực lượng đang quấy rầy. Lý Thương kinh nghi nói. Theo như Diệp Dung nói, bọn họ cũng có thể bị phân tán tại cái này hư sấn chi cảnh các cái địa phương, sẽ không gặp nhau mới đối. Diệp Dung cũng chần chờ, ngươi tiểu nói này, xác thực cổ quái. Lúc này, ngay tại trò chuyện hai người đồng thời nín thở hơi thở, đem tự thân linh cơ che đậy. Bởi vì bọn họ cảm giác được một cỗ khí cơ từ nơi không xa trước đến, lại có người giáng lâm tại trong hư sấn chi địa. Lý Thương cùng Diệp Dung hai người lẫn nhau, đều là lấy ra riêng phần mình pháp khí. Lý Thương nheo mắt lại, nhìn thấy phía trước sương mù xám dần dần bị nhàn nhạt lam quang phủ lên. Một cái khí chất điểm tĩnh nữ tử áo lam từ trong sương mù dày đặc đi ra. Trước người của nàng, nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh lam. Lý Thương nhìn thấy lam quang, cũng chính là hạt châu kia phát ra. Nữ tử áo lam không có quá mức tới gần, ngừng tại nguyên chỗ, nhìn hướng Lý Thương, nói khẽ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thương phản ứng cực nhanh, lắc đầu nói, cô nương nói đùa, chúng ta lúc nào gặp qua. Điềm tĩnh nữ tử bình tĩnh nói, huyền thuật thay đổi mặt mũi của ngươi, nhưng không cách nào thay đổi ngươi khí cơ. Còn chưa chờ Lý Thương lên tiếng, Diệp Dung ngược lại kinh ngạc lên tiếng nói, cô nương, ngươi không phải là người của Đồng Lai Môn. Điềm tĩnh nữ tử gật đầu, một tay kết thủ ấn, chính là tiểu nữ Ngụy Toàn, gặp qua tiền bối. Cái này tựa hồ là đặc thù nào đó động tác tay. Bởi vì Lý Thương thấy được Diệp Dung cũng bóp một cái thủ ấn, cùng điềm tĩnh nữ tử có một chút khác nhau, có thể không kém nhiều. Cuối cùng đợi đến ngươi đến. Diệp Dung mỉm cười nói, chúng ta Đồng Lai phái có thể kéo dài tồn đến nay, nhờ có ngày xưa huyền minh quan tương trợ. Làm nhận đến tiền bối tin tức truyền đến phía sau, ta liền từ Đại Ngu Vương triều xuất phát, vượt qua Minh Nguyên Hải, trên đường gặp phải biển gầm phong bạo, lãng phí rất nhiều thời gian, mới sẽ khoan thai tới trưởng. Còn mời tiền bối thứ tội. Ngụy Toàn nói, không sao, tất cả đều kịp. Có thể Lạc Uyên chân nhân không có tùy ngươi cùng nhau chưa đến. Trong lòng Diệp Dung nhíu mày, Minh Nguyên Hải gần nhất cũng không bình tĩnh, sư phụ không dám rời đi, chỉ có thể mệnh ta trước đến. Ngụy Toàn giải thích nguyên nhân, thiên địa dị biến, quả nhiên chỗ nào đều không bình tĩnh. Diệp Dung thở dài một hơi, nàng nghiêm túc hỏi, Ngụy cô nương, ngươi có thể câu thông quy khư chi nhãn sao? Hiện tại hư sấn chi cảnh bị thần lực và mẹo, người của Huyền Minh Quan chúng ta đều mất phương hướng tại chỗ này, chỉ có thể dựa vào các ngươi Bồng Lai phái. Ngụy Toàn mỉm cười gật đầu, tiền bối yên tâm, ta là Đồng Lai môn thế hệ này thành nữ, miễn cưỡng có thể cùng quy khư chi nhãn sinh ra một tia liên hệ. Diệp Dung vui vẻ ra mặt, vậy liền tốt, ta cần muốn tiến hành kỳ nhương nghi thức mới có thể câu thông quy khư chi nhãn, cái này trong đó không thể bị đánh gãy. Ngụy Toàn giải thích nói, vậy chúng ta trước tìm chỗ bí ẩn. Diệp Dung tự nhiên sẽ không lựa chọn tại chỗ này tiến hành kỳ nhương nghi thức, hiện nay còn không biết nguyên nhân gì, nhưng mà phía sau đi ra người tựa hồ cũng sẽ tại phiến khu vực này xuất hiện. Hủ Sinh giáo chủ Mạc Bích, Đái Lăng Vân, kế tiếp còn không biết sẽ xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, vẫn là nên rời đi trước. Lý Thương một mực không nói chuyện, nghe lấy Diệp Dung cùng Ngụy Toàn giao lưu, hắn cũng rất bất ngờ. Nghe tới, tựa hồ Huyền Minh đạo quan cùng Ngụy Toàn vị trí Bồng Lai môn có rất sâu nguồn gốc, hơn nữa còn là Diệp Dung sư thúc mời người của Bồng Lai môn tới. Chương 230, Quy Khư chi nhãn. Chương 230, Quy Khư chi nhãn. Trong cơ thể Diệp Dung ôn dịch bệnh khí đã xua tan đến không sai biệt lắm, không có trở ngại. Ba người cũng là nhân cơ hội rời đi mảnh này khu phố. Những ngày này, Lý Thương vô luận là tại Hôi Dạ Thành di tích, vẫn là tại Hư Sấn chi địa Hôi Dạ Thành, đều ở qua một chút thời gian, đối với địa hình hết sức quen thuộc. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết Diệp Dung vì cái gì nói nơi này đã bị đan vào thần tính lực lượng chỗ bóp méo. Nơi này kiến trúc sắp xếp cùng Lý Thương trong trí nhớ Hôi Dạ Thành hoàn toàn không giống, lộn xộn vô tự. Một hàng cửa hàng bên cạnh có thể sẽ xuất hiện vài tòa âm u phủ đệ, hoặc là rách nát thạch ốc. Hôi Dạ Thành tỉ mỉ quy hoạch mà thành, chia khu vực khác nhau, loại này lộn xộn vô tự kiến trúc sắp xếp là sẽ không xuất hiện. Lý Thương thậm chí còn chứng kiến hai tòa thạch ốc chồng chất lên nhau quái dị cảnh tượng. Hiển nhiên, nơi này kiến trúc đều là vô tự lại hỗn loạn, phản phất nằm mơ. So sánh tầng thứ nhất hư sấn chi địa, có lẽ càng sâu một tầng hư sấn chi cảnh càng tiếp cận với mộng. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến. Lúc này, Diệp Dung cho hắn bí mật truyền âm, Đồng Lai phái là rất đặc thù lưu phái, các nàng ở tại Đại Ngu Vương triều hải ngoại quần đảo, bảo hộ bản xứ ngư dân, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Tại thần võ kỷ nguyên những năm cuối, Đồng Lai phái đã từng tao ngộ qua rất đại nguy cơ, toàn bộ dựa vào chúng ta Huyền Minh đạo quan tương trợ mới qua cửa ải khó khăn, cho nên hai phái quan hệ vẫn luôn rất tốt. Lần này tiến vào hư sấn chi địa, chúng ta vốn là muốn chờ người của Đồng Lai phái tới, nhưng đối phương thật lâu chưa đến, chúng ta chỉ có thể trước tiến đến một bước. May mắn rốt cục là chạy đến. Nàng biết Lý Thương đại khái là không biết được lai lịch của Ngụy Toàn, mới sẽ truyền âm giải thích. Sư thúc, vì sao nhất định muốn được đến Đồng Lai phái trợ giúp? Lý Thương truyền âm hỏi. Diệp Dung nói như vậy, Đồng Lai phái khẳng định là có chỗ đặc thù. Đồng Lai phái tín ngưỡng vào tên là Quy Khư chi nhãn thần linh. Quy Khư chi nhãn sinh ra tại biển cả chỗ sâu nhất, tính cách tĩnh mịch, không thích bị người quấy rầy, tự thân có nhìn rõ tất cả thần lực. Chỉ cần Ngụy Toàn có khả năng mượn tới một tia Quy Khư chi nhãn thần tính, liền có thể khám phá cái này hư sấn chi cảnh mê thất chi lực. Diệp Dung nói, nếu là Ngụy Toàn có thể sớm một chút đến, có lẽ bọn họ đã tìm được chân chính phong ấn điểm, đồng thời đem phong ấn một lần nữa gia cố. Có thể Minh Nguyên Hải dị thường đáng sợ, có chứ nhiều đáng sợ hải thú cùng với khí trời ác liệt, Ngụy Toàn gặp phải biển gầm phong bạo dù ai cũng không cách nào dự liệu. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp xuống, hắn cùng Diệp Dung một trái một phải che chở Ngụy Toàn, đi tại cái này vặn vẹo hỗn loạn trong đường phố. Đi mấy trăm mét phía sau, nguyên bản rộng rãi đường phố đột nhiên biến thành chật hẹp nhỏ nhỏ. Biến hóa này rất đột ngột, hoàn toàn không có logic tính, cũng không phù hợp lẽ thường. Vặn vẹo mà hỗn loạn. Diệp Dung tại chỗ này mất phương hướng rất nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Lý Thương mang theo kinh nghi. Ngụy Toàn không có dừng lại, trực tiếp đi vào trong hẻm nhỏ. Nàng tựa hồ tại đi theo trước người viên kia hạt châu màu xanh lam. Cuối cùng, nàng tiến vào trong ngõ nhỏ một chỗ chật để. Tiền bối, ta ngay ở chỗ này cử hành kỳ nhương nghi thức a. Ngụy Toàn nói khẽ. Tốt, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Dung gật gật đầu. Lý Thương trước kiểm tra một chút gian phòng, cũng không cảm giác được tà linh khí tức. Hắn lấy ra mấy tấm phong linh phủ, tại viện lạc vách tường riêng phần mình dán lên một tấm. Sư điệt, xem ra Huyền Phong sư huynh nói không sai, ngươi họa phù thiên phú sát thực hơn người. Diệp Dung mỉm cười truyền âm nói. Tại hiện tại Huyền Minh Quan, tinh thông nhất họa phù người, kỳ thật chính là Huyền Phong tử. Hắn cái này vị đệ tử, thiên phú muốn so Huyền Phong tử còn mạnh hơn nhiều. Nếu biết rõ, hòa phù cũng không phải một chuyện đơn giản, tu luyện giả đồng dạng đều sẽ rất chân quý mỗi một tấm phù chú, tận lực tiết kiệm. Có thể Lý Thương phù chú không những chủng loại nhiều, mà còn bình thường đều là mấy tấm dùng. Liên Diệp Dung đều chưa từng thấy như vậy ngang tàng. Diệp Dung sư thúc, sư phụ hắn là thế nào đánh giá ta? Lý Thương tò mò hỏi. Hắn đối ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi hỏa phù thiên phú tại Huyền Minh đạo quan từ trước tới nay chưa hề xuất hiện. Trừ cái đó ra, kiếm đạo thiên phú cũng rất mạnh, khả năng sẽ vượt qua tổ sư. Chấn chỉnh lại Huyền Minh quan, có lẽ chỉ có ngươi có khả năng làm đến. Diệp Dung hồi đáp. Không thể nào, lão đầu cả ngày liền nói ta thiên phú thường thường. Lý Thương lắc đầu. Hắn người này cứ như vậy. Diệp Dung không khỏi cười một tiếng. Lúc này, Ngụy Toàn lấy ra một chút thứ mà Kỳ Nhương nghi thức cần. Một cái ngũ thải vỏ sò, một cái màu xanh đậm cây rồng, còn có một bình chất lỏng màu xanh lam. Vậy ta bắt đầu. Ngụy Toàn nói. Lý Thương cùng Diệp Dung đình chỉ giao lưu, tại nàng hai bên hộ pháp. Ngụy Toàn trước cầm lên ngũ thải vỏ sò. Đây là tại sâu trong biển mới có thể tìm được vỏ sò, có cực mạnh linh tính. Ngụy Toàn nắm trên tay, sau đó bóp nát thành bụi phấn, nhẹ nhàng vẩy rơi trên mặt đất, tạo thành một cái ngũ thải đôi mắt đồ án hình thức ban đầu. Ngay sau đó, Ngụy Toàn thành kính cầm lấy cái kia xanh đậm tây dòng, đem vỏ nát, cũng chất lỏng rơi tại ngũ thải đôi mắt đồ án, hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu tản ra hải huyền khí tức. Cuối cùng, Ngụy Toàn đem cái kia bình chất lỏng màu xanh lam đổ ra, hóa thành vòng xoáy hình dáng đồng tử. Cái này sẽ là của Quy Khư chi nhãn hình tượng sao? Lý Thương là Ngụy Toàn hộ pháp thời điểm, dư quang lướt qua. Bởi vì Huyền Minh đạo quan không thờ phụng thần linh, đối với những này cầu nhương thần linh lực lượng nghi thức, Lý Thương cũng là lần đầu tiên chân chính thấy được. Ngụy Toàn niệm động chú ngữ. Lý Thương đột nhiên có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác tự thân ở vào một chỗ thâm thúy bình tĩnh, âm u mà không có chút nào ánh sáng sâu dưới biển. Nơi này dòng nước rất phẳng trì hoãn, tịnh thủy chảy sâu. Có thể là ở phía xa, dòng nước dần dần tập hợp, tạo thành một cái thâm thúy mà bình tĩnh đôi mắt. Cái này đôi mắt đối Lý Thương không có ác ý gì, chỉ là đánh đo một cái. Lý Thương nhoáng một cái thần, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Mới là Quy Khư chi nhãn đang nhìn chăm chú ta. Trong lòng Lý Thương giật mình, hắn nhìn hướng Diệp Dung, phát hiện đối phương tất cả như thường. Rất có thể, Quy Khư chi nhãn cũng chỉ nhìn hắn một cái. Đến mức vì sao liếc hắn một cái, Lý Thương cũng không hiểu. Lúc này, Ngụy Toàn cũng hoàn thành kỳ nhương nghi thức. Lý Thương có khả năng thấy được, mi tâm của nàng hiện ra một cái xanh đậm đôi mắt đồ án. Đó phải là Quy Khư chi nhãn thần tính. Tiền bối, ta đã thu được sức mạnh của Quy Khư chi nhãn. Ngụy Toàn đối với Diệp Dung nói. Tốt. Phiền phức Ngụy Thánh Nữ ở phía trước dẫn đường. Chúng ta trước tìm kiếm được giải rác tại hư sấn chi cảnh mấy vị sư minh. Diệp Dung nghiêm mặt nói. Trước cùng mấy vị sư minh đệ tập hợp, lại đi tiến về phong ấn điểm. Ngụy Toàn bây giờ có Quy Khư chi nhãn thần tính, nên sẽ không phải lại chịu đến nơi đây mất phương hướng lực lượng ảnh hưởng tới. Ngụy Toàn nhẹ nhàng gật đầu, đi ra phòng ngoài. Lần này, nàng không có lại lấy ra viên kia màu xanh viên cầu, trực tiếp đi ở phía trước. Sư thúc, có nói chúng ta Huyền Minh quan liền không có khám phá cái này hư sấn chi cảnh phương pháp? Lý Thương dò hỏi. Tại thật lâu phía trước, chúng ta Huyền Minh quan có một môn tên là Động Huyền chi nhãn thần thông đạo thuật, lục giai nguyên thần cảnh liền có thể tu luyện, uy năng không thể so Quy Khư chi nhãn kém. Đáng tiếc lúc trước một lần náo động, môn này đạo thuật thất truyền. Diệp Dung có chút thở dài. Cứ việc Huyền Minh đạo quan kéo dài đến nay, trải qua nhiều lần kiếp nạn, thần thông pháp môn thất truyền không ít.